Chương 153. Phế đế hậu. Tạo phản. Chương 153. Phế đế hậu. Tạo phản. Đại hạ hoàng triều đế đô. Kim Loan điện. Cung điện thủ vị, nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn qua dưới trận đám người, ngọc thủ nhẹ vỗ trán đầu, tựa hồ cảm thấy những người này có chút dư thừa ánh mắt rơi đi. Lúc này trong cung điện, bóng người chỉnh tề mà đứng, quần thân đứng đầu, không còn là trước đây vương thừa tướng, mà là nữ đế một tay để bạt lên tân nhiệm tể phụ, Trần Thanh. So với tiền nhiệm thừa tướng, Trần Thanh nhìn xem muốn càng thêm tuổi trẻ, không đến 40 bộ dáng. Tướng mạo có thể nói là thường thường, đặt ở trong đám người không có nửa điểm xuất chúng, mặc cũng là đơn giản, ngoại trừ triều đình thông lệ phát ra quan phục, ở trên người hắn không gặp được nửa điểm xa xỉ. Cái đầu trung đẳng, 1m7 ra mặt bộ dạng, tu vi đột phá hoàng đạo cực cảnh không lâu, tại một đám văn thần bên trong, cũng tính được là một vị cao thủ. Trần Thanh làm quan thanh liêm, nhập sĩ 20 năm có thừa, trong nhà ngoại trừ triều đình phát ra động lộc bên ngoài, không có nửa điểm hối lộ tiền tham ô, cũng chính là bởi vậy, Trần Thanh tại triều trong cục có vẻ không hợp nhau, cho dù có chút thượng sách bản độc nhất, cũng rất khó đưa tới Hạ Khuynh Thành trước mặt. Trần Thanh cho người lần đầu tiên cảm giác, chính là thư sinh yếu đuối, có thể ăn nói lại là bất phàm, đối với đạo trị quốc, có tự mình đặc biệt cách nhìn. Từ khi hắn được đề bạt làm quần thần đứng đầu về sau, ra không ít thượng sách, giúp nữ đế giải quyết rất nhiều tai họa ngầm, trong triều tập tục cũng thay đổi thường ngày, không còn lâu trước tăng dã. Bất quá, Trần Thanh sau lưng nhưng không có Vương Thiên Tưởng như thế hiện hách bối cảnh, có thể nói là tiêu chuẩn học sinh nhà nghèo, có thể đứng tại trên triều đình, sau lưng của hắn nỗ lực cố gắng có thể nghĩ. Bất quá giờ phút này, đám người ánh mắt cũng không có xuống trên người Trần Thanh, mà là nhìn qua trước điện ở giữa vị trí thanh niên bóng người. Kia bóng người, một bộ trường sam màu trắng, thẳng tắp mà đứng, trên mặt mang theo vài phần khí khái hào hùng, toàn thân tán phát làm luyện khí hơi thở cùng triều đình lưỡi biếng không hợp nhau. Bất quá, tương đối khác lạ chính là, thanh niên này bóng người eo ở giữa cuốn lấy không ít băng gạc, còn có ngọc khí khung xương tại cố định. Tay phải dưới cánh tay, còn mang lấy một cái quả trượng, khác lạ bộ dạng ngược lại là cùng hắn trên người già dặn không lắm ghép đôi. Người này, đương nhiên đó là ban đầu ở Sơn Cốc bị Hoa Ninh gõ nát mấy chiếc xương sườn viêm triển. Ngày đó, tại Sơn Cốc bị Hoa Ninh đánh cho tê người một trận về sau, trí nhớ của hắn liền bị suy tạc, khi tỉnh lại, một mực chắc chắn xuống tay với hắn người chính là Man Dã. Mà bên cạnh hắn hộ vệ, Vương Sơn, vì thế còn cùng Man Dã đánh một trận, cuối cùng cũng bị đánh đập một trận, làm một đoàn người đầy bụi đất. Lấy Hoa Ninh ra tay trình độ, Viêm Triển không có nửa tháng đoán chừng là không xuống giường được. Nghe tình hình này, Dự Vương lúc này ngồi không yên, trực tiếp đem hắn chân tàng thánh dược chữa thương lấy ra ngoài cho Viêm Triển phục dụng. Như thế, Viêm Triển khả năng tại mấy ngày thời gian bên trong khôi phục nhanh chóng, mặc dù trên thân vẫn như cũ có ngọc khí khung xương cố định đứt gãy xương sườn, nhưng tốt xấu là có thể xuống giường đi bộ. Bệ hạ, bây giờ ta đại hạ hoàng triều loạn trong giặc ngoài, ngài cũng không thể nhường có lòng lang dạ thú người mê hoặc. Háng giọng một cái, Viêm Triển đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ ngồi ngay ngắn tiến ảnh, mở miệng cười. Hắn ánh mắt không hề cố kỵ nhìn qua trên long ỷ nữ đế, không che giấu chút nào tự mình đôi mắt bên trong hâm mộ. Làm liên hỏa phiên vương thế tử, Viêm Triển đánh lâu xa trường, đối với trong triều cách cục rất là hiểu rõ, nhất là bây giờ loạn trong giặc ngoài, nhường hắn tại đối mặt đại hạ nữ đế lúc cũng có đầy đủ lo lắng. Nhất là bây giờ thời cuộc, đại hạ hoàng triều lao tổ cưỡi hạc đi tây phương, đế khí không người có thể chưởng khống, mà hắn phụ thân liên hỏa phiên vương trước đây không lâu đã đột phá tới bán thánh chi cảnh, nhìn chung năm đại phiên vương cũng chỉ có duệ kim kỳ thống soái có thể tới địch nổi, có thể duệ kim kỳ binh phủ lại nắm giữ tại không biết tung tích đại hoàng tử trong tay, cho nên cái này đại hạ hoàng triều mạnh nhất quân đội một thanh lợi kiếm cũng không có nắm giữ tại nữ đế trong tay. Cứ việc thực lực của nàng có thể địch nổi tôn giả cảnh cựu trọng thiên cường giả, lại có hoàng đạo long khí ra thân, nhưng tại bán thánh cảnh cường giả trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, cho nên nói bây giờ đại hạ hoàng triều bên ngoài là nữ đế định đoạt, có thể liệt hỏa phiên vương quyền lên tiếng, phân lượng lại muốn tới càng nặng. Thế tử lời nói này liền có chút không ổn, bệ hạ chăm lo quản lý, tâm hệ đại hạ thần dân, khi nào từng chịu người khác mê hoặc. Nghe được Viêm Triển lời này, làm quân thần đứng đầu, nữ đế kiên định người ủng hộ, Trần Thanh cất bước ra, hướng trên long ỷ Hạ Khuynh Thành chắp tay, thần sắc cung kính cãi lại mở miệng. Thừa tướng lời ấy sai rồi. Đương triều đế hậu, đại minh hoàng triều Ninh Vương điện hạ, trời sinh tính hoàng cố, nâng lồng không chim, cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy, nghe nói còn ưa thích dâm vế xe báo. Như thế này tụ người, lại làm sao có thể phụ tá bệ hạ chỉnh đốn triều cương, khôi phục ta đại hạ hoàng triều thịnh uy. Nhìn qua bên cạnh cất bước ra Trần Thanh, Viêm Triển nhíu mày lại, mang trên mặt mấy phần nụ cười phản bác. Mặc dù thần tình trên mặt hòa thuận, có thể hắn trong mắt lại có mấy phần kinh miệt. Không đơn thuần là hắn, đối với đông đảo trên sa trường chinh chiến sát phạt võ tướng mà nói, triều đình này trên lời nhắc văn thần, bất quá đều là nhiều bị chôn giết lợi dụng pháo hôi thôi. Nghe được Viêm Triển lời này, trên triều đình lập tức vang lên không ít phụ họa tiếng nghị luận, đăm chiêu ngầm đang chỉ trích Hoa Ninh. Mà Trần Thanh, nghe vậy cũng là nhíu mày, hắn là chưa từng cùng Hoa Ninh từng có tiếp xúc, chỉ là ban đầu ở bệ hạ đại hôn ngày đó xa xa nhìn thấy qua, cảm thấy tướng mạo không tệ. Về phần hắn là người, phần lớn đều là tin đồn, chỉ nói hắn là cái hoàn khố vương gia, ưa thích không làm việc đàng hoàng, nâng lồng không chim. Bất quá theo lúc trước hắn cùng bệ hạ bắt chuyện bên trong biết được, Hạ Khuynh Thành rất nhiều trị quốc thượng sách đều là Hoa Ninh ở sau lưng bày mưu tính kế, bởi vậy hắn suy đoán vị này đế hậu hẳn là có chút mưu đoạn ở trong đó. Thế tử lời ấy sai rồi. Nếu không phải đế hậu, ta đại hạ cùng đại minh hoàng triều lại thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa, đổi lấy cái này biên cảnh an bình. Như thế đến xem, đế hậu không những không qua, ngược lại có công. Về phần đế hậu cái người yêu thích, chúng ta làm thần dân không nên đối hắn nghị luận. Cơ cơ tay áo, Trần Thanh lại lần nữa lên tiếng, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, tại cái lại Viêm Triển lời nói. Trần Thanh nói xong, trong triều đình lại có không ít tiếng phụ họa vang lên, gật đầu đồng ý thừa tướng lời nói. Trần Thanh nói xong, Viêm Triển lông mày lập tức nhíu một cái, hắn không nghĩ tới, vị này mới thượng vị thừa tướng còn có chút tài năng, không biết rõ Hoa Ninh cho hắn chỗ tốt gì, vậy mà như vậy giữ gìn. Bệ hạ, bây giờ triều cục loạn trong giặc ngoài, lão tổ lại nhuộm bệnh tiên trôi qua, hoàng thành bên ngoài, thế nhưng là có không ít người tại nhìn chằm chằm đây. Bên cạnh ngài, đứng đấy hẳn là vị trưởng không quyền nói chuyện người, mà không phải một cái trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Cười lạnh nhìn Trần Thanh một cái, Viêm Triển ánh mắt lập tức hướng về trên long ỷ ngồi ngay ngắn nữ đế, chắp tay, chợt lên tiếng. Viêm Triển lời nói này xong, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn, ở đây không có người nào là đồ đần, tự nhiên nghe được Viêm Triển bên ngoài chi ý, nhạy cảm như vậy thời kỳ nói ra lời nói này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Viêm Triển đang dùng thiên vương thế lực bức bách nữ đế phế hậu. Nghe xong lời này, trên long ỷ ngồi ngay ngắn nữ đế rốt cục trừng mắt lên màn, đôi mắt đẹp nhìn về phía dưới đường Viêm Triển, khoe miệng câu lên một vòng mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chấm nhất định phải đem đế hậu tiếp tục lưu lại chính dương cung, các ngươi liệt Hoa Kỳ là dự định tạo phản sao? Chương 154. Nữ đế ưu hoán, dự vương thẳng thắn. Chương 154. Nữ đế ưu hoán, dự vương thẳng thắn. Bệ hạ hiểu lầm, thần là đại hạ con dân, tuyệt sẽ không làm loại kia lương quân phản quốc sự tình. Nhìn qua nữ đế mang theo giận tái đi sát mặt, Viêm Triển trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu kính sợ, chỉ là tượng trưng chắp tay để bày tỏ tự mình chân thành. Chỉ là hậu thổ phiên vương cùng đại minh hoàng triều ân oán, bệ hạ cùng ở đây chư vị trong lòng cũng minh bạch. Bệ hạ đế hậu, đại minh hoàng triều tứ hoàng tử, Ninh Vương điện hạ, không biết rõ các loại hậu thổ phiên vương đến kinh lúc, hắn có hay không còn có thể còn sống, liền không được biết rồi. À đúng, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe được phong thanh, hậu thổ phiên vương ngay tại xung kích bán thánh cảnh, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ xông phá gông cùm xiềng xích. Dừng một chút, Viêm Triển tiếp tục mở miệng, trên mặt treo mấy phần nụ cười, về phần hắn trong lời nói uy hiếp, chỉ sợ ở đây là cái người đều có thể nghe minh bạch. Nghe xong Viêm Triển lời này, trên triều đình mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Liệt Hỏa phiên vương đột phá đến bán thánh cảnh đã tạo thành cực lớn uy hiếp, nếu như lại thêm một cái hậu thổ phiên vương, kia nữ đế muốn gặp phải cục diện có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu gian nan. Không thiếu khuynh hướng nữ đế triều thần trong lòng cũng sinh ra rất nhiều lo lắng, mà những cái kia trong tối hiệu trung dự vương trong lòng cũng tại mừng thầm. Về phần Trần Thanh, nghe Viêm Triển lời nói, lông mày không khỏi nhíu một cái, châm trước trải qua ngôn từ cuối cùng đều chưa từng mở miệng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng việc này lớn, mà hắn sau lưng không có cái gì bối cảnh chỗ dựa, đối bệ hạ giúp ích cũng không lớn. Đại Minh Ninh Vương là chấm đế hậu tại đại hạ đế đô, chấm sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Hậu thổ phiên vương là cùng Đại Minh ở giữa tồn tại ân oán, chấm tin tưởng hắn sẽ không như thế không biết đại cục, đem bên trong liên quan liên lụy đến một vị hoàng tử trên thân. Đương nhiên, như hắn khư khư cố chấp, chấm vẫn là câu nói kia, tại cái này hoàng thành đế đô, hắn sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Nét miệng lên một vòng đường cong, Hạ Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp trên nhiều hơn mấy phần lãnh ý, thân thể mềm mại run rẩy, lập tức, một cỗ kinh khủng linh lực uy áp trong nháy mắt đem trọn ngôi đại điện bao phủ. Uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, lại đưa cho Viêm Triển tối cường ngạnh đánh trả, như hậu thổ phiên vương coi là thật muốn ra tay với Hoa Ninh, nàng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đừng nói lao tổ còn tại thế, cho dù hắn thật cưới hạt đi Tây Phương, nàng Hạ Khuynh Thành đối mặt hai vị phiên vương vẫn như cũ không có nửa phần e ngại. Hoa, nghe nữ đế không gì sánh được cường ngạnh lời nói, trong cung điện lập tức vang lên một mảnh xôn xao, không ít người trên mặt đều mang các loại kinh ngạc, mục hàm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới bệ hạ đối đế hậu giữ gìn lại sẽ tới trình độ như vậy, cứ việc nàng chưa từng nói rõ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được. Vì bảo hộ Hoa Ninh, nàng thậm chí không tiếp cùng hai đại phiên vương về mặt. Dưới đường, Viêm Triển nghe nữ đế kia không gì sánh được kiên quyết lời nói, trong mắt hiện lên một tia cháy lốc, bất quá càng nhiều lại là thật sâu ghen ghét. Hắn nghĩ không minh bạch, một cái như thế phế vật lại hoàn khố hoàng tử, tại sao lại nhường nữ đế như thế giữ gìn? Hẳn là bởi vì sống tốt. Xem kia ra hỏa một mặt tái nhợt thận hư lẫn nhau, sợ là không ít chìm đắm đạo này. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn chắc hẳn đã cùng Hạ Khuynh Thành động phòng. Vừa nghĩ tới đó, Viêm Triển trong lòng ghen ghét dần dần diễn hóa thành cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn một mực đem Hạ Khuynh Thành coi là tự mình độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Lúc đầu hắn dự định ủng hộ dự vương cướp đoạt hoàng vị về sau, đem Hạ Khuynh Thành đem tới tay. Nhưng hôm nay nàng lại cùng Đại Minh phế vật Ninh Vương ngủ cùng giường, cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Phẫn nộ tràn ngập nội tâm, bây giờ thời khắc Hoa Ninh đã lên Viêm Triển tất sát danh sách, chỉ cần để cho mình bắt lấy cơ hội, chắc chắn hung hăng đem hắn giàn vật đến chết. Bất quá tại tức giận sau khi, Viêm Triển trong lòng sinh ra mấy phần hồ nghi. Bây giờ đại hạ lao tổ đã chết, Hạ Khuynh Thành đã mất đi mạnh mẽ nhất người ủng hộ, cũng liền tương đương với đã mất đi đế khí gia trì. Hắn nghĩ không minh bạch, vì sao nàng còn dám cứng rắn như thế đánh trả, thậm chí không tiếc vì một cái phế vật hoàng tử cùng hai đại phiên vương vạch mặt. Bất quá vừa nghĩ tới dự vương cùng hắn phụ thân cùng hậu thổ phiên vương chủ tính, Viêm Triển trong lòng một kia bất an tan theo mây khói. Ngự thư phòng, Hạ Khuynh Thành lười biếng ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem án đài trên xếp phong phú tấu chương, nhẹ vỗ chán đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần mỏi mệt. Cái này hỗn đản, chấm ở chỗ này lao tâm lao lực, hắn lại ra ngoài tiêu giao tự tại, xem ngươi trở về chấm không đem ngươi hảo hảo sửa chữa một trận, nhấn ở chỗ này phê duyệt tấu chương. Thất thần ở giữa, Hạ Khuynh Thành trong đầu nổi lên một vòng bất cần đời thân ảnh, kia thiếu niên nâng cằm lên sắc mị mị đang ngó chừng nàng. Vừa nghĩ tới Hoa Ninh không biết ở nơi nào tiêu giao, trong lòng nàng liền không hiểu sinh ra một luồng khí nóng, nắm qua án đài trên một cái thú đông liền bắt đầu nắm chặt làm lỗ thai. Khẽ cắn răng, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần đủ oán. Bộ dáng kia, nơi nào còn có trước đó trên triều đỉnh bệ nghệ quần thần uy nghiêm cùng bá khí. Không lâu, Hạ Khuynh Thành vứt bỏ trong tay thú đông, sửa sang trường bào và áo, đem ngự thư phòng cửa phòng chắp tay trước ngực. Sau đó, gặp nàng cất bước đi đến trước kệ sách, vận động cơ xem xét, một cái cửa ra vào lập tức xuất hiện ở trước mắt, thân thể mềm mại lóe lên, thân ảnh liền biến mất ở trong cánh cửa. Dự vương cung. Thật không biết rõ ta cái này hoàng muội từ đâu tới lo lắng, dám cùng hai đại phiên vương đứng tại mặt đối lập. Đẹp đẽ vườn trong rừng, Dự Vương nằm tại một băng ghế dài bên trên, tay nắm hai cái quả cầu đá viên châu, đôi mắt chớp mắt, nghe mới nhất đạt được tình báo, kinh ngạc lên tiếng. Mặc dù lao tổ đã qua đời, nhưng bệ hạ trong tay còn nắm giữ lấy Cự Mục cùng Hồng Thủy Phiên Vương hai tấm bài, mặc dù hai người này chưa từng đột phá tới bán thánh cảnh, nhưng dầu gì cũng là tôn giả cựu trọng thiên cao thủ. Mà bệ hạ, tu vi mặc dù không kịp hai người, nhưng tại cái này trong hoàng thành, có long khí gia thân, thực lực của nàng chắc hẳn sẽ không kém hơn hai vị kia. Dự Vương nói xong, ở bên tay trái hắn ghế đu bên trong ngồi ngay ngắn Vương Thiên Tường mở miệng cười, nhặt lên trên bàn nước trà khẽ nhấp một miếng, lập tức nói: "Tôn giả cựu trọng thiên mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng cùng bán thánh cảnh cường giả so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Chỉ cần ta kia hoàng muội không cách nào điều động đế khí, nàng cái này vị trí liền sẽ không ngồi quá lâu." Cười ha ha, Dự Vương một bộ đã tinh trước bộ dáng mở miệng: "Hừ, không nghĩ tới bệ hạ lại đối tên phế vật kia đủ kiểu giữ gìn, thậm chí vì hắn không tiếc cùng hai vị phiên vương đối lập." Dự Vương nói xong, bên tay phải ngồi ngay ngắn Viêm Triển phẫn nộ mở miệng, trên mặt treo mấy phần che lấp, hiển nhiên hắn còn đang vì trước đó trên triều đình một màn cảm thấy tức giận. Tiên Ninh Vương mặc dù là cái nâng lồng không chim hoàng cố, có thể trung quy vẫn là Đại Minh Vương triều người. Trần Thanh nói không tệ, có vị này Ninh Vương tại, Đại Minh cùng ta Đại Hạ biên cương liền sẽ không dễ dàng buộc phát chiến sự. Mà ta kia hoàng muội, có lẽ thật đối với hắn sinh ra mấy phần lòng ái mộ, đương nhiên, càng nhiều khả năng là đang như thế. Nói không chừng, nàng đã âm thầm cùng Đại Minh hoàng triều người có liên hệ, muốn mượn người khác chi thủ, đến thanh trừ đối lập. Đưa tay vỗ vỗ Viêm Triển bả vai, Dự Vương trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, cuộn lại trong tay thạch châu phân tích nói: "Lão thần cảm thấy, bệ hạ cảm mến là giả, dựa thế mới là thật. Đương nhiên, cái kia Đại Minh Ninh Vương có chút gần giống yêu quái, nói không chừng thật mê hoặc bệ hạ cũng nói không chính xác." Một bên, Vương Thiên Tường đọc hiểu Dự Vương nói bóng gió, gỡ một cái sợi râu, ánh mắt nhìn về phía đối diện Viêm Triển, dường như vô tâm để điểm một câu. Viêm Triển đối bệ hạ ái mộ trong lòng bọn họ hiểu rõ, như thế, vừa vặn có thể mượn hắn chi thủ diệt trừ Hoa Ninh, nhường kế hoạch tiến thêm một bước. Quả nhiên, nghe được Vương Thiên Tường lời này, Viêm Triển sắc mặt trở nên có chút khó coi, tay phải vuốt cằm, trong lòng tựa hồ có chủ ý, Dự Vương điện hạ, không biết lao tổ chết, phải chăng được chứng minh. Thở sâu, Viêm Triển đem trong lòng sát ý tạm thời đè xuống, nâng hũ giúp Dự Vương rót chén trà, lời nói mang theo vài phần cầu chứng đạo. Tự nhiên coi là thật. Lao tổ độc, thế nhưng là bản vương tự mình ở dưới, một khi độc phát, tuyệt không còn sống khả năng. Nhìn xem Viêm Triển mang theo mấy phần chất vấn ánh mắt, Dự Vương nhặt lên chén trà khẽ nhấp một miếng, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhạt âm thanh cười nói: "Nghe vậy, vô luận là trước người Viêm Triển vẫn là sau lưng Vương Thiên Tường, con ngươi đều là co rụt lại, hiển nhiên, Dự Vương thổ lộ tin tức đối trong bọn họ tâm xung kích không nhỏ." Chương 155. Oan uổng lão lưu, phần thắng bao nhiêu? Chương 155. Oan uổng lão lưu, phần thắng bao nhiêu? Điện hạ, mang theo nàng, phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Màn đêm buông xuống, cảnh Dương Cương bên ngoài, ngựa không thuyền treo ở giữa không trung, Lưu Công Công đi đến Hoa Ninh trước mặt, nhìn cách đó không xa kia lôi kéo Thu Hương Đông Hương hai người liễu díu hàn đu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi cho rằng ta nghĩ à, cái kia hồ ly tinh không phải đi theo ta, cùng khối kẹo ra châu đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." Nghe vậy, Hoa Ninh thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, tựa tại thanh nẹp bên trên, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Hàn đu làm cảnh Dương Cương cọc ngầm người phụ trách, theo lý thuyết hẳn là lưu ở nơi đây, có thể nàng lại lấy cớ nói, bây giờ nơi này hắc thị một lần nữa tẩy bài, nàng đã không cần tiếp tục lưu lại nơi này." Thế là, liền hấp tấp theo tới. Trải qua một ngày thanh lý, cảnh Dương Cương trong chợ đen thế lực khác đã hoàn toàn bị năm vị giặc cỏ đầu mục giải quyết, tiếp quản tất cả sản nghiệp. Mà Hoa Ninh lại bận rộn đến trưa, lục tung, hận không thể đem cảnh Dương Cương mặt đất cũng lật tung tới, từng nhà tìm kiếm tiểu nhân sách. Phàm là có chút phẩm chất vẽ bản, cũng bị hắn vơ vét đi, chỉ cấp những người kia lưu lại một chút đặt ở trong đúng quần lông dài chất vách tường tách rời. Về phần linh tinh cùng tài bảo, Hoa Ninh cũng là mang theo nhiều, tự mình không gian vòng tay chứa không nổi, liền nhét vào Lưu Công Công vòng tay bên trong. Thu Hương cùng Đông Hương nơi đó cũng bị chất đầy, bất quá đều là nhiều tài bảo linh tinh. Tiểu nhân sách đã bị chuyển rời đến Lưu Công Công không gian vòng tay bên trong. Cũng may Hoa Ninh lần này đi ra ngoài làm đủ chuẩn bị, mang theo không ít không gian vòng tay, mục đích chính là sợ hai tiểu nhân sách quá nhiều trang không đi vào. Lật khắp cảnh Dương Cương hắc thị, cho dù Hoa Ninh để cao tiểu nhân sách phẩm chất, vẫn như cũ vơ vét gần ngàn bản, xếp bắt đầu hòn non bộ cao. Vì muốn nhiều mặt mũi, Hoa Ninh không có tự mình động thủ, mà là nhường Vương Hà làm thay thế. Lúc đó Vương Hà tựa như cản đường ăn cướp đạo tặc, trước mắt là một cái thật dài đường đi, đi ngang qua người lần lượt móc sách, có bản độc nhất tác phẩm xuất sắc, sẽ bị khen một câu lưng dân. Trong túi nửa cái tử không có, sẽ đi những người khác nơi đó dẫn cái vào miệng, sau đó lại chúng vào một cước khả năng đi. Là Hoa Ninh đem lần này nhiệm vụ phân phối cho bọn hắn 5 người lúc, thần sắc trên mặt bọn họ đều mang mấy phần cổ quái, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng trong lòng đối Hoa Ninh háo sắc trình độ, không khỏi khâm phục bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn coi là Hoa Ninh thống nhất cảnh Dương Cương hắc thị là vì cướp đoạt vàng bạc tài bảo, nhưng bây giờ xem ra, cái này ra hỏa thuần túy chính là chữ sắc tận xương, đối tiểu nhân sexy mê trình độ gần như phong ma. Điện hạ, mặc dù từ đầu đến cuối nhóm chúng ta đều chưa từng đứng trước mặt người khác, có thể bọn hắn 5 người lại là gặp qua ngài, như thế một phen dày vò, đối với ngài thanh danh sẽ hay không có chút ảnh hưởng. Thao túng ngự không thuyền chậm rãi lên không, phi thuyền đứng thẳng vào mây trời về sau, Lưu Công Công vòng trở lại, cung thân đối Hoa Ninh hỏi: "Không có việc gì, có liên quan tới ta ký ức đã bị ta theo trong đầu của bọn họ xóa đi." Nhặt lên trên bàn một quả bồ đào ném vào bên trong miệng, Hoa Ninh khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, Lưu Công Công tâm tư dần dần buông lỏng xuống tới, nếu là Hoa Ninh cử động lần này truyền vào đại hạ hoàng triều những người kia trong lỗ tai, sợ là sẽ phải đối với hắn thanh danh tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù tự mình điện hạ danh tiếng vốn là không tính quá tốt, nhưng cũng không thể vừa xóa vừa hấp đi.
Điện hạ, Thu Hương hai người bọn họ có phải hay không? Sắc mặt khẽ giật mình, Lưu Công Công ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến cách đó không xa hai người, xích lại gần mấy bước để thấp lấy thanh âm nói: "Lão Lưu, ngươi cái gì thời điểm học xấu, làm sao động một chút lại muốn giết người đây?" Nghe nói như thế, Hoa Ninh ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau đó, cứng cổ lên tiếng, trương trạc đàng hoàng tại kia bốn năn hắn. Nghe vậy, Lưu Công Công sắc mặt lập tức cứng đờ, hai cái mắt chậm rãi trợ to, mang theo vài phần hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn qua trước người Hoa Ninh. "Ngại, tự mình không có ý tứ kia à, ta chỉ là muốn nói, muốn hay không đem nàng nhóm liên quan tới tiểu nhân sách một chút ký ức xóa đi, không muốn giết nàng nhóm à, điện hạ, lao nô." Sắc mặt khổ như vậy, Lưu Công Công làm bộ liền muốn giải thích mở miệng, lại bị Hoa Ninh đưa tay đánh gãy. "Ai, lão Lưu à, chúng ta đều là người có văn hóa, không thể mỗi ngày kêu đánh kêu giết. Bản vương như thế thơ rượu khôi hài, chuyện trò vui vẻ người, ngươi đi theo bên cạnh ta làm sao lại không có học được nửa phần ưu điểm đây? Xem ra ngươi là gần nhất hai ngày tại Cảnh Dương cương đợi, bị nơi này không tốt tập tục ảnh hưởng tới, có phải hay không bọn hắn năm cái thổ phỉ đem ngươi dạy hư mất? Làm ngươi kêu đánh kêu giết, đầy người phỉ khí. Quả nhiên à, xem ra bọn hắn năm cái giữ lại không được, về sau như lại đi ngang qua nơi đây, sợ là phải tính mạng bọn họ, đỡ phải lưu tại trên đời hại người." Phất tay ngừng lại Lưu Công Công giải thích, Hoa Ninh theo bổ đoàn bên trên đứng dậy, đứng tại rào chắn sau nhìn qua trong sáng nguyệt không, trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong ngôn ngữ. Sau lưng, Lưu Công Công nghe Hoa Ninh kia tự biên tự diễn suy đoán, trên mặt lập tức lộ ra mấy lau mồ hôi vẻ mặt, sắc mặt cứng ngắc, thực tế không biết như thế nào mở miệng. Trước người, Hoa Ninh thổi gió nhẹ, chậm rãi chắp tay trước ngực hai con người, thưởng thụ lấy ban đêm mang tới yên tĩnh, an nhàn không khí phảng phất có thể đem máu trên tay của hắn tanh hứng rơi. Hắn vừa mới lời nói, bất quá là câu nói đùa, đương nhiên, hắn như muốn lấy năm người kia tính mạng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong cơ thể của bọn họ đã bị Hoa Ninh gieo phụ chú, chỉ cần hắn thêm chút thôi động, liền có thể trong nháy mắt muốn tính mạng. Bởi vì năm người tu vi không tầm thường, đặt đến tôn giả cảnh, cho nên Hoa Ninh gieo xuống phụ chú cũng càng thêm đáng sợ, cho dù thánh cảnh cường giả muốn trừ bỏ, cũng cần hao phí số ánh trắng âm. Chủ yếu nhất là cần tiêu hao cực lớn linh lực, tin tưởng không có người sẽ thật vì trợ giúp bọn hắn tiêu độc mà lựa chọn như thế hao phí tu vi. Màn đêm triệt để giáng lâm, Hoa Ninh về tới gian phòng của mình, Hàn Nhu cái kia hồ ly tinh mặt dày mày dạn muốn cùng theo vào, lại bị Hoa Ninh oán giận ra ngoài. Bồ đoàn bên trên, Hoa Ninh ngồi xếp bằng, trong tay cũng không có tiểu nhân sách nơi tay. "Lương Minh, ta hiện tại nếu là đụng tới bán thánh cảnh cường giả, tỷ số thắng bao nhiêu?" Chắp tay trước ngực hai con người, Hoa Ninh vận chuyển phi tiên quyết, mênh mông linh lực tại quanh thân du tẩu, và nóng ánh bí cảnh thần tàng tại quanh mình, phản âm vang vọng bền tai không đến ba thành. Rất nhanh, Hoa Ninh liền đạt được con lựa trả lời chắc chắn, tỷ số thắng cũng không cao. "Ta hiện tại tu vi tại tôn giả tứ trọng thiên, tăng thêm siêu việt bát cấm chiến lực, vì sao không pháp lực địch bán thánh cảnh cường giả?" Con lựa trả lời tựa hồ tại Hoa Ninh trong dự liệu, trên mặt hắn không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh hỏi thăm bán thánh cảnh cường giả đã đụng chạm đến thiên địa lực lượng, có thể tiến hành điều động, nhìn trộm đạo pháp, không còn là đơn thuần ỷ vào tự thân tu vi. Mặc dù ngươi thân mang hỗn độn thánh thể, đã thông rất nhiều thần tàng bí cảnh, luận minh hải mênh mông cùng linh lực nội tình cũng không kém cỏi bán thánh cường giả, nhưng tại đạo pháp trước mặt, chiến lực của ngươi vẫn là có chỗ chênh lệch. Thấy hôm nay Hoa Ninh không có miệng phun hương thơm, con lửa trả lời chắc chắn cũng rất chân thành, tại kiên nhẫn giúp hắn giải thích. "Lão, cái gì cũng không được, này cầu thí hỗn độn thánh thể có cái lông tác dụng." Quả nhiên, Hoa Ninh đứng đắn bất quá 3 giây, vừa mới còn vẻ mặt thành thật cùng con lửa thỉnh giáo, trong nháy mắt liền bắt đầu nổ lên nói tục, hùng hùng hổ hổ bất quá, cũng tịnh không phải không có khả năng chiến thắng, chỉ cần ngươi có thể đem hỗn độn thánh thể đồ đẳng lực lượng phát huy ra, liền có thể điều động đạo pháp chi lực, như thế, liền suy yếu bán thánh cường giả ưu thế. Nhìn Hoa Ninh bộ kia miệng phun hương thơm thần sắc, con lửa không khỏi liếc mắt, bất quá, vẫn là giúp hắn nghĩ ra ứng đối chi pháp. Chương 156. Thánh thể đồ đẳng, là anh Tân Vân. Chương 156. Thánh thể đồ đẳng, là anh Tân Vân. Đồ đẳng. Nghe được con lửa lời ấy, Hoa Ninh táo bạo thân ảnh lập tức an tĩnh lại, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ. Liên quan tới đồ đẳng, Hoa Ninh có chỗ nghe thấy, phàm là nắm thừa thiên địa khí vận mà thành cường đại thể chất, đều sẽ có bản nguyên đồ đẳng thần bí mà mỹ lệ, nghe đồn là thần linh ban thưởng lễ vật, có thể đem võ giả chiến lực tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thí dụ như nổi danh nhất Đông Hoang thần thể, hắn bản nguyên đồ đẳng chính là căn cứ thượng tinh cảnh Hạo Nguyệt diễn hóa mà nói, cái gọi là trăng sáng nô lên cao, Côn Luân hàng thế Đông Hoang thần thể đồ đẳng, chính là từ Hạo Nguyệt cùng Côn Luân hai bức đồ án tụ long mà thành, có quỷ thần khó lường chi khủng bố uy năng. Nhất là đồ đẳng Côn Luân, một núi ra, thiên hạ bình chính là ngươi minh hải bên trong tòa kia đảo hoang, cây kia cây đảo, đạo kia bóng người. Hồn hải bên trong, con lửa dựa vào cây kia vàng óng ánh dưới cây bồ đề, thu hạ một mảnh lá cây bỏ vào bên trong miệng, bình chân như vậy nói: "Đến cùng là cái nào?" Nghe được con lửa một hơi nói ra ba cái vật, Hoa Ninh trên mặt mang mấy phần hồ nghi, gãi đầu một cái nói đều là: "Đồ đằng bản thân chính là một bức họa, chỉ bất quá ngươi đồ đằng cũng không hoàn thiện, đào hoa tiên nhân chỉ là trong đó một bộ phận." Ngai ngai nhấm nuốt hai lần đem lá cây nuốt xuống, con lửa lại lần nữa giải thích lên tiếng: "Cái gì cùng cái gì, ta làm sao nghe không minh bạch?" Con lửa lời nói Hoa Ninh không hiểu ra sao, có chút không nghĩ ra. Gặp Hoa Ninh bộ kia trẻ con không thể dạy cũng bộ dáng, con lửa vô vô cái mông theo dưới cây đứng dậy, trực tiếp biến mất tại hồn hải bên trong, không thấy tăm hơi. Cái này đạp mã là cái gì cầu thí hệ thống, cái này trời đánh trộm con lửa không thể lưu lại, có nghịch xương. Xem con lửa không còn phản ứng tự mình, Hoa Ninh sắc mặt tối đen, cắn răng hàm hùng hùng hổ hổ. Có thể sau khi phiền muộn, Hoa Ninh vẫn là đem ý thức của mình đắm chìm đến trong minh hải, linh hồn lực hiện hóa thành một cái người tí hon màu vàng, cất bước bước lên tòa kia trong biển đảo hoang. Đinh linh linh. Bước chân vừa dứt tại đảo hoang bên trên, Hoa Ninh bên tai liền có dễ nghe giai điệu vang lên, giống như tiếng đàn, nhưng lại mang theo vài phần mông lung, linh hoạt kỳ ảo. So với cả tòa hải dương màu vàng nóng mà nói, đảo hoang cũng không lớn, phương viên chỉ có vài trăm mét. Hoa Ninh cất bước đi vào cây kia cây đào dưới, ngửa đầu nhìn qua tráng kiện thân cây, cùng kia lạc anh tân phân màu hồng nhạt cánh hoa, tâm cảnh dần dần trở nên bình thản. Gió nhẹ quét mà đến, đầy trời đào hoa hợp gió nhảy múa, phất qua Hoa Ninh gương mặt, tản ra thấm vào ruột gan hương thơm. Vang lên bên tai tiếng đàn, càng thêm dễ nghe, có quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm, giống như từng quen biết, nhưng lại chưa hề nghe thấy. Mở ra hai con ngươi, Hoa Ninh hướng trước người nhìn lại, lạc anh tân phân cây hoa đào dưới, có một vệ mông lung tiến ảnh ngồi tại đá xanh trên mặt ngọc, trước người là án đài, một tấm đẹp đẽ nhưng lại thấy không rõ bộ dáng đàn ngọc tọa lạc trên đó. Hắn cố gắng muốn đi thấy rõ kia bóng người gương mặt, nhưng thủy chung không cách nào nhìn ra. Thân ảnh kia cũng thế, hắn càng nghĩ cố gắng đi xem rõ ràng, thân ảnh kia liền càng mơ hồ, có thời điểm Hoa Ninh thậm chí sẽ hoài nghi, kia rốt cuộc có phải hay không ảo giác của mình, là huyễn tượng đem tất cả nỗi lòng đè xuống. Hoa Ninh đi thẳng tới cây đào dưới, dựa vào thân cây ngồi nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, chắp tay trước ngực, hai con ngươi lắng nghe kia êm thai tiếng đàn. Bất chi bất giác bên trong, Hoa Ninh lại ngủ thiếp đi, không, cũng không thể nói là ngủ đông, càng giống là đắm chìm trong kia tiếng đàn bên trong. Dần dần, Hoa Ninh thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, như thật như ảo, như có như không, phảng phất dung nhập tiếng đàn tình cảnh bên trong. Ầm ầm. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Hoa Ninh thể nội bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh, tất cả đại bí cảnh thần tàng đồng loạt sáng lên, vang dội hoàng trung đại lư điếc thai phản âm. Thể nội, phi tiên quyết tại tự phát vận chuyển, phảng phất cùng lạc anh tân phân cảnh tượng chỗ hô ứng. Hôn hải bên trong, cây kia màu vàng kim bồ đề thụ cũng tại chập chờn, phát ra trận trận kim quang, thần Phật tụng kinh, cùng thần tàng bí cảnh phản âm đồng loạt oanh minh. Trong khoang thuyền, Hoa Ninh tĩnh tọa tại bồ đoàn bên trên thân thể, bắt đầu phát ra kim quang, sau lưng, một mảnh mênh mông hải dương màu vàng nóng dần dần hiện lên, mãnh liệt linh lực vọt lên đầy trời của sáng, hào quang vạn trượng, thần huy trận trận. Kia hạo hãn uông dương bên trong, một bôi đen điểm tại dần dần phóng đại, mông lung mờ mịt, tựa như hất lên vạn trượng hào quang mà đến, ánh mắt rút ngắn, kia đương nhiên đó là một tòa thần bí hồn đảo, trên trồng cây đảo, trời quang mây tạnh ở giữa, đầy trời cánh hoa bay xuống đào hoa rơi xuống, rơi vào hư không dưới, dần dần trở nên chân thực, kia phía trên, tựa hồ có thần bí pháp tắc lạc ấn đang lưu chuyển, gột rửa hư không, phát ra kỳ dị ba động. Nương theo lấy tòa kia đảo hoang đảo hoa dần dần ngưng thực, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu từ Hoa Ninh quanh thân quyết tán, tựa như linh hồn lực hướng chu vi phóng xạ, rất nhanh, liền đem trọn tòa ngự không thuyền bao phủ. Hư không gột rửa, ước vạn thần huy vẩy xuống, màu hồng nhạt cánh hoa đầy trời phiêu linh, thâm thúy hư không bị bịt kín một tầng mờ mịt quang hoa. Trong phòng, Lưu Công Công tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí đem ngự không thuyền bao khỏa, phút chốc mở hai mắt ra, lông mày cau chặt ở giữa, một cái bước xa vọt thẳng ra gian phòng. Đây là bong tàu bên trên, Lưu Công Công nhìn xem trong hư không xen lẫn ánh sáng màu đỏ. Con người bỗng nhiên co rụt lại, là Thất Thanh. Kia xóa quang hoa mặc dù không có gột rửa ra bất kỳ uy hiếp gì lực lượng, có thể đối mặt nó, Lưu Công Công lại cảm giác tự mình không gì sánh được nhỏ bé, kia tàn lụi cánh hoa quét tới, tự mình phảng phất đều sẽ thụ trọng thương. Ầm ầm. Bỗng nhiên trở lại, Lưu Công Công liền nghe đến có hoàng trung đại lư phản âm ở bên tai vang vọng, tìm hắn đầu mượn, rõ ràng là tự mình điện hạ trong phòng truyền đến. Lúc này Hoa Ninh cũng vô ý thức, tất cả đại thần dấu bí cảnh chỉ là tại tự phát vận chuyển, nhưng hắn tràn ngập ra uy áp, vẫn như cũ 10 điểm đáng sợ. Sáng chói màu vàng kim quang hoa chỗ nào cũng đúng tay vào. Đem trọn phiến chân trời chiếu rọi đột nhiên hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hàn Nhu cũng đã nhận ra dị thường, từ trong phòng cất bước ra, đại mi cau lại, thanh âm mang theo vài phần lo lắng đối Lưu Công Công hỏi. "Phanh." Nghe vậy, Lưu Công Công vừa muốn đáp lời, đột nhiên, chỉ thấy trước người cửa phòng ầm vang mở rộng, sáng chói kim sắc quang mang chiếu rọi mà ra, đem toàn bộ bong tàu chiếu rọi thành mênh mông màu vàng kim. Kia quang hoa mặc dù lấp lánh, lại không chướng mắt, Lưu Công Công cùng Hàn Nhu hai người ánh mắt đồng thời nhìn lại, khi thấy Hoa Ninh sau lưng mãnh liệt mênh mông kim hải về sau, sắc mặt đều là viết đầy chấn kinh, con người đại chấn. Cái này minh hải lớn có chút không hợp thói thường a, cái này ra hỏa sẽ không phải chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục hỗn độn thánh thể a. Nuốt ngụm nước bọt, Hàn Nhu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Công Công, thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói. Nghe vậy, Lưu Công Công do dự một cái chớp mắt, chợt chính là gật đầu xuống tới đạt được khẳng định về sau, Hàn Nhu đôi mắt đẹp càng thêm chấn kinh. Hoa Ninh bại lộ cường đại chiến lực lúc đầu đã đầy đủ nhường nàng chấn kinh, bây giờ hỗn độn thánh thể căn cứ chính xác thực càng đem nàng lôi cái kinh ngạc. Cái này ra hỏa không phải là cái tu luyện tuổi mục sao? Tu hành mười mấy năm, tu vi một mực ở vào minh hải cảnh. Cớ gì tại lúc này nhảy lên đi tới tôn giả, càng là người mang hỗn độn thánh thể loại này siêu nhiên thể chất, cái này ra hỏa là gặp vận may sao? Không có tu vi, cái này ra hỏa cũng đã đầy đủ số bụng, lừa giết không biết bao nhiêu người, bây giờ hắn có được như thế siêu nhiên thể chất, ngày sau sợ không biết có bao nhiêu người sẽ cắm tại hắn trong tay. Điện hạ quả thật thiên tư tuyệt thế, như thế siêu nhiên thể chất tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Chấn kinh sau khi, Lưu Công Công nhìn qua Hoa Ninh sau lưng hiện hóa mênh mông minh hải, trên mặt có không nói ra được cao hứng. Trước đây tại Minh Vương thể bức bách phía dưới, Hoa Ninh bại lộ thân phận, ngay lúc đó Lưu Công Công một lòng chỉ cố lấy chân kinh, quên đi tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ tận mắt thấy Hoa Ninh tu hành, kia tản ra kim quang, người khoác ước vạn thần hà siêu nhiên thể chất, mang cho hắn sung kích là thật là có tính đột phá. Nhất là kia phiến mênh mông kim hải, so người bình thường lớn rất nhiều, cho dù cấp độ thánh tử nhân vật cùng tự mình điện hạ so sánh, sợ là cũng muốn tự ti mặc cảm. Cái này hỗn độn thánh thể minh hải giống như cùng nhóm chúng ta có chút khác biệt, không chỉ có không có âm u đầy tử khí kiềm chế, ngược lại lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, là thật cổ quái. Một bên, Hàn Nhu vuốt ve bóng anh cái cằm nhìn chằm chằm Hoa Ninh sau lưng hiện lên mênh mông kim hải, cùng mình tiến hành so sánh, gương mặt xinh đẹp mang theo rất nhiều kinh ngạc, tại kia tìm tòi nghiên cứu thánh thể huyền bí. Cũng nói hỗn độn thánh thể máu có sinh tử người đục bạch cốt công hiệu, nếu không, chúng ta thừa dịp cái này ra hỏa không có ý thức, phóng hai bát máu nếm thử. Nói xong, Hàn Nhu trong đầu đột nhiên bắn ra một cỗ ý niệm cổ quái, khóe miệng nhếch nhẹ, nói ra một câu nhường Lưu Công Công hồ to không thể ngôn ngữ. 156 chương 157. Đào hoa tiên nhân đồ, ta không phải tự nguyện. Chương 157, Đào hoa tiên nhân đồ, ta không phải tự nguyện. Cái này hỗn độn thánh thể cảnh giới mặc dù cùng nhóm chúng ta tương đồng, có thể bí cảnh bộ dáng lại rất có khác nhau. Cái này ra hỏa minh hải trên không lại là một vòng mặt trời, so đông hoang thần thể mặt trăng tới còn muốn to lớn. Bị Lưu Công Công cản trở sau khi xuống tới, Hàn Nhu bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lên hỗn độn thánh thể đặc thù, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm minh hải trên không kia vòng trước nhật, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nói: "Có lẽ, đây cũng là hỗn độn thánh thể chiến lực vô song nguyên do đi." Nghe vậy, Lưu Công Công cũng là phụ họa gật đầu, sợ hai thán phục tại thiên công tạo vật vẻ đẹp. Xem ra, ngày sau ta đoán chừng là rất khó đánh thắng cái này ra hỏa. Hai tay vây quanh, Hàn Nhu trên mặt lướt qua một vòng tức hận, thần sắc mang theo nhỏ ưu thương nói: "Lúc này, Hoa Ninh cũng không biết mình thân thể đang bị vây xem, ý thức của hắn đang chìm tẩm ở một loại trạng thái huyền diệu hạ. Ngây ngô, nhưng lại có mấy phần thanh tỉnh, lắng nghe bên tai vang lên du dương tiếng đàn, hắn tại bắt giữ kia một luồng đạo vận, cái này đồ đằng mặc dù cũng không hoàn thiện, bất quá nghĩ đến cũng có thể chống lại ở bán thánh cường giả đạo pháp lực." Hôn hải bên trong, con lửa thân ảnh lại lần nữa hiển hóa, dựa vào cây kia dưới cây bồ đề, vẻ mặt nhìn chằm chằm Hoa Ninh bên ngoài cơ thể hiện hóa duy mỹ hình ảnh. "Tốt duy mỹ tây đảo, cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn thánh thể bản nguyên đồ đằng? Nhưng vì sao xem hình tượng này cùng cái này ra hỏa xấu bụng khí chất không lắm tương xứng đây?" Bong tàu bên trên, Hàn Nhu nâng cái má nhìn chằm chằm Hoa Ninh sau lưng càng thêm rõ ràng đảo hoàng cây đảo, đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, liền suy đoán nói: "Có lẽ có khả năng." Tục truyền nghe, cường đại đặc chất cũng có bản nguyên đồ đằng, có loại này thần bí vĩ lực gia trì, sức chiến đấu của bọn họ sẽ đạt tới một cái 10 điểm đáng sợ tình trạng. Nghe vậy, Lưu Công Công chủ tính một cái chớp mắt, chợt gật đầu, thanh âm mang theo vài phần trang nghiêm nói: "Vậy cái này ra hỏa chẳng phải là có thể địch nổi bán thánh cảnh cường giả? Quá không hợp thói thường đi." Nghe Lưu Công Công phân tích, Hàn Nhu hai con ngươi mở to, miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: "Điện hạ thiên tư xuất chúng, lại có thánh thể gia trì, chắc là có năng lực như vậy." Cười ha ha, Lưu Công Công chợt mở miệng, ngữ khí tràn đầy xu định nói: "Bất quá, mặc dù hắn trên miệng như vậy nói, nhưng trong lòng lại không cái gì thực chất, phàm là cùng thánh tử dính dáng cường giả, đã thoát ly phàm nhân có thể hiểu được phạm chủ. Cho dù tự mình điện hạ thân mang hỗn độn thánh thể loại này vô song thể chất, có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch, nhưng bán thánh cảnh cường giả chỗ cường đại, có thể cũng không phải là đơn thuần tu vi cường hãn. Bất quá, nếu là có thánh thể bản nguyên đồ đằng gia trì, cũng tịnh không phải không thể một trận chiến. Dù sao, Đông Hoang thần thể chính là bởi vì có bản nguyên đồ đằng gia trì, khả năng ẩn ẩn có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân danh xưng tên tuổi. Cũng chính bởi vì có bản nguyên đồ đằng gia trì, khai dương thánh tử mới có thể đụng chạm đến bắt cấm ngưỡng cửa. Bởi vậy có thể thấy được, bản nguyên đồ đằng đối với chiến lược gia trì, đạt đến một cái cỡ nào đáng sợ tình trạng, điện hạ, tin tức này." Sáng sớm hôm sau, ngự không thuyền bên trên, Lưu Công Công bưng tới một bát canh gà đặt ở bồng tàu án đài bên trên, sau đó, liền đưa tới một tờ giấy, chỉ vào phía trên tin tức đối Hoa Ninh hỏi. Nghe vậy, Hoa Ninh trừng lên mí mắt, buông xuống trong tay tiểu nhân sách tiếp nhận tờ giấy, tùy tiện nhìn lướt qua. "Là ta thả ra." Ngón tay bước khẽ, Hoa Ninh đem tờ giấy tiêu hủy, cười đối bên cạnh Lao Lưu nói. Nghe vậy, Lưu Công Công sắc mặt khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có được như thế trả lời chắc chắn. "Những cái kia thánh địa, hoàng triều không phải một mực tại tìm kiếm hỗn độn thánh thể nha, ta vừa vặn có thể cho bọn hắn cái này cơ hội. Chúng ta ở chỗ này chậm rãi vơ vét nào có bọn hắn động tác nhanh, chỉ cần hơi phóng nhiều tin tức ra ngoài, những cái kia muốn mời chào chi tâm người, liền sẽ ngoan ngoãn đem vẽ bản cùng linh tinh đưa tới cửa. Dù sao không có người biết rõ hỗn độn thánh thể chân chính thân phận, đến thời điểm chúng ta cầm xong đồ vật liền chạy trốn, lại có ai biết rõ là chúng ta làm?" Thân thể một nghiêng, Hoa Ninh tựa ở ngự không thuyền rào chắn bên trên, hướng bên trong miệng ném đi hai viên nho, tiếng cười mở miệng: "Điện hạ thông minh." Nghe xong lời này, Lưu Công Công trên mặt cũng là đi theo lộ ra mấy phần ý cười. Bất quá sau đó, hắn dường như lại nghĩ tới cái gì, khẽ chau mày, lại là lên tiếng: "Điện hạ, trước đó tại Táng Thi lĩnh nhóm chúng ta gặp phải vị kia Minh Vương thể, nàng là biết rõ thân phận của ngài. Nếu như nàng đem tin tức thả ra, đến thời điểm thánh địa cùng hoàng triều bị lừa, nhóm chúng ta sợ là sẽ phải trở thành mục tiêu công kích." Nghe vậy, Hoa Ninh sắc mặt khẽ giật mình, hắn ngược lại là đem những cái kia tiểu nha đầu phiến tử đem quên đi, nếu không phải là nàng, tự mình cũng sẽ không ở lão Lưu trước mặt bại lộ thân phận. Con mắt có chút nhất chuyển, Hoa Ninh kế thượng tâm đầu. Cái này dễ xử lý, Đông Viêm hoàng triều tam hoàng tử là thân nữ nhi, lại là Minh Vương thể, tin tức này chỉ cần thả ra, chắc hẳn rất nhiều siêu nhiên thế lực đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm, nhóm chúng ta liền tùy tiện thả ra điểm lời đồn, nói Đông Viêm hoàng triều Minh Vương thể ít ngày nữa liền muốn chọn rể chọn tế. Khi đó, chắc hẳn tất cả đại thế lực ánh mắt đều sẽ hướng về nơi đó, cầu hôn đội ngũ đoán chừng sẽ đạp phá ngưỡng cửa, đến thời điểm, lại có ai sẽ quan tâm ta cái này bà dưa hai táo. Gõ một cái năm ngón tay, Hoa Ninh mở miệng cười, trong lòng đã giúp vị kia Minh Vương thể nghĩ kỹ chọn vẹn chọn rể kế hoạch. Bên cạnh, Lưu Công Công nghe xong tự mình điện hạ chủ ý, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần khâm phục, không tự giác liền cho hắn giơ ngón tay cái lên. "Sắt thôi, ngươi thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu, có như thế hố người sao?" Đúng lúc này, Hàn Nhu từ trong phòng đẩy cửa ra, giơ một cái đưa tin ngọc giản dựng thẳng đến Hoa Ninh trước mắt lắc lư một cái, róc xương lóc thịt hắn một cái cáo giận nói: "Cái này gọi quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ngươi một cái đàn bà mọi nhà biết cái gì?" Đưa tay nắm qua án đài trên tiểu nhân sách nhét vào không gian vòng tay bên trong, Hoa Ninh trợn nhìn Hàn Nhu một cái, mang trên mặt mấy phần ghét bỏ nói: "Đi chết." Nắm lên trên bàn một chuỗi nho hướng Hoa Ninh đã đánh qua, Hàn Nhu khẽ cắn răng ngà, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần giận tái đi: "Điện hạ, nhóm chúng ta lần này đi Tà Dương Cốc, ước chừng phải 3 ngày lộ trình, trên đường còn có thể trải qua một cái danh sách trên tông môn, muốn hay không hơi dừng lại. Một bên, Lưu Công Công nhìn xem hai người chơi đùa, rất thức thời tránh ra thân vị, cười đối Hoa Ninh hỏi: "Đi, vì cái gì không đi, con rồi lại tiểu cũng là thịt." Bắt lấy Hàn Nhu Nho, Hoa Ninh cũng không quay đầu lại, đáp ứng một tiếng nói. Nghe vậy, Lưu Công Công theo âm thanh xác nhận, sau đó liền đem vị trí tặng cho Hàn Nhu, rất có nhãn lực độc đáo cất bước tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cầm lái đi. "Sắp thôi, ta trước đó làm sao không nhìn ra, ngươi còn ưa thích những này đồ vật." Gặp Lưu Công Công ly khai, Hàn Nhu vòng eo uốn éo, dựa vào rào chắn bên trên, thân thể bên cạnh dựa vào một bên Hoa Ninh, hờn dỗi róc xương lóc thịt hắn một cái nói. Hai con ngươi chớp mắt, Hoa Ninh mút vào bên cạnh yêu tinh thân thể mềm mại bên trên tán phát mùi hương ngây ngất, đầu không tự chủ liền hướng cặp kia đùi ngọc nhích tới gần, lại bị Hàn Nhu ghét bỏ đẩy ra đi qua. "Ta muốn nói không phải ta tự nguyện xem, mà là vì tu hành, ngươi tin không?" Đầu dương lên, Hoa Ninh xuyên thấu qua hai cái bé thỏ trắng nhìn về phía Hàn Nhu gương mặt, cười hắc hắc nói: "Tin ngươi mới có quỷ." Nghe vậy, Hàn Nhu hờn dỗi lườm hắn một cái, đối với kia phiên lý do thoái thác, nửa chữ đều không tin. "Ừm." Đúng lúc này, Hoa Ninh bỗng nhiên phát giác được một vòng dị dạng, không gian vòng tay quang mang lóe lên, một cái ngọc giản chính là xuất hiện nơi tay. Lòng bàn tay một chiêu, lập tức, ngọc giản trên tin tức bị Hoa Ninh hiện lộ tại hư không dưới, nhìn xem phía trên kia ngắn gọn mấy hàng chữ lớn, sắc mặt hai người lập tức trở nên đặc sắc. 157 chương 158. Kình bạo tin tức, Đông Hoang vỡ tổ. Chương 158, kình bạo tin tức, Đông Hoang vỡ tổ. Ngọc giản, Đông Viêm hoàng triều đế hậu, cùng Khai Dương thánh chủ cấu kết, tại Thông Nguyên bí cảnh bị người bắt bao. Nhìn trước mắt hiện ngắn gọn chữ viết, Hoa Ninh cùng Hàn Nhu trên mặt thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Nhìn nhau, hai người khỏe miệng đều là câu lên một vòng nụ cười. Theo ta được biết, Đông Viêm hoàng triều đế hậu nói ít cũng có hơn ngàn tuổi đi, coi như tu luyện có thể trì hoãn già yếu, đoán chừng cũng là người đẹp hết thời. Còn có kia Khai Dương thánh chủ, niên kỷ càng là 2-3 ngàn tuổi, cao tuổi rồi còn có thể nâng đến động gia hỏa sao? Hai người kia có thể làm đến một khối, thật đúng là có ý tứ. Cánh tay vung lên, Hoa Ninh xóa đi trước người chữ nghĩa, quay đầu nhìn về bên cạnh Hàn Nhu, vô đuổi cười ha hả nói: "Đông Viêm hoàng triều vị kia đế hậu giống như cũng không tính quá già đi, dù sao, nữ nhân đối với dung mạo thế nhưng là rất để ý." Nhìn xem Hoa Ninh bộ kia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Hàn Nhu hờn dỗi lườm hắn một cái, nghĩ chù một cái trước mắt, lập tức dịu dàng nói: "1 ngàn tuổi à, coi như bảo dưỡng cho dù tốt, cái này trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có điểm cách tướng nha." Đối diện, Hoa Ninh cười miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử, theo Hàn Nhu gốc dạ tiếp tục mở miệng. Đối với cường giả mà nói, 1 ngàn tuổi mới 1/4 tuổi thọ thôi, vừa vặn ở vào phong nhã hào hoa niên kỷ. Ngọc thủ đưa đến phía dưới, Hàn Nhu bóp tại Hoa Ninh bên hông nhẹ nhàng vặn một cái, lập tức liền nghe đến kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh trên bong thuyền vang lên. Ta liền đánh cái so sánh, lại nói, ta nói cũng không phải ngươi, ngươi làm gì kích động như vậy? Hít vào một ngụm khí lạnh, Hoa Ninh che eo ở giữa thịt mềm tại chỗ nhảy cao, hai mắt trừng mắt trước người Hàn Nhu tuét miệng nói: "Không phải đâu, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi cũng là hơn ngàn tuổi lão yêu quái?" "A, nhanh hướng bên cạnh thoáng, cách ta xa một chút." Nói xong, Hoa Ninh trong đầu tung ra một cái lớn gan suy đoán, bước chân không tự chủ được hướng một bên xê dịch mấy lần, nhìn về phía Hàn Nhu ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. "Ngươi, đi chết." Nghe xong Hoa Ninh lời kia, Hàn Nhu sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, bóng ánh trên trán tràn đầy hắc tuyến, khẽ cắn răng. Rốt cục, yên lặng một cái chớp mắt, tiểu vũ trụ rốt cục bạo phát, thon dài đùi ngọc thuận thế nâng lên, trực tiếp đem Hoa Ninh đạp bay ra ngoài. Tại Hoa Ninh nhận được tin tức không lâu sau, cái này cái cọp bê bối dần dần tại Đông Hoang truyền ra, một cái mắt, Đông Hoang địa chấn, vô số người vì đó xôn xao. Phải biết, Khai Dương Thánh Địa cùng Đông Viêm hoàng triều đều là Đông Hoang truyền thừa siêu nhiên thế lực, mà Khai Dương Thánh chủ, Đông Viêm quận chúa thì đều là dậm chân một cái, cả tòa Đông Hoang đều muốn rung động ba rung động nhân vật. Như thế ân oán vừa ra, chỉ sợ hai đại siêu nhiên thế lực quan hệ có thể sẽ cấp tốc sơ cứng, thậm chí còn có khả năng bộc phát kinh thiên đại chiến. Thật hay giả, cái này Đông Viêm hoàng triều đế hậu làm sao cùng Khai Dương Thánh chủ làm đến cùng đi? Không biết rõ a, nghe nói là Đông Viêm hoàng triều đế hậu câu dẫn Khai Dương Thánh chủ. Hai người này cộng lại đến có hơn 3 ngàn tuổi đi, làm sao còn cùng thanh niên đồng dạng? Ta cảm thấy cái này cũng không thể trách Khai Dương Thánh chủ, dù sao Thánh chủ đạo lữ tạ thế nhiều năm, mặc dù hắn tuổi đã cao, nhưng dầu gì cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Chính là, ta nghe nói Đông Viêm hoàng triều vị kia đế hậu tư sắc còn không tệ, cứ việc niên kỷ không nhỏ, có thể phong vận vẫn còn. Ta lại nghe nói thực lực càng mạnh người cùng một chỗ, đối tu vi còn có cực lớn giúp ích, rất có thể nhờ vào đó đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích đây. Theo lý thuyết, hai vị này thực lực cảnh giới cũng 10 điểm đáng sợ, làm sao còn có thể bị người phát hiện đây? Tin tức vừa ra, Đông Hoang vỡ tổ, việc này theo bắt đầu bí ẩn dần dần chuyển biến làm mọi người sau bữa ăn đề tài nói chuyện, cơ hồ có võ giả ẩn hiện chi địa đều có thể nghe được liên quan tới việc này nghị luận. Hôm sau, trải qua một ngày thời gian lên men, cái này cái cọp bê bối truyền khắp Đông Hoang các ngõ ngách, thậm chí Nam Lăng, Bắc Hải tu sĩ cũng dần dần có chỗ nghe thấy. Nghe nói có người đã từng nhìn thấy Đông Viêm hoàng triều Tam hoàng tử thần bí cường đại minh vương thể đi ngang qua một tòa thành trì, lúc nghe được có người đàm luận việc này, trực tiếp nổi giận xuất thủ, chỉ điểm một chút chết mấy vị hoàng đạo cực cảnh cường giả. Mà Khai Dương thánh tử bế quan mà ra về sau, vọt thẳng đến thánh địa bên ngoài, chu sát mấy vị dính liễu tung tin đồn nhảm tôn giả. Cứ việc mấy vị kia chỉ là mới vào tôn giả cao thủ, có thể Khai Dương thánh tử có thể tồi khô lạc hủ đem xóa bỏ, hắn thực lực có thể thấy được chút ít. Mà hai đại hoàng triều cùng thánh địa bên ngoài du lịch đệ tử, bởi vì cái này cái cọc bê bối lên men, bầu không khí dương cung bạc kiếm, thậm chí đã có không ít đệ tử bạo phát quy mô nhỏ xung đột. Theo bê bối càng ngày càng nghiêm trọng, hai đại thế lực ở giữa xung đột bắt đầu thăng cấp, giữa lẫn nhau trưởng không ít thế lực cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, chậm chậm bắt đầu có người vỡ lạc. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, song phương số người chết đã vượt qua mấy ngàn người, đây là thống kê không trọn vẹn số lượng. Trong đó, đại đa số đều là phụ thuộc thế lực đệ tử, cuối cùng, thậm chí liền song phương cường giả, hoàng đạo cực cảnh tu sĩ cũng vẫn lạc không ít. Tôn giả, ngược lại là còn không thấy bóng dáng, dù sao, tu vi đạt tới như vậy cảnh giới nhân vật, đều là một tông trưởng môn, hoặc là nhất giáo chi chủ, sẽ không tùy tiện động thủ. Có lẽ là bởi vì hai đại siêu nhiên thế lực chưa từng phát ra tiếng, rất nhiều phụ thuộc tông môn cũng bắt đầu ngầm thừa nhận cái này cái quặp bê bối, dẫn đến song phương chiến đấu từng bước thăng cấp. Rốt cục, tại ngày thứ 3 màn đêm buông xuống thời khắc, Khai Dương Thánh Tử, vị kia ẩn ẩn có Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi xưng hô Đông Hoang thần thể, đứng ra phát ra tiếng. Khiêu chiến Đông Viêm Hoàng Triều Minh Vương thể, thề phải đòi một lời giải thích, chớ có cưỡng hiếp thánh chủ chi danh. Hắn lời này vừa ra, toàn bộ Đông Hoang vì đó xôn xao, không ít người ánh mắt nhao nhao bắt đầu chuyển gì, chờ mong hai vị thế hệ trẻ tuổi cực âm nổi danh cường giả va chạm. Rất nhanh, Đông Viêm Hoàng Triều nhị hoàng tử liền làm ra đáp lại, cũng không có nói thẳng tương chiến, ngược lại tại trách cứ Khai Dương Thánh Tử trả đũa. Nếu là trở về kiểm chứng về sau, việc này là thật, kia bọn hắn Đông Viêm Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải Khai Dương Thánh Chủ tự mình cho một cái thuyết pháp. Về phần Đông Viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, cũng chính là Minh Vương thể dựa theo tính tình của nàng, quyết định là muốn cùng Khai Dương Thánh Tử không chết không thôi. Cũng không có biện pháp, nàng chưa kịp đứng ra phát ra tiếng, liền bị tự mình nhị ca Đông Viêm Hoàng Triều nhị hoàng tử Tề Lân ấn xuống, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đại Hạ Hoàng Triều Đông Nam Bộ cương vực, Hoa Ninh đứng tại ngự không thuyền bong tàu trên nhìn xem Lưu Công Công không bị mất tới tin tức, làm ăn dưa của chúng. Nhất là nhìn thấy hai đại siêu nhiên thế lực bắt đầu động thủ, xuất hiện tử thương về sau, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhìn xem ngươi bản mặt nhỏ kia, không biết đến còn tưởng rằng ngươi đem người ta Đông Viêm Hoàng Triều đế hậu cho ngủ. Bong tàu bên trên, Hàn Nhu bưng một bản nhỏ tới, nhìn xem Hoa Ninh bộ kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, lườm hắn một cái nói: "Ngươi không hiểu, cái này Đông Hoang thế cục tàn loạn, ta nhìn xem liền càng cao hứng." Đại Minh Hoàng Triều Ninh Vương mặc dù là cái không hiểu tu hành tuổi mục, nhưng hỗn độn thánh thể lại không phải. Bây giờ, thế cục dung chuyển, đúng lúc là mò cá tốt nhất thời tiết. Đưa tay sờ qua Hàn Nhu nho bỏ vào bên trong miệng, Hoa Ninh vui vẻ mở miệng, ăn dưa ăn rất là vui vẻ. Tại ly khai Cảnh Dương Cương ngày thứ hai, Hoa Ninh liền đi ngang qua trên danh sách kia phe thế lực, không có cùng bọn hắn khách khí, trực tiếp lấy hỗn độn thánh thể dưới danh nghĩa thuyền cắn quét. Mặc dù kia phe thế lực bên trong cũng có tôn giả tọa chấn, có thể bị Hoa Ninh một đũa liền đánh cho bất tỉnh, sau đó liền đem bọn hắn tông môn bảo khố cướp sạch trống không. Là kia tông môn trưởng lão sau khi tỉnh lại, nhìn xem trong bảo khố tràn đầy linh tinh tài bảo, cùng trên giá sách kia không còn sót lại chút gì tiểu nhân sách, tại châu ngây ngẩn cả người. Điện hạ, ngoại giới lại có tin tức truyền đến, xin ngài xem qua. Lúc này, Lưu Công Công theo trong khoang thuyền ra, đi thẳng tới Hoa Ninh trước mặt đưa lên một cái thẻ tre, thần sắc mang theo vài phần cổ quái nói. Một bên, Hàn Nhu nhìn xem Lưu Công Công cổ quái sắc mặt, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ, một trận làn gió thơm thổi qua liền tới đến Hoa Ninh bên cạnh, dò xét cái đầu hướng kia trên thẻ trúc nhìn lại. "Lão, ta cái này nhị ca đầu là bị lừa đá nha, làm sao chỗ nào cũng có hắn, cái này thời điểm bỗng xuất hiện giả trang cái gì cái lỗ thai lớn có lửa." Hầu Nghi tiếp nhận Lưu Công Công đưa tới ngọc giản, Hoa Ninh ánh mắt rơi đi, khi hắn thấy rõ trong đó khắc dấu chữ viết về sau, sắc mặt lập tức tối đen, nhịn không được văn tụ, hùng hùng hổ hổ nói đến, "Lần này tốt, ăn dưa ăn vào tự mình trên thân người tới 158 chương 159. Tôn chủ nhớ ngươi, Khai Dương Thánh tử." Chương 159, Tôn chủ nhớ ngươi, Khai Dương Thánh tử. "Ha ha, ngươi cái này nhị ca thật đúng là sẽ tham gia náo nhiệt, cái này thời điểm đứng ra ủng hộ Khai Dương Thánh địa." Một bên, Hàn Nhu nhìn xem Hoa Ninh kia đầy sau đầu hạt tuyến, ngọc thủ che mặt, khanh khách một tiếng, nhịn không được lên tiếng trêu chọc nói: "Thật sự là hối hận, trước đây làm sao không nhiều tìm một chút người, trực tiếp tại hắn mới vừa ra đế đô thành môn thời điểm đem hắn làm, bớt ra mất mặt xấu hổ." Cánh tay vừa nhấc, Hoa Ninh đem ngọc giản ném vào Lưu Công Công trong tay, mang trên mặt mấy xóa buồn bực nói: "Ngươi nhị ca tốt xấu có hoàng đạo cực cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, bên người lại có tôn giả hộ vệ, muốn giết hắn độ khó cũng không nhỏ." Hàn Nhu hiển nhiên là biết rõ Đại Minh Hoàng Triều mấy vị hoàng tử quan hệ trong đó, đối với Hoa Ninh ngôn luận cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. "Châu ngựa mà thôi." Nếp miệng, Hoa Ninh lơ đến nói: "Nhị ca xem ra là ở bên ngoài nhảy nhót rất thư thái, ta phải nghĩ cái biện pháp, nhường hắn cùng Đông Viêm Hoàng Triều cường giả đến cái gặp gỡ bất ngờ. Chỗ dễ gặp được yêu, ngâm lại liền lãng mạn." Theo Hàn Nhu trong tay nắm qua mấy quả nho điền vào bên trong miệng, Hoa Ninh bước cằm, trở lại nhìn qua ngự không thuyền ở dưới bao la hùng vĩ cảnh sắc, nỉ non lên tiếng. Nghe nói như thế, Hàn Nhu trên mặt lập tức lướt qua mấy xóa bất đắc dĩ. Một bên, Lưu Công Công càng là dọa đến kém chút đem trong tay ngọc giản vứt bỏ, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Đến thời khắc này, Lưu Công Công cũng nhịn không được hoài nghi, trước đây nhị hoàng tử gặp phải trận kia tập sát, là tự mình điện hạ chủ tính. "Lão Lưu, tam ca bên kia có cái gì động tĩnh sao? Nếu là hắn ra hoàn thành, cũng giúp hắn thăm dò hộ vệ bên người, muốn đều là nhiều châu ngựa, liền trực tiếp đưa tam ca đoạn đường, đỡ phải hắn cả ngày lao tâm lao lực." Tiếng nói nhất chuyện, Hoa Ninh nghiêng người nhìn Lưu Công Công một cái, làm huynh đệ, đang thăm hỏi tam ca tình hình gần đây, trong lòng rất là lo lắng. "Ê, quay về điện hạ, tam hoàng tử một mực tại trong hoàng thành bế quan, chưa từng ra ngoài." Hoa Ninh lời này nhưng làm lão Lưu dọa cái run rẩy, chân đều có chút đứng không yên, con thân thể kính sợ mở miệng. "Ai, thật sự là tiếc nuối. Ta hai vị này ca ca hồi lâu không thấy, bản vương cái này trong lòng, còn thật sự có mấy phần nhớ." Trở lại đi qua, Hoa Ninh ghé vào rào chắn trên nhìn xem phía dưới tú lệ phong cảnh, trên mặt toát ra mấy phần buồn vô cớ, tựa hồ thật đang tưởng niệm hắn mấy vị huynh trưởng. Một bên, Hàn Nhu nghe nói như thế, không khỏi lườm hắn một cái này ra hỏa nói, quỷ đồ không tin. Hắn cái gọi là nhớ thương, đoán chừng là nghĩ đến giết chết bọn hắn đi. Nàng có thời điểm thật rất hiếu kỳ, vì cái gì Đông Viêm Hoàng Triều mấy vị hoàng tử rất là hòa thuận, mà Đại Minh Hoàng Triều mấy vị lại đều nghĩ đến giết chết đối phương đây. Bất quá lấy Hoa Ninh thực lực hôm nay, muốn giết chết cái kia mấy vị huynh trưởng, sợ là không có gì độ khó. Coi như thực lực mạnh nhất đại hoàng tử, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Hoa Ninh, dù sao, kiến thức hỗn độn thánh thể huyền diệu về sau, nàng đối Hoa Ninh chiến lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ngày mai đoán chừng liền đến Tà Dương Cốc, không biết rõ Vương Thúc có hay không nhớ ta. Hai tay khẽ trống, Hoa Ninh vượt lên rào chắn, ngồi xuống tại phía trên đong đưa lấy hai chân, ngôn ngữ tự lo ở đằng kia lẩm bẩm. Ta cảm thấy, tôn chủ đại khái là nhớ ngươi. Dù sao, ngươi không tại, tôn chủ dày vào người khác cũng không có gì hứng thú. Nhìn xem Hoa Ninh khổ như vậy gương mặt, Hàn Nhu cười duyên một tiếng, ngôn ngữ mang theo vài phần trêu chọc nói. Nàng nghĩ không minh bạch, vì cái gì tôn chủ như thế phong thái nhân vật, sẽ như vậy ưa thích dày vò Hoa Ninh, lúc đó hắn, có thể chỉ là một cái minh hải cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Nghe vậy, Hoa Ninh lúc này quay đầu, hung tợn trừng Hàn Nhu một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bộ kia mặt ủ mày chau bộ dạng ánh mắt nhìn ra xa phương xa, con người tăng dã, trong đầu có các loại hình ảnh chen chúc mà đến, thuần một sắc đều là bị dày vò đến tình trạng kiệt sức hắn bộ dáng chật vật. Là đêm. Bong tàu bên trên, Hoa Ninh tại cùng Hàn Nhu đối tiểu đường ca, tại kia uống rượu. Thu Hương ở một bên đánh đàn, mà Đông Hương thì tại dưới ánh trăng nhảy múa. Lưu Công Công thì như cái ruộng dừa gác đêm lắng đông, ôm xếp củ lạc tại rào chắn bên cạnh hướng bên trong những lấp, trên mặt lộ ra mấy phần hòa ái nụ cười. Ầm ầm, đúng lúc này, phương xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng vang, bóng đêm đen kịt bị chiếu rọi đột nhiên hiện ra. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, sáng sủa dưới bầu trời đêm, lại xuất hiện hai cái mặt trăng. Cố ba động này, bong tàu bên trên, rót rượu uống rượu Hoa Ninh cảm thụ được trong hư không gột rửa một màn kia kỳ dị ba động, đôi lông mày chau lên. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình xuất hiện mấy phần dị dạng, mênh mông minh hải bên trong, cây kia mở mịt cây đào tại mở rộng cánh cây, đầy trời cánh hoa từ trên cây tàn lụi. Bên hai, càng là lúc rảnh rỗi linh tiếng đàn đang được đãng, tất cả đại thần dấu đồng loạt quanh minh, phản âm rung động, thần huy vẩy xuống. Một bên, Lưu Công Công nhìn xem phương xa chân trời xuất hiện quỷ dị một màn, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần cảnh giác, cất bước đi đến bong tàu trước, ánh mắt trông về phía xa, hướng nơi xa dưới bầu trời đêm bước lên một vòng hạo nguyệt nhìn lại. Cái này, hẳn là Đông Hoang thần thể thượng tinh bí cảnh a. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Hoa Ninh đứng dậy đi vào rào chắn về sau, nhìn qua nơi xa chân trời bước lên kia vòng trong sáng hạ nguyệt, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc nói. Sau lưng, Hàn Nhu cùng Thu Hương hai người cũng là cất bước tới, đôi mắt đẹp thần thái liên tục, nhìn ra xa xa hư không. Dõi mắt trông về phía xa, tại số ngoài ngàn mét, có một vòng trong sáng hạ nguyệt tại bay lên không. Kia hạ nguyệt cũng không hoàn mỹ, chỉ có không trọn vẹn trăng lưới liềm, có thể sáng bóng, lại trong sáng như dương. Nương theo lấy mặt trăng lên không, nó tại dần dần phóng đại, theo lúc ban đầu mầm tròn lớn nhỏ, nên phong bạo trướng, đứng thẳng vào mây trời về sau, đã sánh vai một tòa to lớn núi cao. Thần huy chiếu rọi, sáng bóng như nước, ngàn vạn ánh trăng tại phía chân trời tàn mát, chiếu rọi trên mặt đất tựa như vẩy xuống một tầng sương trắng. Lấy Hoa Ninh chỗ vị trí nhìn lại, kia vòng hạo nguyệt tán phát quang hoa, thậm chí so trên 9 tầng trời trăng tròn càng thêm lóa mắt. Kia vòng không trọn vẹn ánh trăng lên không về sau, chung quanh số ngàn mét phương viên cũng bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, lá rụng không ngã, chim di chú không bay. Thời không phảng phất cũng tại thời khắc này dừng lại, con người phản chiếu bên trong, kia vòng hạo nguyệt càng thêm hùng vĩ, trong sáng nguyệt cung bên trong, tựa hồ có lầu các đứng vững, lại như phủ văn huyền diệu. Thân thể đồ đằng cũng không phải gì đó bí mật, bởi vì cái gọi là trăng sáng nô lên cao, thần sơn chiếu thiên. Lịch đại Đông Hoang thần thể đều sẽ tỉnh lại côn luân đồ đằng, hắn tiêu chí chính là giữa trời dâng lên một vòng sáng chói hạ nguyệt. Mà này hạ nguyệt đại biểu chính là thần thể thượng tinh chi cảnh, trải qua lịch đại thay đổi cùng diễn hóa, giá trị này bí cảnh dung nhập đồ đằng côn luân bên trong. Về phần cái khác thần bí thể chất, tự thân cảm giác tỉnh đồ đằng cũng không hết tương đồng, thí dụ như nữ đế thể chất bản nguyên đồ đằng chính là thượng cổ thần thú hỏa hoàng. Bất quá bởi vì thần thể cường đại, dẫn đến côn luân đồ ten bên ngoài làm người khác chú ý trăng sáng nô lên cao, côn luân lập thế. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu ngày kiều, chết ở tên này chuyển vô tận tuế nguyệt đáng sợ đồ đằng hạ. Hô hô. Ngay sau đó, Hoa Ninh một nhóm chính là nhìn thấy, tại kia giữa trời hạ nguyệt ở dưới, có một thân ảnh đằng không mà lên, hai tay mở ra, như đại bàng dương cánh. Kia bóng người, một bộ trường bào màu trắng, quanh thân tản ra cường đại linh lực ba động, thân thể tựa như trong suốt, trong sáng như nước, tất cả đại thần dấu bí cảnh đang tỏa ra thủy tinh quang hoa. Mày kiếm mắt sáng, tóc dài phiêu phiêu, khuôn mặt xương cốt tựa như lao tước, góc cạnh rõ ràng, rất có anh khí, gương mặt lộ ra một cô kiên nghị, đôi mắt đen như mực, lông mi thon dài, lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ tự tin cùng ngạo khí. Hắn bước chân giẫm đạp hư không, mỗi một bước cũng phong dong chấn định, phảng phất giống như đi bộ nhàn nhã, trong ánh mắt kiên định, lộ ra hắn đối tự thân lực lượng cường đại tự tin. Duy nhất không được hoàn mỹ, là hắn khỏe môi nhếch lên mấy xóa tiên huyết, ân màu đỏ chạch thấm ướt quần áo của hắn, sắc mặt lộ ra mấy phần tái nhợt. Cho dù chưa từng gặp lại, có thể nhìn phần khí độ này cùng hình ảnh, liền có thể biết ra trước mắt bóng người, thình lình chính là thế hệ trẻ tuổi cực âm nổi danh Đông Hoang thần thể, Khai Dương Thánh tử. Bất quá hắn lúc này, ngay tại tao ngộ tình thế nguy hiểm, bị mấy vị cường giả vây công. Xem bọn hắn quanh thân tán phát linh lực kinh khủng, thình lình đạt đến tôn giả 7-8 trọng thiên cảnh giới. 159 chương 160. Trăng sáng nô lên cao, binh giả quỷ đạo dã. Chương 160, trăng sáng nô lên cao, binh giả quỷ đạo dã. Ầm ầm, ánh mắt kết thúc, trong hư không, 4-5 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, quanh thân cuốn theo mênh mông linh lực, dẫn tới hư không một trận gọi rửa. Năm vị tôn giả 7-8 trọng thiên cảnh giới cường giả vây công, trận này cho cũng so ra mà vượt trước đây mấy đại thánh địa cản trở nữ đế lúc cường đại. Trong năm người, tùy tiện xuất ra một vị liền có thể thành lập một phương cường tuyệt thế lực, trở thành khai phái tổ sư. Dù sao trước đây bị Hoa Ninh lật tung hợp hoàn tông, nam tu các lao tổ cũng mới chỉ có thất bát trọng thiên cảnh giới. Thí dụ như trước mắt như vậy, ngoại trừ hoàng triều, thánh địa, Hoa Ninh thật đúng là nghĩ không ra có ai có thể xuất ra kinh khủng như vậy đội hình. À đúng, còn có cái kia không biết tồn tại bao lâu Tuế Nguyệt tổ chức sát thủ, có thể Hoa Ninh xem bộ pháp của bọn hắn cùng đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, không hề giống sát thủ cách làm. Nếu như thế, kia xuất thủ chắc hẳn chính là cái khác thánh địa cùng hoàng triều cao thủ, dù sao không người nào nguyện ý nhìn thấy một vị thần thể bình an trưởng thành. Ông long, ngay tại kia năm vị tôn giả cuốn theo thao thiên thần uy phóng lên tận trời thời khắc, đột nhiên bị ánh trăng bao phủ bọn hắn, thân hình đột nhiên trở nên chậm lại. Kia từng chùm ánh trăng, tựa như biến thành bích hải sóng lớn, tại hư không nổi lên trận trận gợn sóng, ngăn trở bọn hắn bước chân. Vùng không gian kia cũng tại bị lực lượng thần bí tràn ngập, thời gian trôi qua phảng phất cũng trở nên chậm chạp. Mà bọn hắn quanh thân tràn ngập mênh mông linh lực quang hoa, cũng tại bị ánh trăng áp chế, dần dần trở nên ảm đạm. Đây cũng là thần thể đồ đằng lực lượng sao? Thật là khủng khiếp. Ngự không thuyền bên trên, Lưu Công Công nhìn qua kia năm đạo phóng lên tận trời, lại bị như thủy nguyệt quang ngăn trở thân ảnh, sắc mặt trang nghiêm, trầm thấp thanh âm nói: "Thần thể sở dĩ được xưng là thần thể, này danh đầu cũng không phải được không? Tương truyền, đại thành thần thể thậm chí có thể mượn đồ đằng chi lực dung chuyển tinh thần, có vô thượng vĩ lực. Tại kia vòng hạo nguyệt bao phủ xuống, thần thể tương đương với tiên tiên đứng ở thế bất bại, phàm là bị hắn giam cầm người, thực lực sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Bất quá, cái này hạo nguyệt chỉ là đồ đằng một bộ phận, căn cứ thượng tinh cảnh diễn hóa mà đến, thần thể đồ đằng đáng sợ nhất vẫn là thần sơn côn luân. Xem cái này khai dương thánh tử tu vi, nghĩ đến là mới vào tôn giả cảnh không lâu, cho dù có đồ đằng gia trì, muốn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến thắng địch thủ, độ khó rất lớn." Một bên, Hàn Nhu nghe Lưu Công Công trang nghiêm ngôn ngữ, gương mặt xinh đẹp đồng dạng mang theo vài phần ngưng trọng, đại mi cau lại, đang giải thích mở miệng. "Bất quá, coi như khai dương thánh tử thân mang đông hoang thần thể, nhưng hắn tu vi cũng bất quá vừa mới bước vào tôn giả. Mà đi đến, lại là thất bát trọng thiên cao thủ, vượt qua thất trọng cảnh giới đối địch, cho dù hắn thi triển ra thần thể bản nguyên đồ đằng, muốn thủ thắng cũng thế rất khó. Ngươi làm gì?" Hai người thần sắc trang nghiêm quan chiến thời khắc, đột nhiên, ánh mắt xéo qua liếc về bên cạnh Hoa Ninh, lúc này cái sau, đã đổi lại một bộ trường bào màu đen, trên mặt, chụp lấy một bộ vàng óng ánh mặt nạ. Gặp tình hình này, Hàn Nhu đôi mắt đẹp ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần hồ nghi nói: "Tốt như vậy cơ hội sao có thể buông tha đây? Kia thế nhưng là Đông Hoang thần thể ai, không đi lên quất hắn một gậy, ta cái này trong lòng bàn tay có chút ngứa ngáy." Cười hắc hắc, Hoa Ninh vây tay một cái, không gian vòng tay quang mang thời gian lập lòe, cây kia đen như mực côn sắt liền xuất hiện tại hắn trong tay, thử lấy một ngụm răng trắng đối trước người Hàn Nhu nói: "Nghe vậy, cái sau bóng ánh trên trán lập tức lướt qua mấy bôi đen lên dây, khẽ cắn răng, hận không thể đem cái này ra hỏa một cước đạp xuống thuyền đi. Người tốt xấu thân mang cử thế vô song hỗn độn thánh thể, tên tuổi so thần thể còn muốn vang dội, làm sao lại ưa thích làm loại này sau lưng phía dưới hắc thủ sự tình đây?" Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, buồn bực thanh âm theo Hàn Nhu trong kẽ răng chậm rãi bật đi ra, gương mặt xinh đẹp trên thần sắc mang theo vài phần im lặng. "Lao Lưu, nói cho nàng biết, ta cái này kêu cái gì?" Giơ cằm liếc xéo Hàn Nhu một cái, Hoa Ninh dùng tuổi trò đảo đảo bên cạnh Lưu Công Công, một mặt đắc ý mở miệng: "Cái này kêu cái gì?" Nghe vậy, Lưu Công Công sắc mặt lập tức khẽ giật mình, thần sắc mang theo vài phần hoảng hốt, theo bản năng mở miệng. Nghe nói như thế, Hoa Ninh nhịn không được quay đầu lại tới trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến cái sau đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cái này gọi binh giả, quỷ đạo giả. Đánh nhau, thực lực là một phương diện, càng quan trọng hơn, còn cần có đầu não. Vắt hết óc suy nghĩ một cái trước mắt, Lưu Công Công đem Hoa Ninh đã từng nói kinh điển trích lời nói ra, có lẽ là sợ tự mình nói dâu ông nọ cắm cằm bạc kia, còn cố ý túi đầu nhìn sang Hoa Ninh. Gặp cái sau trên mặt mang lên mấy phần nụ cười, Lưu Công Công lúc này mới yên tâm lại. "Đối đầu, đợi chút nữa nếu là đánh nhau, các ngươi liền lái ngự không thuyền cách xa một chút, nếu là đem cái này đồ vật làm hư, sau khi trở về, đoán chừng lao đầu kia đến đảo ta ra." Hai long gật đầu, Hoa Ninh trên mặt lộ ra mấy phần trẻ con là dễ dạy thần sắc, vỗ vỗ lão Lưu bà vai, chợt cười dặn dò một câu. Nói xong, gặp hắn bước chân một bước, thả người vọt thẳng ra ngự không thuyền, chân đạp hư không, một cái bước xa, thân hình chính là chui vào hắc ám, không thấy tung tích. Cái này ra hỏa một mực không biết xấu hổ như vậy sao? Nhìn qua Hoa Ninh biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, Hàn Nhu gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ, bóng ánh trên trán vẫn như cũ treo mấy sợi hạt tuyến, đối bên cạnh Lưu Công Công hỏi: "Ách." Nghe vậy, Lưu Công Công chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, không có đi tiếp trà, dù sao điện hạ là người, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tự mình minh bạch liền tốt, không cần đến nói ra được. "Chết đi." Đó lấy, nơi xa hư không đống nhiên chuyển đến một trận ầm ầm tiếng vang, quát lớn âm thanh tại phía chân trời vang lên. Sau đó chỉ thấy kia bị trong sáng ánh trăng ngăn trở bước chân áo bào đen bóng người, quanh thân tản mát ra hào quang óng ánh, trong tay kéo lên một cái xưa cũ gương đồng, mênh mông linh lực quán thâu đi vào. Gương đồng quang mang đại trán, phát ra ước vạn đạo thần hà, bóng đêm đen kịt bị chiếu rọi đột nhiên hiện ra. Trong gương đồng, tựa hồ có thần bí phủ văn đang lưu chuyển, có đạo tắc phát ra, phảng phất một vòng tiểu tiểu liệt nhật, tại xua tan hắc ám. Kia hư không phía dưới tản mát trong sáng ánh trăng, cũng tại tiêu tán, kia phiến hư không phía dưới chiếu rọi ánh trăng, trực tiếp bị xé mở một đạo khe. Lập tức, gia chỉ tại năm người trên người lực lượng thần bí bỗng nhiên giảm bớt, bị ánh trăng ngăn trở bước chân trở nên nhanh chóng, giống như trường hồng, thẳng đến phía chân trời bóng người mà đi. A giống, lại vẫn là kiện bán thánh khí, phẩm chất vẫn rất không tầm thường, khó trách có thể chống lại thần thể đồ đằng chi lực. Đến nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Trong bóng tối, Hoa Ninh nhận nấp thân hình, con mắt quay tròn tại kia đảo quanh, nhìn chằm chằm kia áo bào đen bóng người trong tay phát ra kim quang gương đồng, hai mắt tỏa ánh sáng. Hừ. Dưới bầu trời, Khai Dương Thánh Tử giống như một tôn nguyệt quang chiến thần, người khoác dáng mây bạc, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như thần linh, thần sắc thong dong chấn định. Nghe hắn hừ lạnh một tiếng, mở ra trên hai tay áo bào không gió mà bay, sau lưng, trong sáng ánh trăng đem hắn sân thác, ra chỉ vô biên vĩ lực đón lấy, gặp hắn vung tay lên, năm ngón tay lập tức mở ra, quanh thân mênh mông linh lực tại ánh trăng ra chỉ phía dưới càng thêm hùng hồn, đón hư không phía dưới trùng sát mà đến thân ảnh chính là trấn áp xuống dưới. linh lực xen lẫn, ánh trăng như nước, kia trường ấn tại trong sáng ánh trăng ra chỉ phía dưới nên phong bạo trướng, dây lát ở giữa giống như núi cao lớn nhỏ. Trường ấn nặng nề, ngàn vạn ngân quang tại trên đó xen lẫn, linh lực như ngân hà như muốn tả, vừa nhanh vừa mạnh, ép tới hư không một trận đánh mình, toàn bộ đại địa phản phất cũng tại kia kinh khủng trường ấn hạ chìm đối mặt năm vị tu vi viễn siêu mình cường giả, dù cho là hắn cũng cảm nhận được cường đại áp lực, cho nên giao thủ không lâu liền trực tiếp thi triển ra thần thể đồ đằng. Chẳng trách hắn cái hiển hóa nửa bước đồ đằng, trăng sáng nô lên cao, thật sự là kia côn luân thần sơn quá đáng sợ, đối với linh lực tiêu hao là không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Lấy hắn mới vừa vào tôn giả tu vi, căn bản không cách nào lâu dài duy trì. Hắn dưới năm vị áo bào đen bóng người nhìn qua đối diện chấn áp tới màu bạc trưởng ấn, trên mặt bao nhiêu đều mang mấy phần trang nghiêm. Mặc dù bọn hắn tu vi đạt đến tôn giả 7-8 trọng thiên cảnh giới, có thể đối mặt vị này đông hoang thần thể đáng sợ thế công, vẫn như cũ cảm giác được không nhỏ áp lực. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là đông hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, chiến lược như vậy là thật đáng sợ, như cho hắn cơ hội trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một tôn kinh khủng đại địch. Đôi mắt run lên, năm người nhìn nhau, đó lấy riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, thể nội tất cả đại thần dấu đồng loạt anh minh, thân thể rung động, kinh khủng linh lực như là thác nước tại thể nội chút xuống. Tay bấm pháp quyết, kinh khủng võ học tại bọn hắn trong tay thi triển, ở miếng kia gương đồng ra chỉ dưới, thần thể đồ đằng đạo pháp không cách nào đối bọn hắn có quá nhiều can thiệp. Ầm ầm, rất nhanh, năm người thế công tại hư không phía dưới ngưng thực, kinh khủng võ học đang thi triển, uy thế cường đại dẫn tới hư không một trận khuấy động, phát ra trận trận gào thét. Uống, hét lớn một tiếng, năm người đồng thời xuất thủ, tế ra kinh khủng chiến pháp, đón khai dương thánh tử ngân quang trưởng ấn chính là hoành kích đi lên. Chương 161, thần thể chi uy, thánh thể xuất thủ. Chương 161, thần thể chi uy, thánh thể xuất thủ. Ầm ầm, điếc hai tiếng oanh minh tại giữa thiên địa vang vọng, năm vị tôn giả ngưng tụ đáng sợ thế công cùng cái kia ngân quang trưởng ấn ầm vang chạm vào nhau. Hư không gào thét, hắc ám xua tan, kinh khủng kình phong bốn phía tán loạn, cuốn phong gào thét đem núi rừng cây cối nổ tận gốc. Trung quanh thấp bé dây núi trực tiếp bị đánh sập, đại địa tựa hồ cũng chỉnh thể trầm xuống nửa tấc, một mảnh hỗn độn. Vô số phi cầm tẩu thú đang chạy trốn, có chút linh trí cũng hướng phương xa phi nước đại, linh trí chưa từng khai hóa ra thú, trực tiếp tại kia cô kinh khủng dưới uy áp bị chấn thành đầy trời vết vụ. Phía chân trời, đầy trời linh quang mảnh vỡ vẩy xuống, trong bóng đêm bao phủ trong sáng ánh trăng, cũng bị lực lượng kinh khủng kia hòa tan rất nhiều. Giết! Hét lớn một tiếng, chân trời ở dưới năm vị tôn giả bay thẳng chân trời, kéo lên trong tay gương đồng phá vỡ đầy trời linh quang, chống cự lấy thần thể đồ đẳng vĩ lực hướng khai dương thánh tử đánh tới. Chết đi! Đám mây phía trên, khai dương thánh tử hai con ngươi như điện, trên thân phảng phất giống như tròn một tầng ngân bảo khôi giáp, long hành hổ bộ. Vung tay lên, đầy trời tản mát ánh trăng tựa hồ thực thể hóa, trực tiếp bị hắn chụp tới, giống như tinh thần mênh mông ở dưới một vũng ngân hà. Rầm rầm! Ngân hà từ trên chín tầng trời treo ngược, giống như giật dây, trong sáng ánh trăng chiếu rọi hư không, đột nhiên lại biến, tạo nên tầng tầng gợn sóng, giống như sóng biết. Kia ánh trăng rơi vào khai dương thánh tử trong tay về sau, trực tiếp biến hóa thành một cái kình thiên cự trụ, bị hai tay của hắn ôm lấy, đột nhiên vung mạnh hướng kia năm đạo phóng lên tận trời thân ảnh. Năm người thấy thế, riêng phần mình thi triển kinh khủng pháp quyết, hoặc tế ra trường đao, hoặc thi triển đáng sợ đạo pháp, sinh sinh đem cây kia kình thiên cự trụ đánh nát đi qua. Trên chín tầng trời, khai dương thánh tử thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực sau biến ảo pháp quyết, thể nội tất cả đại thần dấu đồng loạt vinh minh. Thân thể của hắn dần dần trở nên sáng chói, giống như ngân quang hạ nguyệt, sóng biết dập dờn, hư không nổi lên trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, sau lưng hắn có một mảnh mênh mông hải dương tùy theo hiện hóa, sáng bóng trắng bạc, trong nháy mắt tại giữa thiên địa trải rộng ra, cùng trên chín tầng trời treo quang mang tạo thành một bộ biển xanh hạ nguyệt chi cảnh quan. Cái này một cái chớp mắt, khai dương thánh tử đôi mắt hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, đôi bó đuốc như điện, giơ tay nhấc chân phảng phất cũng có hạ nguyệt dáng mây bạc tại huy sái. Dưới chân là biển xanh sóng lớn, hải dương màu bạc tại ánh trăng chiếu rọi, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Diệt! Khẽ quát một tiếng, khai dương thánh tử một chỉ điểm ra, trực chỉ nơi xa đạo kia hướng tự mình chém giết tới áo bào đen bóng người. Rầm rầm, đó lấy chỉ thấy đầy trời ánh trăng theo trên chín tầng trời vẩy xuống, chiếu rọi tại vị kia tôn giả trên thân thể, bám vào trên một tầng xương trắng. Lập tức hắn cũng cảm giác một cỗ cực hàn chi lực đem tự mình bao phủ, toàn thân huyết đục gân cốt cùng huyết dịch tựa hồ cũng bị đông cứng, động tác trở nên không gì sánh được cứng ngắc chậm chạp. Liên liên quanh người hắn mãnh liệt linh lực tại lúc này cũng bị tầng kia màu trắng ánh trăng băng xương phong ở thể nội, không cách nào xông phá trói buộc. Rầm rầm, ngay sau đó chỉ thấy hư không phía dưới vắt ngang kia một vũng hải dương màu bạc, nhấc lên một đạo kinh thiên sóng biển, trực tiếp đem hắn đổ nhào. Phốc phốc, bị sóng biển vỗ trúng, kia áo bào đen bóng người tựa như diều bị đứt dây, phun ra miệng lớn tiên huyết, bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã ở xa xa núi rừng bên trong. Trong hố sâu, kia bóng người tại chỗ hôn mê, lồng ngực hai bên xương sườn cũng đoạn mất tận mấy cái, thụ trọng thương. Hư không dưới, mặt khác bốn vị bóng người nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt bên trong viết đầy trang nghiêm. Bọn hắn không hề nghĩ tới, cái này đông hoang thần thể đồ đằng lại đáng sợ như thế, vừa bước vào tôn giả, hắn liền đã có được trọng thương thất trọng thiên cảnh cường giả kinh khủng chiến lực. Mặc dù là bởi vì người kia tự thân chủ quan, mất tiên cơ, nhưng từ mặt bên vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này khai dương thánh tử đáng sợ. Không muốn ly khai gương đồng quang mang phạm vi, cùng một chỗ xuất thủ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, liền nghe cầm trong tay gương đồng bóng người tại phía chân trời mở miệng, đối quanh thân tụ long ba người trầm giọng nhắc nhở. Ba người nghe vậy, đều là riêng phần mình gật đầu, ở vào gương đồng quang mang che chở cho, đi ngược dòng nước, chống cự lấy ánh trăng bao phủ giết hướng chân trời khai dương thánh tử. Rầm rầm. Trên chín tầng trời, khai dương thánh tử trang nghiêm mà đứng, tay bấm pháp quyết thôi động đồ đằng chi lực, trong sáng ánh trăng chiếu rọi mà đi, lực lượng lại đều bị kia gương đồng tán phát thần bí quang hoa ngăn trở xuống tới. Tay áo vung lên, hư không dưới sóng biết dập dờn, vô số cột sáng phóng lên tận trời, ngân quang linh lực hội tụ thành từng cái bàn tay lớn, hướng bốn thân ảnh kia đột nhiên vô tới. Có thể kết quả lại không như ý muốn, cũng bị bọn hắn từng cái né tránh, ngược lại tại cấp tốc rút ngắn song phương ở giữa cự ly. Ầm ầm. Rốt cục, tại thần bí gương đồng quang mang ra chỉ dưới, bốn vị tôn giả giết tới phụ cận, cùng Khai Dương Thánh Tử triển khai kinh thiên đại chiến. Kinh khủng linh lực quang hoa tại phía chân trời chút xuống, trong bốn người có thứ nhất lấy gương đồng chống lên một màn ánh sáng, đem mặt khác ba người che chở. Giao thủ ở giữa, ba vị áo bào đen thân ảnh lấy linh lực huyền hóa ra các loại ấn pháp, quyền quang, trường ấn, và nóng ánh đá ngang đồng loạt hướng Khai Dương Thánh Tử chào hỏi. Mà cái sau, mặc dù chỉ là mới vào tôn giả cảnh, có thể hắn có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thu hoạch như thế nổi danh, hắn chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Cho dù đối mặt ba người vây công, Khai Dương Thánh Tử toàn thân vẫn như cũ lộ ra ngạo nhân bệ nghệ thần thái, lấy mênh mông linh lực cùng thần thể đáng sợ tại đối địch đơn thuần linh lực mênh mông trình độ, thân mang Đông Hoang thần thể Khai Dương Thánh Tử không thể so với bất luận kẻ nào kém. Huống chi, hắn còn có Đại Đế Kinh Văn Thánh Dương Kinh đặt cơ sở, luận đến công pháp, hắn tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Một phen giao chiến xuống tới, liền có thể để cho người ta nhìn ra cấp độ thánh tử nhân vật tiên tiên ưu thế, các loại cường đại võ học hạ bút thành văn, đối cứng ba vị cường giả đỉnh cao kinh khủng thế công. Có thể thần thể mạnh hơn, chiến lực vẫn như cũ có chỗ cực hạn. Phanh, đứng không chi khe hở, một vị bắt trọng thiên tôn giả lớn người mà tiến, nắm chặt quyền ấn cuốn theo mênh mông linh lực, trực tiếp đập vào Khai Dương Thánh Tử lưng bên trên, kinh khủng lực đạo chút xuống dưới, nhường hắn lảo đảo rút lui, ho ra đầy máu, quần áo cũng bị nhuộm đỏ. Cút cho ta! Lảo đảo rút lui mấy bước, Khai Dương Thánh Tử ổn định thân hình, trên mặt lướt qua mấy phần tức giận, gào trầm thấp một tiếng đó lấy, gặp hắn chắp tay trước ngực sau bỗng nhiên mở ra, tay bấm pháp quyết, trực tiếp theo lòng bàn tay bên trong túm ra một vòng sáng rực mặt trời. Kia mặt trời bước lên ở giữa, trong cơ thể hắn thần tàng đi theo đồng loạt anh minh, và nóng ánh phủ văn tại phía trên lưu chuyển, đón một vị áo bào đen bóng người liền lướt tới. Khai Dương Thánh Địa Đại Đế Kinh Văn quả nhiên bất phàm, có thể để ngươi tại cảnh giới như thế có được như vậy mênh mông linh lực. Chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu là lại cao hơn trên lượng trọng tiền, mấy người chúng ta tuyệt đối không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Cảm thụ được Khai Dương Thánh Tử trong tay mặt trời đáng sợ, áo bào đen bóng người mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, cười lạnh nói một câu, đó lấy, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang vọng, đầy trời linh lực quang hoa tại trong hư không vỡ nát, ba người liên thủ, Khai Dương Thánh Tử lão đạo rút lui, khóe môi nhếch lên tiên huyết càng thêm đỏ thắm. Xem ra, lấy hắn bây giờ cảnh giới đối mặt bắt trọng thiên cường giả, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đã các ngươi đổi tới chịu chết, vậy ta phá vỡ mà vào tôn giả trận chiến đầu tiên, liền dùng máu của các ngươi để tế điện đi. Ho ra đầy máu, Khai Dương Thánh Tử sắc mặt nhiều hơn mấy phần tái nhợt, đứng vững thân hình về sau, băng lãnh ánh mắt đem đối diện bốn vị bóng người khóa chặt, trầm thấp thanh âm mở miệng. A, khoan lác, hôm nay chính là mạng ngươi tàng kỳ hạ. Hư lạnh một tiếng, đối diện hư không ở dưới áo bào đen bóng người sát ý lẫm nhiên nói đối diện, Khai Dương Thánh Tử đối áo bào đen bóng người ngoảnh mặt làm ngơ, hư không dưới, cái gặp hắn chậm rãi mở ra hai tay. Trên chín tầng trời, kia vòng hạo nguyệt tạm đạm quang mang đột nhiên trở nên loé sáng, không chọn vẹn trăng lưỡi liềm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Dưới chân, ước vạn đạo màu bạc ánh trăng vẩy xuống, phản chiếu tại sóng biết biển lớn bên trong, vầng trăng kia răng, tại dần dần trở nên viên mãn. Rầm rầm. Hạo nguyệt viên mãn thời khắc, Khai Dương Thánh Tử đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ho miệng tiên huyết, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Cô Luân, mở. Thánh Dương kinh tại thể nội lưu chuyển, tất cả đại thần dấu bí cảnh đồng loạt hoành minh, ngân quang gia thân, đem hắn sấn thác tựa như một tôn tuần sát thế gian thần vương. Sau đó, liền nghe hắn hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu Hạo Nguyệt tách ra ước vạn quang hoa, chiếu rọi tại ngân quang biển lớn bên trên. Rầm rầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, tại kia màu bạc mênh mông minh hải bên trong, có sóng biển ngập trời tại nhấc lên, mênh mông quần quần mặt biển tại chiều hai bên tách rời đó lấy, chỉ thấy một tòa đảo hoang màu đen núi đá theo mặt biển dâng lên, nó xuất hiện một khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng trở nên nặng nề mấy phần. Cách đó không xa, bốn vị áo bào đen bóng người che chở tại gương đồng sáng bóng phía dưới, nhìn qua hư không phía dưới từ mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên màu đen dây núi, trên mặt nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Ít cũng cho ngươi gan xong, ta còn thế nào lan lộn? Ngươi cái này đồ đằng cũng chả có gì đặc biệt, rơi vào trên người mềm nhũn, ngươi cái này thần thể, sợ không phải tiêu tiền mua đi. Ngay tại lực chú ý của mọi người cũng tập trung tại kia hải dương màu bạc lên cao lên màu đen núi cao lúc, đột nhiên, tại hạo nguyệt chiếu dọi xuống hư không một góc, bị người xé mở một đạo lỗ hổng. Kia bóng người một bộ áo bào đen, lách mình tiến vào hạo nguyệt phạm vi bao phủ về sau, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thân hình nhanh như quỷ mị, khiến một cái đen như mực côn sắt liền xuất hiện ở Khai Dương Thánh Tử sau lưng. Cười lạnh thanh âm đàm thoại tại phía chân trời vang lên, Hoa Ninh nét miệng lên một vòng đường cong, nhắm ngay Khai Dương Thánh Tử cái hốc, huy động côn sắt tàn nhẫn vung ra 161 chương 162. Đầu sáng bóng, nhét vào hầu bao. Chương 162, đầu sáng bóng, nhét vào hầu bao. Phanh. Vừa nhanh vừa mạnh đen như mực côn sắt lên tiếng rơi vào Khai Dương Thánh Tử trên nó, lập tức, tia lửa tung tóe. Tại trên đầu của hắn, có một bạc phù văn đang đan xen, chống lại đại bộ phận lực lượng kinh khủng. Mặc dù như thế, Hoa Ninh một côn này tử, vẫn là rút ra Khai Dương Thánh Tử hai mắt bạo tinh, đầu mê muội, thân thể càng là một trận lảo đảo mấy bước về sau, suýt nữa theo giữa không trung ngã xuống đi. Quanh người hắn mãnh liệt mênh mông linh lực, đều tại đây khắc trở nên một trận huyền bại. Trên chín tầng trời, kia vòng trong sáng Hạo Nguyệt tựa hồ cùng hắn ý chí liên kết, tại Khai Dương Thánh Tử tâm thần có chút thất thủ một khắc này, viên mãn Hạo Nguyệt bắt đầu không cho vẹn, âm tình bất định. Rầm rầm. Mà hư không dưới, kia phiến mênh mông hải dương màu bạc bên trong, bốc lên rời núi nhạc chi đỉnh cô luân, càng là một trận lay động, sau đó, lại trực tiếp bị biển lớn bao phủ, biến mất bóng dáng. Cuối cùng, tại Hoa Ninh cưỡng ép can thiệp dưới, cái này Đông Hoang thần thể hoàn chỉnh đồ đằng, vẫn là không có hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trong mắt. Cái này ra hỏa, ra tay là thật đen. Nơi xa chân trời, Lưu Công Công thôi động ngự không thuyền ẩn nấp tác dụng, giấu ở hắc ám trong hư không. Bong tàu bên trên, Hàn Nhu hai tay vây quanh, nâng bé thỏ trắng, nhìn xem phương xa chân trời kia bị Hoa Ninh một gậy rút ra lão đảo Khai Dương Thánh Tử, bóng ánh gương mặt xinh đẹp bên trên treo mấy phần bất đắc dĩ. Mà một bên, Lưu Công Công thì tại kinh ngạc, cũng tại rung động, hắn không nghĩ tới, tự mình điện hạ lại sẽ có một ngày sẽ cùng Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu cùng đại thi đấu. Cứ việc phương thức có chút khác lạ, nhưng tự mình điện hạ không phải nói nha, binh giả, quỷ đạo giả, đánh nhau cũng là cần động não. Ta đi, ngươi đầu này cũng đủ cứng a, vung mạnh ra hỏa tinh so đại lao hắc còn lóa mắt. Hư không dưới, Hoa Ninh một bộ áo bào đen đứng thẳng, nhớ lại vừa mới cọ sát ra hoa lửa, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ngươi muốn chết? Giờ phút này, Khai Dương Thánh Tử sắc mặt âm trầm như nước, đầu tiên là bị mấy vị cường đại tôn giả vây công, về sau lại bị hỗn độn thánh thể tập sát, nhường hắn trong lồng ngực tràn đầy lửa giận đó lấy, gặp hắn đứng vững thân hình, khẽ quát một tiếng về sau, quên thân, mãnh liệt ra mênh mông linh quang, đại đế kinh văn ở trong cơ thể hắn mãnh liệt lưu chuyển. Trên chín tầng trời, kia vòng không trọn vẹn trăng tròn đang từ từ tu bổ, vô số ánh sáng màu bạc từ hư không rơi xuống, chiếu rọi trên người Hoa Ninh, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng dáng mây bạc. Bất quá lần này, dưới chân hư không mênh mông hải dương, không hề bận tâm, không có bất luận cái gì động tĩnh, kia tượng trưng cho thần thể rất cường đại chiến lực thần sơn cô luân, nhưng không thấy bóng dáng. Hô hô, thần hồn nát thần tính, Khai Dương Thánh Tử thôi động Thánh Dương Kinh thi triển bí mật trong đó thuật, quanh thân phảng phất bị bám vào một tầng thần bí hỏa diễm. Hai tay giống như lung đỏ bàn ủi, sáng chói như hai vòng mặt trời, quyền quang ngập trời, uy danh hiển hách, chấn động đến hư không một trận vang lên, hướng phía Hoa Ninh liền lướt tới. Tiểu hòa người, ngươi không được. Khoe miệng nổi lên một vòng đường cong, Hoa Ninh cười lạnh một tiếng, nói đi. Gặp hắn nhanh chân lưu tinh cất bước tiến lên, tay phải ở giữa năm ngón tay nắm khép, vàng óng ánh quyền ấn tại trong hư không phóng đại. Ầm ầm, song quyền đụng vào nhau, Hoa Ninh thể nội thần tảng tại sáng lên, đảo hoang trên cây đảo tại tàn lùi cánh hoa, chống cự thần thể đồ đằng vĩ lực, dịch ra Khai Dương Thánh Tử trước nhật quyền ấn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nơi xa hư không dưới, che chở tại gương đồng quang mang bốn vị áo bào đen bóng người, nhìn xem bên kia bộ phát đại chiến hai thân ảnh, trên mặt không hẹn mà cùng mang theo mấy phần hồ nghi. Bọn hắn giống như không có mời khác giúp đỡ a, nếu như thế, vậy cái này gia hỏa là từ đâu xuất hiện, mà lại có thể không nhận thần thể dị tượng ảnh hưởng, vung lên cây gậy liền đánh, cái này gia hỏa là thật có chút dữ dội. Huynh đài chớ sợ, chúng ta cái này liền tới giúp ngươi. Cảm thấy mặc dù hồ nghi, nhưng mấy người vẫn là ngay lập tức làm ra quyết đoán, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chợt liền nghe áo bào đen bóng người khẽ quát một tiếng, làm bộ liền muốn xông tới giết. Hỗ trợ liền không cần, dù sao chúng ta cũng không quen. Tấm gương này cùng ta rất là hữu duyên, trong nhà vừa vặn thiếu một cái có thể trang điểm tiện tay gia hỏa, ta trước hết mượn dùng một cái. Ngay tại bốn người chuẩn bị tiến lên liên thủ thời khắc, đột nhiên liền nghe cười lạnh thanh âm đàm thoại tại bọn hắn bên tai vang vọng. Lập tức bốn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nhìn chân trời, nơi đó đâu còn có Hoa Ninh thân ảnh. Một côn này tử gọi cùng hưởng ân huệ. Thoại âm rơi xuống về sau, liền nghe gào thét phong thanh theo phía sau bọn họ vang vọng, có người dẫn đầu kịp phản ứng, đột nhiên trở lại muốn ngăn cản, lại bị chạm mặt tới đen như mực côn sắt trực tiếp rút được trên sống núi. Mà cái khác ba người thì bị cùng hưởng ân huệ, bị Hoa Ninh vung mạnh côn sắt trực tiếp quất vào trên nó, đau đớn kịch liệt tại lan tràn, đầu lâu của bọn hắn gần như nổ tung. Lấy ra a ngươi. Thừa dịp ở giữa người kia mê mội thời khắc, Hoa Ninh vung tay lên, mênh mông linh lực hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp đem kia gương đồng cuốn tới, lên tiếng nhét vào trong túi bên eo của mình. Cuối cùng, cho ngươi thêm nhóm đoạn đường. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, mất đi gương đồng che chở bọn hắn, sợ là sẽ phải bị Khai Dương Thánh Tử Hạo Nguyệt Đồ đằng giam cầm, nói không chừng còn sẽ có tính mạng mà lo lắng. Xì ngụm nước bọn, Hoa Ninh cười một tiếng, liên tiếp đá ra mấy cước, trực tiếp đạp ở người áo đen trên lồng ngực, đem bọn hắn đạp bay ra ngoài, thoát ly Hạo Nguyệt quang mang bao phủ. Phương nào đạo trích, dám ở đây chặn đánh ta Khai Dương Thánh Tử? Đúng lúc này, phương xa chân trời truyền đến quần quần lôi âm, ánh mắt trông về phía xa, phía đông hư không dưới có mấy đạo bóng người phi nhanh chạy tới, trợn mắt tròn xem, quanh thân tản ra kinh khủng linh lực uy áp. Không xong chạy mau. Hư không dưới, Hoa Ninh nhìn qua nơi xa chạy nhanh đến Khai Dương trưởng lão, nhếch miệng cười một tiếng, nói xong, trực tiếp cước để mặt du chính là chuẩn đi. Cách đó không xa, kia bị Hoa Ninh đạp bay ra Hạo Nguyệt bao phủ bốn vị người áo đen, chậm rãi từ trong mê mội lấy lại tinh thần. Nhìn phía xa chân trời lao vụn vụt tới thân ảnh, ánh mắt lại là nhìn một cái hư không phía dưới đứng thẳng Khai Dương Thánh Tử, tràn ngập phẫn nộ trên mặt, tùy theo lướt qua một vòng tiếc nuối. Nếu không phải nửa đường giết ra một cái Hoa Ninh, bọn hắn rất có thể trọng thương Khai Dương Thánh Tử, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, về sau người mới vào tôn giả cảnh tu vi, căn bản không cách nào lâu dài duy trì côn luân đồ đằng. Có thể lấy nửa bức Hạo Nguyệt đối địch, đã tiếp cận hắn cực hạn, chỉ cần bọn hắn lấy gương đồng chống lại đồ đằng chi lực, rất có thể đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết. Tiếc nuối sau khi, trên mặt mấy người cũng đều lướt qua mấy xóa tức giận cùng suối quẩy, lần này vây giết, không chỉ có không có trọng thương Khai Dương Thánh Tử, thậm chí liền món kia bản thánh khí cũng bị người đoạt đi, đây thật là mất cả chỉ lẫn trải, suối quẩy đến nhà. Giờ phút này, coi như bọn hắn có lòng muốn đuổi theo, cũng làm không được, kia nửa đường giết ra bóng người, vọt giống như con thỏ nhanh, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, kia ra hỏa đã không thấy bóng dáng. Thở dài, mấy người nhìn nhau, sau đó, chính là đỡ lên trên mặt đất trọng thương đi qua bóng người, thế ra không gian pháp khí biến mất tại núi rừng bên trong. Hư không dưới, Khai Dương Thánh Tử nhìn qua núi rừng bên trong biến mất bóng người, trên mặt mang theo vài phần trang nghiêm. Hô hô, thần hồn nát thần tính ở giữa, quanh người hắn vẩn quanh ngân quang linh lực dần dần tiêu tán, trên chín tầng trời, kia vòng Hạo Nguyệt cũng như mộng huyễn bọt nước biến mất, mênh mông linh lực hải dương tùy theo mẫn diệt. Khu khu. Rốt cục, tại mấy vị Khai Dương trưởng lao tới gần thời khắc, Khai Dương Thánh Tử bước chân một trận lảo đảo, ho ra đầy máu, sắc mặt trở nên không gì sánh được tái nhợt. Cách đó không xa, kia ba vị phi nhanh tới trưởng lão gặp tình hình này, một cái bước xa lấn người tiến lên, cũng quýt đem thánh tử đỡ xuống, trên mặt treo đầy lo lắng. Khai Dương thánh tử mặc dù chiến lược vô song, lại có thần thể đồ đằng gia trì, có thể hắn tu vi trung quy vừa mới bước vào tôn giả, cảnh giới còn chưa vững chắc đến, lại là bắt trọng thiên cường giả, coi như tại cùng cảnh giới bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất, có thể tại bọn hắn vây công phía dưới làm được như thế tình trạng, đủ để nhìn ra hắn đáng sợ. Mà tự thân trung quy vẫn là xuất hiện tương thế. Thánh tử, ngài không có sao chứ? Đỡ lấy Khai Dương thánh tử chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở trên một vách núi, sau đó liền có trưởng lão bắt đầu thôi động tự thân tu vi giúp thánh tử chữa thương, đồng thời lấy ra một cái đan dược giúp hắn ăn vào, tràn ngập lo lắng dò hỏi. Bọn hắn mặc dù là Khai Dương thánh địa trưởng lão, có được cực lớn quyền lực, lại là tôn giả cảnh cường giả, nhưng cùng thánh tử so sánh, địa vị lại là chênh lệch rất xa. Thánh tử chi tại thánh địa là cực kỳ quý giá tài phú, bọn hắn trưởng thành cùng thánh địa tương lai cùng một nhị tở, huống hồ trước mắt Khai Dương thánh tử còn thân mang Đông Hoang thần thể, một khi thần thể lại thành đủ để che chở thánh địa mấy ngàn năm trường thịnh không suy, tuyệt đối không được có mất. Thánh địa trong, thánh tử địa vị gần với thánh chủ, lời nói có cực nặng phân lượng. Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới kia hỗn độn thánh thể tốc độ phát triển đáng sợ như thế. Khoát tay áo, Khai Dương thánh tử lau đi khóe miệng vết máu, mang trên mặt mấy phần trang nghiêm trầm giọng mở miệng. Cứ việc trước đó giao thủ 10 điểm ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra người tới thân phận, càng là thấy rõ hỗn độn thánh thể bây giờ tu vi, vậy mà đạt đến kinh khủng tôn giả cảnh tứ trọng thiên. Như thế tin tức đối với Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ đại lục tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, đều là một cái tình báo, hắn tồn tại, tựa như đặt ở tất cả mọi người trong lòng trên một khối cự thạch. 162 chương 163. Thánh thể dị tượng, bị chôn bản tử. Chương 163, thánh thể dị tượng, bị chôn bản tử. Bóng đêm trong sáng, tinh thần về xuống. Ngự không thuyền bên trên, Hoa Ninh ngồi tại bong tàu bồ đoàn bên trên, trong tay loay hoay trước đó cướp đoạt tới chiến lợi phẩm. Phẩm tướng không tệ, chính là chìm điểm. Mặc dù là kiện bán thánh khí, lại không nghĩ rằng có thể chống lại thần thể đồ đằng chi lực. Năm ngón tay tại trên gương đồng chậm rãi gõ một cái, Hoa Ninh lòng bàn tay hơi quán, linh lực màu vàng nóng theo hắn lòng bàn tay bên trong hiện hóa, tràn vào trong gương đồng. Mờ mịt màu vàng kim quang hoa tương dạ sắc sô tan, một cỗ nhu hòa nhưng lại cường đại uy áp từ trong đó phát ra đứng dậy cất bước. Hoa Ninh đi vào bong tàu rào chắn trước, hai tay kéo lên gương đồng, hai tay bên trong mênh mông linh lực tràn vào trong đó, lập tức kia mặt kính bị sấn thác tựa như một cái hỏa cầu, quang mang trướng mắt. Ầm ầm, uy lực tích xúc đến đỉnh phong, trong gương đồng lập tức có một cỗ ánh sáng màu vàng nóng kích xạ ra ngoài. Hoa Ninh hai tay nắm chặt phương hướng, trực tiếp nhắm ngay nơi xa một tòa cao ngất đỉnh núi. Chùm sáng màu vàng nóng vạch phá hư không, cơ hồ trong nháy mắt kia kinh khủng cổ sáng liền xung kích tại đỉnh núi kia bên trên. Hư không vang lên, không khí rên rỉ, kia cổ sáng trực tiếp theo to lớn ngọn núi bên trong xuyên thủng, rộng chừng gần ngàn mét đỉnh núi trực tiếp bị xé ra một cái độc lớn, trước sau trong suốt, uy lực vẫn được. Thu liễm quanh thân quang hoa, Hoa Ninh nâng trong tay gương đồng ước lượng một cái, tự lẩm bẩm. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này gương đồng uy lực nếu là toàn bộ thi triển, có thể trọng thương cựu trọng thiên tuấn giả, nếu là cùng cấp bậc cường giả thôi động, đủ để bộc phát ra địch nổi bán thánh cảnh cường giả uy lực kinh khủng. Bất quá, cái này gương đồng uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng so với Chu Tiên kiếm, còn hơi kém hơn rất nhiều. Lao Lưu, ngươi qua đây. Vớt cằm trầm ngâm một cái trước mắt, Hoa Ninh thoáng nhìn cách đó không xa Lưu Công Công, hé miệng cười một tiếng, hướng hắn kêu gọi một tiếng. Cái sau nghe vậy, vội vàng cất bước tới, nhưng khi hắn nhìn thấy Hoa Ninh nết miệng lên độ công lúc, trong lòng không khỏi lộn bột một cái, mí mắt chực nhảy. Đừng sợ, ta chính là làm nhỏ thí nghiệm thôi. Đến, ngươi giơ cái này gương đồng, đem hết toàn lực đi thôi động, sau đó ta dùng thánh thể đồ đằng cho ngươi đến một cái, nhìn xem có thể hay không bị được. Cười hắc hắc, Hoa Ninh đem gương đồng đưa tới Lưu Công Công trong tay, giúp hắn đem gương đồng bày ngay ngắn, rất để ý dặn dò một câu. Nghe nói như thế, Lưu Công Công cảm giác chân của mình lập tức mềm nhũn, hai tay cũng có chút không lắm lưu loát, mí mắt đạp đạp chực nhảy, suýt nữa đem trong tay gương đồng rớt xuống đất. Trên mặt càng là viết đầy sợ hãi. Yên tâm, dưới tay ta có chừng mực. Nhìn xem Lưu Công Công bộ kia sinh không thể luyến thần sắc, Hoa Ninh vô vô bờ vai của hắn, cười trấn an một câu. Bên cạnh, Hàn Nhu nhìn trước mắt tư thế, không nói tiếng nào, chỉ là che miệng cười khẽ, gương mặt xinh đẹp trên treo một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nuốt ngụm nước bọt, Lưu Công Công không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì cứng rắn, thân thể chấn động, quần quần linh lực theo quanh người hắn hiển hóa, không cần tiền hướng trong tay gương đồng dũng mãnh lao tới. Lập tức, chỉ thấy trong tay hắn gương đồng bắt đầu nở rộ mở mịt quang hoa, và nóng ánh quang mang đem trọn tòa ngự không thuyền chiếu rọi đột nhiên hiện ra. Chuẩn bị xong chưa? Ta tới a. Cảm thụ được kia gương đồng phát ra lực lượng thần bí, Hoa Ninh khẽ cười một tiếng, chợt hoạt động một cái cổ tay. Sau đó, chỉ thấy hai cánh tay hắn chậm rãi mở ra, sau lưng, một mảnh đại dương màu vàng kim biển lớn tùy theo hiện lên, cứ việc chỉ là hư ảnh, nhưng nó phát tán ra uy thế, tựa như một tòa đại sơn, đặt ở trong lòng mọi người. Một bên, Hàn Nhu cứ việc lùi đến một bên, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng kia bông hải dương màu vàng nóng, trong đôi mắt đẹp thần thái liên tục, tràn ngập tò mò. Về phần đối diện Lưu Công Công, thì không có như vậy nhàn tâm đi chú ý thánh thể về liền rượu, giờ phút này, hắn tất cả tinh lực cũng tại trong tay trên gương đồng. Cái này gương đồng mặc dù là kiện bán thánh khí, nhưng muốn thôi động nó, cần có linh lực vẫn như cũ không gì sánh được to lớn, mặc dù hắn tu vi đạt đến tôn giả tam trọng thiên, nhưng lại không cách nào lâu dài duy trì. Nhất niệm hoa khai, đối diện, Hoa Ninh người khoác màu vàng kim hào quang rực rỡ đem hắn sấn thác tựa như một vòng mặt trời, giơ tay nhấc chân cũng phảng phất một tôn thần linh. Sau đó, Hoa Ninh trong miệng liền có âm thanh vang vọng, sau lưng, kia phiến mênh mông hải dương màu vàng nóng dần dần ảm đạm, phảng phất huyết ảnh tại phá diệt. Thay vào đó, là một gốc chập chờn màu hồng nhạt cây đào, cành cây um tùm, như thật như ảo, vàng nóng ánh trên cành cây hất lên một tầng hào quang. Cành cây dần dần mở rộng, cây kia cây đào, phảng phất kinh lịch cả đời, theo xanh biếc một gốc nảy sinh bắt đầu, xanh ngắt ướt át, tại đại dương màu vàng nóng đổ vào sau khi, chậm rãi sinh trưởng. Rất nhanh, liền trở thành một gốc che trời cây đào, cảnh cây giang ra, nụ hoa, nương theo lấy hoa linh ý niệm hiện lên, tại nở rộ. Cây đào long trọng, hư ảnh, chiếm cứ cả tòa ngự không thuyền, màu hồng nhạt cánh hoa đem đen như mực bóng đêm phủ lên thành ấm áp quang hoa. Phàm là cây đào bao phủ chi địa, phản phất tạo thành một phương kết giới, ở chỗ này, hoa linh chính là tuyệt đối chúa tể, luôn xuất pháp thủy, tâm niệm của hắn, tựa hồ chính là mảnh này hư không pháp chỉ. 3. Hoa linh dưới tàng cây dạo bước, tựa như một tôn không linh tiên nhân, bấm tay vân về, lấy xuống một đóa đào hoa, bấm tay gảy nhẹ, kia cánh hoa tùy theo tàn lụi, nhẹ nhàng chậm rãi hướng Lưu Công Công bay xuống đi qua đào hoa tàn lụi, tại trong hư không tàn mát, năm mảnh cánh hoa riêng phần mình tàng ra, nhưng lại lẫn nhau liên kết, khinh nu không có nửa điểm trọng lượng. Có thể kia cánh hoa chỗ qua địa, hư không phảng phất cũng gánh chịu không được lực lượng của nó, rõ ràng nhìn xem nhẹ như lông hồng, có thể lại nặng như vạn cân. Màu hồng nhạt quang mang chiếu rọi qua hư không, gương đồng màu vàng kim quang hoa đang nhanh chóng ảm đạm, quang mang phảng phất cũng bị đuổi tàn ra. Gương đồng về sau, Lưu Công Công nhìn xem trước người chậm chạp bay xuống màu hồng nhạt đào hoa, trên mặt thần sắc đại chấn, bởi vì giờ khắc này hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Cứ việc trong tay gương đồng tại tán phát thần bí quang hoa, vẫn như trước không cách nào chống lại kia nhẹ đồng bền cánh hoa. Kia cánh hoa, tựa hồ chỉ cần rơi vào trên gương đồng, cái này cường đại bán thánh khí tựa hồ liền sẽ vỡ nát, biến thành một cái phế phẩm. Rầm rầm. Rốt cục, tại cánh hoa sắp phiêu lạc đến gương đồng thời khắc, hoa ninh đầu ngón tay bước khẽ, sau đó bong tàu trên hết thảy theo gió tiêu tán, đầy trời đào hoa mất đi bóng dáng. Cây kia bao phủ cả tòa ngự không thuyền cây đào, hơn phảng phất chưa hề xuất hiện qua, phảng phất giống như một giấc mơ. Được rồi, cái này phá kính về ngươi. Tay áo vung lên, hoa ninh tán đi quanh thân linh lực, cười đối Lưu Công Công nói một câu, liền quay đầu trở về buồng nhỏ trên tàu. Phanh. Nơi xa, kia bị hoa ninh lấy gương đồng xé ra lỗ lớn núi cao bên trong, có người đá vụn nổ tung. Sau đó, chỉ thấy một thai to mặt lớn bóng người từ bên trong rẽ ruổi lấy bò lên ra, đầy bụi đất, trên vai còn khiêng một cái vải rách bao tải. Lao, cái nào thằng danh có làm, đạo gia ngủ ở đây cái cảm giác đều có thể bị thiên khiển. Xì miệng bên trong miệng cho bụi, bàn tử theo nát bên trong đá rẽ rủa ra, bốn phía nhìn ra xa một cái, không thấy bóng người, lập tức văng tụ, hùng hùng hổ hổ. Sáng sớm hôm sau, Hoa Ninh ngồi tại ngự không thuyền bong tàu rào chắn bên trên, nhìn qua phía chân trời cảnh sắc buồn vô cớ xuất thần, trên mặt mang theo vài phần vẻ u sầu. Ú, chúng ta Ninh Vương điện hạ đây là thế nào, làm sao nhìn qua giống như có mấy phần sợ chứ? Lúc này, Hàn Nhu từ trong phòng cất bước ra, duỗi lưng một cái, uyển chuyển thân thể mềm mại bại lộ tại dưới ánh mặt trời, để cho người ta huyết mạch phún trương định thần nhìn lại, nàng liền nhìn thấy bong tàu rào chắn trên lẻ loi trơ trọi thân ảnh, lắc eo cất bước đi qua, đưa tay nâng cằm lên nhìn qua bên cạnh Hoa Ninh, gương mặt xinh đẹp treo mấy phần rào hoạt nụ cười trêu chọc nói: "Hồ Ly Tinh, ngươi cũng đừng ở cái này kích thích ta, tối hôm qua nhìn một đêm tiểu nhân sách, hiện tại vừa vặn nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết đây." Quay đầu trừng Hàn Nhu một cái, Hoa Ninh tức giận uy hiếp một câu: "Hừ, ngươi cũng chính là cái này ngoài miệng công phu thôi." Hừ nhẹ một tiếng, Hàn Nhu trên mặt lộ ra một vòng tiêu mị, khanh khách một tiếng, hờn dỗi róc xương lóc thịt Hoa Ninh một cái: "U, thật xinh đẹp tỷ tỷ a." Lười đi cùng Hàn Nhu cãi nhau, Hoa Ninh ngâng cằm lên tiếp tục nhìn qua nơi xa thất thần, đột nhiên, hắn nhìn thấy một vòng áo trắng bóng hình xinh đẹp từ nơi không xa phiêu nhiên mà qua, trên mặt lập tức lướt qua mấy phần kinh ngạc, ngôn ngữ mang theo mấy xóa hưng phấn nói: "Bất quá, vì sao kia bóng hình xinh đẹp nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt?" 163 chương 164. Gặp lại Phó Ninh Tuyết, Tà Dương Cốc hội nghị. Chương 164, gặp lại Phó Ninh Tuyết, Tà Dương Cốc hội nghị. Tiên tử tạm dừng bước, bản vương muốn mời ngươi cùng nhau thưởng thức cái này hào quang cảnh đẹp. Hai chân tại rào chắn trên đung đưa, Hoa Ninh bật cười lớn, nâng lên cánh tay hướng nơi xa phất phất tay, rắc cuống họng gào to một câu: "Nữ đế, chấm cho phép ngươi xuất cung du ngoạn, là để ngươi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Ta cái này 40 mét đại đao cho phép ngươi chạy trước 39 mét." Một bên, Hàn Nhu nhìn xem Hoa Ninh nhìn thấy mỹ nhân kia một mặt hưng phấn bộ dáng, đôi mắt đẹp hung hăng róc xương lóc thịt hắn một cái, hận không thể một cước đem kia ra hỏa theo bong tàu trên đạp xuống dưới. Nhưng hắn, hảo hảo thưởng thức một cái này cảnh đẹp, cùng tú lệ sông núi đến cái tiếp xúc thân mật. Ừm. Nơi xa đỉnh núi, có xinh đẹp bóng người thức tha mà đứng, thân mang một bộ váy dài trắng, dây thắt lưng bồng bềnh, cứ việc cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng kia có lồi có lõm huyền chuyển thân thể. Mái tóc màu đen rối tung trên vai, gương mặt xinh đẹp bên trên, lụa mỏng màu trắng che mặt, khí chất xuất trần, nhưng lại cho người ta một loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác hòa hợp. Nghe nơi xa chân trời truyền đến tiếng cười, xinh đẹp bóng người nghiêng người nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần nghi hoặc. Bất quá khi nàng thấy rõ kia ngự không thuyền bong tàu trên đứng thẳng bóng người về sau, đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần bình tĩnh. Chân ngọc điểm nhẹ, bóng người bồng bềnh mà lên, huyền chuyển thân thể tại trong hư không phiêu nhiên tiến lên, thỉnh thoảng liền tại Hoa Ninh tràn ngập ý cười trong mắt rơi vào bong tàu bên trên. Ninh Tuyết gặp qua Ninh Vương điện hạ, rút đi gương mặt xinh đẹp trên che giấu khinh bạc lụa trắng, Phó Ninh Tuyết thức tha thi lễ, khoe miệng hấp lấy một vòng nụ cười nói: "Không tệ." Trước mắt lâng lâng rơi xuống xinh đẹp thân ảnh, chính là trên lễ hoa đang gặp phải thiên kiêu mỹ nhân Vân Tiêu bảng xếp hạng mỹ nữ ở vị thứ 6 Phó Ninh Tuyết. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải Ninh Tuyết cô nương, xem ra chúng ta là thật rất có duyên phận. Lần thứ 3 gặp mặt cũng không có gì tốt đem tặng, liền đến cái tràn ngập yêu thương ôm một cái đi. Bật cười lớn, Hoa Ninh cười nên đón, bên trong miệng nói, gặp hắn giang hai cánh tay liền muốn hướng Phó Ninh Tuyết ôm đi. Cái sau thấy thế, bóng ánh gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, đôi mắt đẹp càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước người Hoa Ninh. Mà một bên, Hàn Nhu nhìn qua Hoa Ninh bộ kia ra mặt dày tư thế, đôi mắt đẹp hung hăng róc xương lóc thịt hắn một cái, khẽ gắt ngụm nước bọt, trực tiếp đem đầu ngả sang một bên, lười đi xem. Bởi vì nàng có thể dự đoán đến, tiếp xuống, cái này ra hỏa rất có thể sẽ bị một bàn tay phiến tại hắn mặt gấu bên trên. Bất quá tức giận sau khi, khóe mắt của nàng ánh mắt xéo qua không khỏi liếc về phía đạo kia áo trắng bóng hình xinh đẹp, đôi mắt đẹp, nhìn từ trên xuống dưới cố kia luyện chuyển thân thể mềm mại. Gương mặt đẹp đẽ, không thể bắt bẻ, dáng vóc cũng là có lồi có lõm, khí chất xuất trần, ngoại trừ bé thỏ trắng so với mình nhỏ hơn một chút, phương diện khác, không có bất luận cái gì thì vết. Xem ra vị này Phó Ninh Tuyết có thể cao cư Vân Tiêu bảng xếp hạng mỹ nữ vị thứ 6, không phải không có nguyên do. Nghĩ tới đây, Hàn Nu đối vị kia đại hạ nữ đế là càng thêm tò mò, nàng rất muốn biết rõ, vị kia cao cư đứng đầu bảng, đem Hoa Ninh cái kia xấu bụng giá hỏa thu dọn ngoan ngoãn người, đến tột cùng đến cỡ nào đẹp không gì sánh được. Khu khu. Đế hậu nên dùng nữa. Đúng lúc này, trong khoang thuyền Đông Hương cùng Thu Hương hai người từ bên trong ra, vừa vặn gặp được trước mắt một màn, ho nhẹ hai tiếng, ngựa khí mang theo vài phần nhắc nhở. Bong tàu bên trên, Hoa Ninh cảm thụ được Đông Hương hai người trông lại ánh mắt, trong lòng lập tức một đổ, giang hai cánh tay ra vội vàng thu về, ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng gãi đầu một cái. Trước người, Phó Ninh Tuyết nhìn qua thần sắc mang theo mấy phần lúng túng Hoa Ninh, khóe miệng treo lên độ cong thoáng làm lớn ra nhiều. Trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, xem ra, vị kia đại hạ nữ đế đối vị này Ninh Vương quản lý là rất nghiêm đây. Cơm nước xong xuôi, Hoa Ninh cùng Phó Ninh Tuyết ngồi đối diện có trong hồ sơ đại bồ đoàn bên trên, bên cạnh, Hàn Nhu bồi ngồi, cười châm trà đẩy lên cái sau trước người, Hoa Ninh mở miệng cười. Làm sao lại Ninh Tuyết cô nương một người, vị kia liếm. Bắc Hải Thiên Kiêu đây. Linh công tử nói có chuyện quan trọng, đoán chừng là cùng Bắc Hải Thiên Kiêu hội hợp đi đi. Nói tiếng cảm ơn, Phó Ninh Tuyết nhặt lên án đài trên chén trà, ống tay áo khẽ che, khẽ nhấp một miếng nói. Bản vương xem Ninh Tuyết cô nương khí sắc không tệ, gương mặt hồng nhuận, chắc là đã phá vỡ mà vào tôn giả cảnh đi. Gật đầu, Hoa Ninh đối Linh Kỳ hướng đi không có gì hứng thú, chỉ là cười dùng ánh mắt dò xét trước người mỹ nhân. Lấy hắn hiện tại tu vi, có thể rõ ràng thấy rõ Phó Ninh Tuyết cảnh giới, hẳn là ở vào tôn giả nhất trọng thiên cảnh giới. Linh lực không có bất luận cái gì phù phiếm, xem ra nàng nội tình căn cơ hẳn là không gì sánh được vững chắc. Vừa nhìn thấy Phó Ninh Tuyết, Hoa Ninh liền không tự chủ được nhớ tới cái kia kẻ xui xẻo đại lao hắc. Nhớ kỹ hắn tại ly khai đại hạ đế đô thời khắc, đúng lúc tại sơn cốc gặp mang dã, xem kia ra hỏa toàn thân mênh mông linh lực, chắc là ngay tại xung kích tôn giả cảnh, có thể bị hắn như vậy náo trò, đoán chừng cái này thời gian lại phải kéo dài. Không biết rõ kia ra hỏa hiện tại có thành công hay không phá vỡ mà vào tôn giả, hồi lâu không thấy, thật đúng là có mấy phần nhớ. Cái kia sẽ sáng lên cái hot đây. Ninh Vương điện hạ cái này nhãn lực, thật đúng là hiếm người so đây. Hoa Ninh một câu nói ra tự mình tu vi, Phó Ninh Tuyết gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, lời nói mang ẩn ý nói: "Cô nương không nên hiểu lầm, bản vương cái này tu vi, đích thật là kém nhiều, bất quá tại linh hồn lực một đạo, lại là có mấy phần cách nhìn. Cho nên có thể ước chừng đánh giá ra cô nương tu vi." Đối với Phó Ninh Tuyết lời nói mang ẩn ý, Hoa Ninh lạnh nhạt tự nhiên, nhặt lên trên bàn nước trà khẽ nhấp một miếng, không nhanh không chậm giải thích nói: "Ồ, không nghĩ tới Ninh Vương điện hạ đối linh hồn lực lại có như thế tạo nghệ." Nghe xong Hoa Ninh lời này, Phó Ninh Tuyết trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước người bóng người. Từ khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Ninh lúc, cũng cảm giác hắn cùng thế nhân trong miệng đề cập Hoàn Khố hoàng tử có chút khác nhau, mặc dù tu vi xác thực như nghe đồn lời nói, có thể trên người hắn phản phất hôn mê rồi một tầng mê vụ. Bây giờ, nghe xong Hoa Ninh giải thích, Phó Ninh Tuyết trong lòng ngược lại là toát ra mấy phần bình tĩnh. "Bang môn tà đạo tôi, trèo lên không được nơi thanh nhã." Khoát tay áo, Hoa Ninh thần sắc tự khiêm nhường cười một tiếng. Một bên, Hàn Nhu nghe Hoa Ninh lời này, nhịn không được hướng hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt, cái này ra hỏa khiêm tốn, thật đúng là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Ngược lại là một bên Lưu Công Công, nghe Hoa Ninh kia phiên ngôn ngữ, như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng là treo mấy phần hiểu rõ. Khó trách trước đó hắn luôn cảm thấy tự mình điện hạ trực giác kinh người, còn có thể một cái nhìn ra so với mình tu vi cao ra mấy lần nhiều người cảnh giới, nguyên lai là bởi vì hắn linh hồn lực cường đại. Linh hồn lực tu hành thế nhưng là so linh lực muốn càng thêm gian nan, tự mình điện hạ có thể đem này đạo tu làm được xuất sắc như thế, có thể thấy được hắn thiên phú dị bẩm. Cô nương đã là Đông Viêm hoàng triều người, cớ gì lại đến nơi đây? Nhặt lên trên bàn ấm trà giúp Phó Ninh Tuyết thêm nhiều, Hoa Ninh cười hỏi: "Nô gia nghe nói cái này Tà Dương Cốc ít ngày nữa liền muốn tổ chức một trận tình hội, lấy tiếng đàn chi đạo hội bạn, cho nên nghĩ đến tới đây nhìn xem." Gửi tới lời cảm ơn một tiếng, Phó Ninh Tuyết cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Hoa Ninh sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu nhìn bên cạnh Hàn Nhu một cái, ánh mắt mang theo mấy xóa hỏi thăm. Cái sau thấy thế, gật đầu nhẹ nhàng hơi điểm, khẳng định Hoa Ninh trong lòng suy đoán. "Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi ta a." 164 chương 165. Kim Tiếp, Phó Ninh Tuyết thăm dò. Chương 165, Kim Tiếp, Phó Ninh Tuyết thăm dò. Như thế nói đến, lần này thịnh hội ngược lại là sẽ tụ tập không ít phong nhã nhân sĩ. Trừng Hàn Nhu một cái, Hoa Ninh nhặt lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Chắc hẳn tới đây xinh đẹp tỷ tỷ hẳn là sẽ có không ít đi. Nói xong, Hoa Ninh lại là mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người ngồi ngay ngắn Phó Ninh Tuyết, khóe miệng ôm lấy một vòng đường cong nói. Nghe nói như thế, Phó Ninh Tuyết bưng chén trà ngọc thủ có chút dừng lại, đôi mắt đẹp trực tiếp hướng Hoa Ninh trông lại, khóe miệng ôm lấy một vòng nhàn nhạt đường cong. Ninh Vương điện hạ liền không sợ ta đem lời này thuật lại cho nữ đế bệ hạ. Khóe miệng hấp lấy một vòng mỉm cười, Phó Ninh Tuyết nửa đùa nửa thật nói: "Hừ, lời này nếu là thật sự bị đại hạ nữ đế nghe được, cái này ra hỏa, đoán chừng sẽ bị treo lên đánh 3 ngày." Phó Ninh Tuyết nói xong, bên cạnh Hàn Nhu hừ nhẹ một tiếng, chợt nhìn Hoa Ninh một cái sau hất đệm mở miệng. "Nói gì vậy, nhà ta nương tử thế nhưng là ôn nhu vô cùng, làm sao lại như thế thô bỉ?" Nghe vậy, Hoa Ninh nhịn không được trừng Hàn Nhu một cái, giúp Hạ Khuynh Thành giải thích. Hắn lời này nếu là bị lão tổ nghe được, chỉ sợ là con rùa xử lý học ngoại chú, không nín được cười: "Ngươi nương tử ôn nhu." "Ha ha ha ha." Ninh Vương điện hạ nghĩ đến cũng hiểu âm luật, không bằng một đạo tiến đến nhìn xem. nhấp nhẹ hớp trà nước, Phó Ninh Tuyết cười đề nghị. Kia là tự nhiên, như thế thịnh hội, tự nhiên đi nhìn một cái. Nghe vậy, Hoa Ninh lên tiếng gật đầu, đầu điểm cùng chống lúc lắc, thần tinh kia, sợ qua thôn này liền không có tiệm này. Hừ, ngươi kia là đi tham gia thịnh hội sao? Ta đều chẳng muốn chọc thủ ngươi. Xem chừng nhìn thấy trong mắt không nổ ra được. Nhìn Hoa Ninh bộ kia si hán thần sắc, Hàn Nhu tức giận trợn nhìn hắn một cái, thử nhẹ nói: "Ta Dương Cốc ở vào Khai Dương Thánh Địa cùng Đại Hạ Hoàng Triều chỗ giao giới, dựa theo cương vực mà nói, lệ thuộc Đại Hạ Hoàng Triều địa giới ở vào Hoàng Triều Đông Nam Bộ, nhiều núi non sông ngòi, đồi núi trải rộng, cảnh sắc nghi nhân, ngược lại là chỗ tuyệt hảo du lịch xứ sở. Ta Dương Cốc ở vào đồi núi sông núi chi đông, bởi vì tuyệt mỹ trời chiều mà gọi tên. Hôm nay, tại cái này Ta Dương Cốc sẽ tổ chức một trận thịnh hội, mời không thiếu niên nhẹ một đời thiên tiêu. Cứ việc mánh lưới là lấy cầm kỹ các bạn, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận này thịnh hội, đại khái dẫn đầu có thể nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu va chạm. Mà lần này thịnh hội tổ chức người, cư tất là một vị nổi tiếng xa gần kiếm tiên, thực lực siêu quần, thanh danh không thua siêu nhiên thế lực chủ quân, thánh chủ. Nghe đồn xưng, lần này thịnh hội tổng phát ra 12 đạo kim thiếp, mời chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong cực âm nổi danh người. Kim thiếp cấp cho yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, hoặc là thực lực siêu quần, có nghịch thiên công phạt chiến lược, hoặc là chính là tại đàn thuật một đạo có viễn siêu người khác cách nhìn, phàm là có thể cầm tới kim thiếp người, sẽ bị dẫn là thượng khách, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Về phần lần thịnh hội này tổ chức người, tại sao lại cố chấp như thế cầm kỹ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là lấy đàn thuật nhập kiếm, tiến vào mà thành tiểu kiếm tiên chi danh. Lạc Hà cùng cô vụ Tề Phi, thu thủy cộng trường tiên nhất sắc, cái này cảnh là thật đẹp vô cùng. Một đường đi tới, chỉ là vân tiêu mỹ nữ bảng đơn trên người cũng gặp được không dưới năm vị, xem ra lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Bong tàu bên trên, Hoa Ninh nhìn qua vân tiêu ở dưới tú lệ cảnh đẹp, trên mặt mang theo vài phần nụ cười nói. Một bên, bồ đoàn bên trên tĩnh tọa Phó Ninh Tuyết cùng Hàn Nhu, nghe Hoa Ninh cảm khái ngôn ngữ, gương mặt xinh đẹp thượng cổ giếng không gợn sóng. Một đường đi tới, lời này nàng nhóm đã nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi khi đụng phải xinh đẹp bóng người, Hoa Ninh liền tiến lên tiếng chào hỏi, mời người ta đi lên uống rượu mấy chén. Có thể các nàng xem đến Hoa Ninh bộ kia gương mặt mang cười thần sắc về sau, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác, khéo lời từ chối, vội vã ly khai. Kia vội vàng thần sắc, phản phất chỉ cần hơi chậm nửa bước, liền sẽ bị Hoa Ninh bắt lên thuyền, sau đó bán cho lòng dạ hiểm độc lão bản. Lão Lưu, bản vương dáng dấp không đẹp trai sao? Mỗi lần hồi tưởng lại những cái kia xinh đẹp tỷ tỷ cảnh giác nhãn thần, Hoa Ninh trên mặt đều sẽ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, quay đầu đi qua, nhìn cách đó không xa lão Lưu hỏi thầm một tiếng. Điện hạ thiên tư anh võ, tuấn mỹ phi phàm, khí chất xuất trần, để cho người ta cảm khái thiên cung tạo vật vẻ đẹp. Nghe nói như thế, Lưu Công Công sắc mặt khẽ giật mình, sau đó chính là cất bước tới, cung thân hồi đáp. Nếu như thế, những cái kia xinh đẹp tỷ tỷ vì sao cũng trôn tránh ta đây? Trên mặt lộ ra một vòng phiền muộn, Hoa Ninh mất hết cả hứng nói. Ê! Nghe vậy, muốn lên tiếng an ủi Lưu Công Công trên mặt lộ ra mấy phần khó xử, ấp úng nửa ngày đều không nói nên lời. Ngươi cũng đừng làm khó hắn, chính ngươi dạng gì trong lòng không có điểm số sao? Vừa nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ hận không thể hai mắt tỏa ánh sáng, tập như vậy bộ dáng sợ là bị người trở thành bọn buôn người, ai dám lên ngươi thuyền hải tặc? Nhìn xem Lưu Công Công bộ kia quấn bách bộ dáng, Hàn Nhu nhịn không được mở miệng, tức giận trợn nhìn Hoa Ninh một cái, nói ra trận tướng. Cũng liền Hồng Tuyết cô nương dạng này bộ dáng có lòng thương hại, cho ngươi mấy phần mặt mũi, liền cái này, ngươi còn muốn chiếm người ta tiện nghi đây, ra mặt là thật dày. Sau đó, Hàn Nhu lại ý thức được mình có sai lầm thỏa đáng, cứu vãn một cái, đem Phó Ninh Tuyết lượn quanh ra ngoài đối diện. Phó Ninh Tuyết không có mở miệng, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía Hoa Ninh ánh mắt mang theo mấy phần mỉm cười. Ninh Tuyết cô nương tiên tư thông minh, chắc hẳn nên nhận được kim bản tin. Xoay người lại, Hoa Ninh chừng Hàn Nhu một cái, mặt dạng mày dày cùng với nàng gạt ra một cái bộ đoàn, nhặt lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một miếng, chợt hướng trước người bộ dáng hỏi. May mắn. Gật đầu điểm nhẹ, Phó Ninh Tuyết chưa từng giấu giếm, cổ tay trắng trên không ở giữa vòng tay quang mang lóe lên, từ trong đó tay lấy ra vàng óng ánh thiết mời, cho Hoa Ninh đưa tới. Ninh Tuyết cô nương đây là tại thăm dò ta sao? Nhìn qua Phó Ninh Tuyết đưa tới kim thiếp, Hoa Ninh cười một tiếng, ánh mắt nhìn trước người bóng người, lời nói mang ẩn ý nói. Nghe vậy, Hàn Nhu đôi mắt đẹp có chút run lên, một bên Lưu Công Công cũng là cất bước tới, thần sắc trên mặt mang theo vài phần cảnh giác. Cười lắc đầu, Hoa Ninh năm ngón tay hơi quán, sau đó trong đầu của hắn một trận oanh minh, mênh mông linh hồn lực chen chúc mà đến, bám vào tại đầu ngón tay hắn phía trên. Đinh linh linh, chập ngón tay lại như dao, Hoa Ninh hai ngón lên tiếng kẹp ở Phó Ninh Tuyết đưa tới kim thiếp bên trên, lập tức liền nghe một trận êm hai tiếng đàn tại không khí tại trong hư không vang lên. Xoẹt xẹt, đó lấy một cỗ đáng sợ kiếm khí theo kim thiếp bên trong bắn ra, lau sạch lấy Hoa Ninh lọn tóc lướt qua, kiếm trường âm minh, mẫn diệt tại hư không bên trong. Bên cạnh, Hàn Nhu cùng Lưu Công Công nhìn qua kia đạo nhất tránh mà qua tiếng đàn kia quang, trên mặt đều là lướt qua mấy phần ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm kia kim thiếp. Vừa mới kia một cái chớp mắt, bọn hắn cũng cảm nhận được một cô đáng sợ kiếm khí tại tứ ngược, cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bọn hắn không chút nghi ngờ, kia tiếng đàn, nếu như hướng phía bọn hắn lướt đến, sợ là sẽ phải bị nhất kiếm chém đầu. Xem ra Ninh Vương điện hạ trên linh hồn lực tạo nghệ, không hề tầm thường a. Kéo lên thái dương một luồng tóc đen, Phó Ninh Tuyết đôi mắt đẹp đánh giá trước người Hoa Ninh, khóe miệng hấp lấy ý cười, ý vị thâm trường nói: "Bản vương điểm ấy đạo hạnh, tại cô nương trong mắt sợ là múa dịu quá mắt thợ." Cười lắc đầu, Hoa Ninh đánh giá trong tay kim thiếp, ngôn ngữ tự khiêm nhường mở miệng. Vừa mới kia một cái chớp mắt, Hoa Ninh vận dụng tiên phẩm nhị giai đỉnh phong linh hồn lực, hắn cho đối ứng linh lực cảnh giới, hẳn là hoàng đạo cực cảnh. Theo lý thuyết, tiên phẩm nhị giai linh hồn lực không tiếp nổi kia xóa kiếm khí, có thể Hoa Ninh hồn hải, có đế văn chìm đắm, lại có cường đại bí pháp gia trì, cho nên, ở đây trên đường, hắn linh hồn lực muốn viễn siêu thường nhân. Cho dù là tiên phẩm nhị giai linh hồn lực, lại có thể so sánh được một chút tôn giả tiên phẩm nhất giai. Về phần Hoa Ninh tại sao lại bại lộ thực lực, đơn giản là muốn cùng người trước mặt mà kết giao một phen thôi. Tại triển lộ thực lực trước, Phó Ninh Tuyết chỗ kính ý, bất quá là hắn Ninh Vương điện hạ thân phận. Nhưng hôm nay, Hoa Ninh trong tay đã có thêm một cái bên ngoài có thể cùng thiên tiêu đối ẩm thẻ đánh bạc, chính là cái này tiên phẩm nhị giai linh hồn lực. Về phần vì sao Hoa Ninh ẩn giấu đi linh hồn lực cảnh giới, đơn giản là lưu nhiều át chủ bài thôi. Lần này hành động, hắn mục đích đã đạt tới, không cần huyết kỹ. Chương 166 Thanh Y Điệp, đồ hóa trang. Chương 166 Thanh Y Điệp, đồ hóa trang. Dãy núi vần quanh, thương phong tú lệ. Tà Dương Cốc ở vào vùng Đông Nam Thủy Chi Địa, chiếm diện tích hơn 10 dặm phương viên, phong cảnh tú lệ, khí hậu nghi nhân. Cái gọi là đông đoán hạ lương, là trói trang mùa hè nghỉ mát tháng địa, lại là lạnh thấu xương trời đông giá rét một phương lò sưởi. Tà Dương Cốc vị trí kỳ lạ, rõ ràng ở vào dãy núi vờn quanh ở giữa, mệnh danh là cốc, có thể địa thế lại so chung quanh dãy núi cao nửa bậc. Không khác, chỉ vì cái này Tà Dương Cốc ở vào một tòa trùng điệp ngọn núi hiểm trở bên trong vây quanh, tuy là bồn địa, có thể địa thế lại muốn tới càng cao hơn đứng thẳng. Cũng chính là loại này kỳ lạ địa thế sáng tạo ra Tà Dương Cốc đặc biệt, phương tây có một phương thiên nhãn hang đá, có thể tại hoàng hôn thời gian thưởng thức đến tuyệt mỹ ánh nắng chiều. Mà Tà Dương Cốc gọi tên chính là từ hắn tú lệ mặt trời lặn ánh chiều tà mà gọi tên. Về phần cái này Tà Dương Cốc chủ nhân thân phận cũng là bí ẩn, như vậy tuyệt mỹ chi địa theo lý thuyết là rất nhiều thế lực tất tranh chỗ, nhưng giống như tất cả mọi người đưa nó không để ý đến đồng dạng. Liên liên này phương cương vực thuộc về chi địa đại hạ hoàng triều, cũng không nói thêm gì, phản phất ngầm cho phép. Cứ việc không có người chính diện đề cập, nhưng rất nhiều trong lòng người cũng có một cái ngầm thừa nhận chung nhận thức, chính là cái này Tà Dương Cốc chi địa thuộc về vị kia danh mãn kinh hoa phong lưu nha sĩ Thanh Phong Kiếm Tiên. Mà lần này Tà Dương Cốc thịnh hội càng là ngồi vững rất nhiều người trong lòng suy đoán. Tà Dương Cốc bên trong sắp đặt trang viên, tên là Thanh Phong Cư, ôn tồn lễ độ, cảnh sát nghi nhân, chiếm diện tích to lớn, cơ hồ chiếm cứ Tà Dương Cốc nửa bên chi địa. Có một phong cách riêng trang viên, cơ hồ tìm không được hai chỗ bộ dáng nhất trí sân nhỏ, mỗi tòa lâm viên cũng từng thiết kế tỉ mỉ, mục đích chính là vì nổi bật trang viên này chủ nhân phong nhã. Giờ phút này, tại cái này lớn như vậy Thanh Phong Cư bên trong, có không thiếu niên nhẹ thiên kiêu tại ngắm cảnh, cứ việc không ít người đều là thấy qua việc đời nhân vật, có thể đến chỗ này, vẫn như cụ khó nén trong lòng kinh ngạc. Tòa trang viên này thiết kế, không có loại kia tận lực điêu khắc tự khí, càng nhiều là y theo thiên công tạo vật vẻ đẹp, thêm chút sau khi sửa tô điểm nghi nhân cảnh sát. Trong trang viên có chuyên môn phụ trách dẫn đường chiêu đãi đồng tử, tu vi không tầm thường, trên thân lộ ra một cỗ xuất trần khí chất, cùng thế tục phiền nhiễu không hợp nhau. Thanh Phong Cư, hậu viện, ý ý nha nha. Trang viên lịch sự tao nhã, giả sơn cùng dòng sông hội tụ, chậm rãi quán chú vào trang vườn một vùng thanh trì bên trong. Tiểu viện tĩnh mịch, tươi mát trang nhã, nhìn thấy trước mắt đều là xanh ngắt tươi tát, vắng vẻ u cốc, để cho người ta tâm cảnh không tự chủ liền sẽ buông lòng xuống tới. Trong tiểu viện có một tòa thúy trúc dựng cái bàn, khoảng trừng bất quá rộng 2 mét, đứng ở rừng trúc dưới, bên cạnh chính là một tòa cao 3 mét đá xanh giả sơn. Giờ phút này trúc trên đài có bóng người đứng sừng sững, thân mang một bộ màu đỏ chót trường bào, y y y nha nha tại kia sâu tiếng nói, mở miệng nói hát hí khúc. Bóng người thức tha, thân đoạn tu dài, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt đậm trang, tóc xanh như suối, mắt ngọc mày ngài, mày liêu phát họa vì nàng bằng thêm mấy phần quý khí. Gương mặt kia gò má rất là mỹ mạo, môi đỏ như máu, đôi mắt thâm thúy, giữa mi tâm một điểm mực đỏ, vì nàng bằng thêm mấy phần dị dạng mỹ lệ. Vẹn vẹn là này tấm khuôn mặt, liền so ra mà vượt Vân Tiêu trên bảng danh sách gần phía trước mỹ nhân. Mà khí chất của nàng, ôn nhu bên trong lộ ra mấy phần già dặn, động như thỏ chạy, tính như xử nữ, càng đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, không cách nào so sánh cùng nhau. Nói tóm lại, đối với nàng đánh giá, chính là người này gần giống yêu quái. Nàng vũ bộ 10 điểm nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo ra thân, nhẹ nhọn đùa giỡn khang tại rừng trúc bên trong quanh quẩn, nhưng không có nửa điểm đột ngột, ngược lại mang theo vài phần du dương, để cho người ta không tự chủ đưa vào trong đó. Bên tay phải, rừng trúc phía dưới, có đạo đồng ngồi xuống, trước người án đài bên trên có đàn ngọc cất đặt, năm ngón tay gậy tấu lên trận trận tiếng đàn, hợp lấy đùa giỡn khang tại trong sân quanh quẩn. Cách đó không xa có một gian thương phòng trúc xanh, mái hiên buông xuống, dưới có án đài, trên đó phóng có bàn trà, cuộn cuộn nước sôi tại nhỏ cắt trong hũ vật tuôn, bước lên trận trận nhiệt khí. Bên tay trái có một bộ thanh y nam tử ngồi ngay ngắn, áo bào rộng rãi, không nhiễm trần thế, lười biếng bộ dáng ngược lại là cùng cái này xanh ngắt không cốc phá lệ hòa hợp. Nam tử nhìn xem tuổi không lớn lắm, 30 tuổi, ra mặt bộ dạng, bộ dáng tuấn lãng, nhưng lại mang theo vài phần kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy trong con mắt hình như có tinh hà phản chiếu. Bất quá trên người hắn tán phát khí chất, cho người cảm giác 10 điểm mâu thuẫn. Hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất một cái chưa từng lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí chàng cương đại, phong mang sắc bén. Có thể lại nhìn kỹ, nhưng lại mang theo vài phần lười nhác, khí chất xuất trần, không tranh quyền thế. Vụt vụt, nhặt lên trà bình, thanh y nam tử lấy trúc nhiếp từ trong đó kẹp ra 2 tích lũy xanh biếc lá trà, đặt trong tay ấm tử xa bên trong, nhấc lên đun sôi nước nóng đổ vào trong ấm trà, nhẹ nhàng lung lay. Keng, đúng lúc này, trong sân tấu vang lên tiếng đàn im bặt mà dừng, dừng trúc dưới. Đạo đồng trước người đàn ngọc từ giữa đó căng nước, vô cớ đàn đứt dây, điểm không may. Tiếng đàn kết thúc, trúc trên đài bóng người ngừng trong miệng đùa giỡn khang, nhẹ nhàng cơ ống tay áo, thấp giọng nỉ non một câu. Nói xong, thân ảnh của nàng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, gió thu quét lá vàng, suối chảy nhẹ ngăn nước, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại phòng trúc trước bàn trà bên trên. Nếm thử, mới từ Nam Lăng đưa tới. Đối diện, thanh y nam tử khẽ ngẩng đầu, nhặt lên cắt hũ rót 2 chén, màu sắc xanh biếc, tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại có mấy phần cay đắng. Cười một tiếng, nam tử đem chén trà đẩy lên bóng người trước mặt, nói khẽ: Không nói lời gì, đồ hóa trang bóng người nhặt lên ly trà trước mặt khẽ nhấp một miếng, dựa vào tại trên ghế trúc chắp tay trước ngực hai con người, tại bình luận cái này trong chén trà vị. lối vào nhẹ nhàng, cảm giác tơ lụa có thể dư vị trong đó, lại đều là đắng chát. Phóng xuống chén trà, đồ hóa trang bóng người mở mắt ra, nhếch miệng, mang trên mặt mấy phần ghét bỏ nói. Nghe vậy, thanh y nam tử nhún vai, đối nàng từ chối cho ý kiến, tự lo nhặt lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Tính toán thời gian, cái kia tiểu tử cũng nhanh đến. Rất nhiều thời gian không thấy, ta cái này trong lòng, thật là có mấy phần nghĩ hắn. Năm ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chút đài, đồ hóa trang bóng người nhìn qua trong sân hồ suối, khoe miệng câu lên một vòng động lòng người đường cong, lạnh nhạt cười nói: "Ngươi để cho ta tổ chức trận này thịnh hội mục đích chính là vì hắn." Đối diện, thanh y bóng người nghe nói như thế, trên mặt đồng dạng lộ ra mấy phần ý cười, theo âm thanh hỏi: "Hắn ra mặt mặc dù dày, vẫn còn không có phần này mặt mũi." Lắc đầu, đồ hóa trang bóng người cười nhạt lên tiếng, trước mắt tựa hồ có chật vật bóng người hiện hiện, đáng thương như vậy. Nghe nói kia gia hỏa có thể tu hành, ta cái này niềm vui thú, nghĩ đến lại có thể bằng thêm mấy phần. Kiếm thuật của ngươi mặc dù thô bỉ, có thể cho kia gia hỏa là mấy ngày sư phó, cũng là qua loa. Dừng một chút, đồ hóa trang bóng người lại là mở miệng, liếc qua đối diện thanh y bóng người, khóe miệng ôm lấy đường cong nói: "Nghe vậy, thanh y nam tử trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cái này gia hỏa, nói tới nói lui vẫn là trước sau như một tổn hại. Mặc dù lần trước giao thủ sơ lược thua nàng nửa chiều, nhưng mình tốt xấu cũng có cái kiếm tiên chi danh, ở đây nói chìm đắm hồi lâu, thiên hạ không biết có bao nhiêu người nghĩ tại hắn dưới đường nghe rằng. Làm sao đến cái này gia hỏa bên trong miệng, kiếm thuật của mình liền thành qua loa, còn nói cái gì, cho kia gia hỏa là mấy ngày sư phó cũng qua loa. Ngươi phái đi ra vây giết Khai Dương thánh tử người như thế nào?" Bất đắc dĩ cười một tiếng, thanh ý nam tử lại là hỏi: "Thất bại, bị nửa đường xuất hiện người cho quấy nhiễu, còn đem món kia bán thánh khí cướp đi." Nhún vai, đồ hóa trang bóng người dựa vào ghế đu bên trong, gương mặt không hề bận tâm. "Ồ, còn có người có dũng khí đoạt ngươi đồ vật." Nghe nói như thế, thanh y nam tử đôi lông mày hơi nhíu, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc nói: "Đã phái người đi tra các loại tìm được cái kia ra hỏa, trực tiếp bắt tới băng, ném đến phía sau núi cho chó ăn." Trầm ngâm một cái chớp mắt, bóng người lại là nói: "Ta làm sao nghe nói, cái kia nửa đường giết ra bóng người là hỗn độn thánh thể đây?" Khóe miệng hấp lấy một vòng mỉm cười, thanh y nam tử theo âm thanh mở miệng: "Không đến thánh cảnh thánh thể, bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi, tác dụng duy nhất chính là có thể phóng huyết luyện đan." Thanh y nam tử không để cho đồ hóa trang bóng người trên mặt sinh ra nửa phần bận sóng, chỉ là bình tĩnh mở miệng đối diện. Thanh y bóng người nghe nói như thế, ngược lại là nhận đồng gật đầu: "Không đến thánh cảnh, coi như lại xuất sắc thiên kiêu, bất quá đều là nhiều tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến thôi." 166 chương 167. Bị trào phúng. "Ngươi được không?" Chương 167. Bị trào phúng. "Ngươi được không?" "Huynh đại, dáng dấp phong nhã nha, so ra mà vượt ta 1%. Bằng hữu, cả ngày đi ra ngoài con cây đàn mệt không? Nhìn xem vẫn rất đẹp đẽ, có thể để cho ta xem một chút sao?" "Tiểu tỷ tỷ, đêm nay nhưng có hẹn, không biết có thể hay không để mặt cùng đi ăn tối." "Hoa, huynh đại, ngươi ăn đồ ăn lớn lên sao? Làm sao cao như vậy, có tiểu tam thức đi, nhà ngươi giường lớn không lớn, ngủ mở sao?" "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này bảy bảy có chút quá lớn đi, trên nấc thang thời điểm chú ý một chút, trước mặt mọi người bị trò mèo coi như không tốt lắm." Rốt cục, tại mặt trời chói chang thời khắc, Hoa Ninh một nhóm cưỡi ngự không thuyền đi tới Tà Dương Cốc, tại trang viên cách đó không xa xuống thuyền, đi bộ. Còn chưa từng vào cửa, Hoa Ninh liền như cái xã giao châu bỏ trứng người bệnh, mở ra máy hát, với ai đều là một bộ như quen thuộc thần sắc, cười tại kia chào hỏi. Sau lưng, Hàn Nu nhìn xem Hoa Ninh bộ kia tư thế, bóng ánh trên trán lướt qua mấy bôi đen lên dày, cố ý cùng hắn kéo ra thân vị, tựa hồ tại nói cho người bên ngoài, tự mình không biết hắn. Về phần Phó Ninh Tuyết, gương mặt xinh đẹp cũng treo mấy xóa bất đắc dĩ, bất quá ở chung một đoạn thời gian, hiểu rõ Hoa Ninh làm người bản tính về sau, nàng ngược lại là cảm thấy vị này Ninh Vương rất là thú vị. Mà những cái kia bị Hoa Ninh trêu ghẹo bóng người, chỉ là lễ phép gật đầu, lại chưa từng ngừng chân cùng hắn hàn huyên. Cái này ra hỏa ngôn ngữ mặc dù không có gì không đúng, nhưng làm sao nghe làm sao cảm giác khó chịu, thật đẹp trai tiểu tử, làm sao hết lần này tới lần khác liền há to miệng đây. Rốt cục, tại không thắng phiền chán hàn huyên bên trong, Hoa Ninh một nhóm đi tới trang viên môn đình trước. Chư vị ở xa tới, nghĩ là vất vả, bất quá vẫn là muốn làm phiền mấy vị đưa ra thiết mời, sau đó sẽ có tiểu đồng chiêu đãi. Gặp Hoa Ninh một nhóm tới, môn đình trước có thanh niên bóng người tiến lên, thi lễ một phen sau chính là mở miệng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, để cho người ta không hiểu sinh ra hảo cảm. Một bên, Phó Ninh Tuyết nghe vậy, nhẹ giẫm bước liên tục liền muốn tiến lên, lại bị Hoa Ninh đưa tay ngăn lại. "Không cần như thế phiền phức." Khoát tay áo, Hoa Ninh đưa cho nàng một cái nhãn thần, sau đó, đã tính trước vô bộ ngực của mình, cười tiến lên. "Khụ khụ." Háng giọng một cái, Hoa Ninh đi vào bóng người trước người, nhíu mày sao, nháy mắt ra hiệu, giống kia Di Hồng viện bên ngoài ôm khách nữ nhân, tao thủ lộc tư. Sau lưng, Hàn Nhu một nhóm nhìn xem Hoa Ninh bộ kia tư thế, trên mặt lập tức hiện ra mấy xóa hồng nghi, bất quá lại đều không nói lời gì, chỉ là đứng ở phía sau lặng lặng đem hắn đánh giá. Đánh phía nam tới cái là ma. Khoe miệng một phát, Hoa Ninh dò xét cái đầu hướng trước người bóng người đưa tới, cứng cổ ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, con mắt quay tròn đảo quanh, thần sắc trên mặt mang theo vài phần chờ mong. Hoa Ninh nói xong, trước người thanh niên sắc mặt thờ ơ, hai chân có chút triệt thoái phía sau nửa bước, nhìn về phía Hoa Ninh ánh mắt mang theo mấy phần hồ nghi, lại có chút cổ quái, thần tình kia tựa như tại quan tâm. Đồ đần. Sau lưng, Hàn Nhu khẽ miệng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp đang nghe Hoa Ninh kia cổ quái ám hiệu về sau, dần dần trở nên cứng ngắc, bóng ánh trên trán bắt đầu có hạt tuyến lướt qua. "Ngươi, cút cho ta." Tức giận thanh âm tại Hàn Nhu trong miệng vang vọng, sau đó, gặp nàng bay lên một cước trực tiếp đá vào Hoa Ninh trên ông, đem hắn đá bay ra ngoài. Một bên, Phó Ninh Tuyết gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần mờ mịt, hiển nhiên không biết rõ Hoa Ninh vừa mới nói câu nói kia là ý gì, giống như ngoại trừ có chút khó đọc, không có cái gì đặc biệt. Về phần đi theo phía sau Lưu Công Công cùng Đông Hương hai người, thì là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng không rõ ràng Hoa Ninh lời nói vì sao. "Uy, các ngươi đến cùng có hay không thể mời, nếu như không có mau để cho mở, đừng làm trở ngại nhóm chúng ta đi vào." Ngay tại Hoa Ninh xấu hổ cười trở lại trước mặt thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa từ phía sau vang lên, trong lời nói mang theo vài phần khinh miệt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 5-6 người đang cất bước tới, thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang, trên thân tán phát linh lực cũng là không tầm thường, đặt tới Thái Nguyên cảnh bắt trọng thiên ở giữa bóng người, tu vi càng là có hoàng đạo cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, 26-27 tuổi khoảng trường niên kỷ có thể có được như thế tu vi, hoàn toàn chính xác tính được thượng thiên kiêu. Đây không phải là Thái Huyền Tông trưởng giáo dưới trướng thủ tịch đệ tử sao? Tựa như là, bất quá Thái Huyền Tông xuất sắc nhất đệ tử không phải thiếu tông chủ Huyền Kỳ sao? Làm sao lần này phái hắn tới? Nghe nói lần trước Đại Hạ Đế Đô tổ chức xong lễ hoa đăng về sau, vị kia thiếu tông chủ liền bế quan đi, lần này nghĩ đến là không có thời gian. Nghe nói, vị này thủ tịch đệ tử là lấy đàn thuật tu kiếm, tạo nghệ rất sâu, có thể được mời tham gia lần này đại hội, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Động tĩnh bên này cũng đưa tới không ít người vây xem, rất nhanh, liền có người hiểu chuyện nhận ra trước mắt một người, chính là Đại Hạ Hoàng triều bên trong rất có nổi danh Thái Huyền Tông đệ tử. Kia cầm đầu thì là Thái Huyền Tông trưởng giáo dưới trướng thủ tịch đệ tử, Lâm Thiên, tu vi hoàng đạo cực cảnh tứ trọng thiên, so thiếu tông chủ Huyền Kỳ còn phải cao hơn một bậc. Mặc dù kia Lâm Thiên chưa từng mở miệng, nhưng cũng chưa từng ngăn cản đồng hành người quát lớn, nhìn hắn mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo thần sắc, hiển nhiên là ngầm cho phép. Trừng lên mi mắt, Lâm Thiên ánh mắt xuống trên người Hoa Ninh, khi hắn cảm nhận được cái sau quanh thân tán phát linh lực ba động về sau, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh miệt. Thật thú vị, thần kiều cảnh tu vi lại cũng có mặt tới đây, không sợ bị người cười rơi răng hàm sao? Ngươi là cái thá gì a, cũng dám ở điều này cùng ta hô to gọi nhỏ. Thật không biết do ai cởi quần đem ngươi lộ ra, như thế tú lệ phong cảnh thật là làm cho ngươi trương này miệng túi cho trà đạp. Sớm biết rõ tìm người đem ngươi làm chết ở trên đường, bất tới đây trước mắt, thật sự là suối quẩy. Vốn cho rằng tại cái này tú mỹ chi địa không đụng tới tiểu năng, không nghĩ tới, lại vẫn thật có mắt không mở đuổi tới đánh mặt, cái này không tinh khiết toán loại nha. Hai tay vây quanh, Hoa Ninh cứng cổ, làm ra một bộ 2-500 vạn thần sắc tại gọi là dầm dĩ, thần kiều cảnh tu vi nhường hắn giả bộ đại đế cấp bậc khí chẳng, dẫn tới vô số người vì đó ghé mắt. Ngươi, ngươi. Mà đối diện, cái kia trước đó kêu gào cùng Hoa Ninh đối tuyến bóng người, bị hắn hai câu nói trực tiếp đem mặt toán giận thành màu gan heo, ngươi nửa ngày không có biện xuất hoàn chỉnh một câu. Mà một bên Lâm Thiên, ánh mắt thì trực tiếp vượt qua Hoa Ninh, rơi vào Hàn Nhu trên thân, vừa mới còn tràn đầy khinh miệt nhãn thần tại lúc này, tràn đầy mừng rỡ. Về phần một bên Phó Ninh Tuyết, bởi vì trên mặt lụa mỏng, cho nên thấy không rõ dung nhan, bất quá xem kia một đôi trong suốt đôi mắt đẹp liền có thể thấy rõ, người này nên tuyệt mỹ. Có thể nàng toàn thân tán phát khí chất tựa như đang nhắc nhở, người sống chớ tiến vào, cho dù Lâm Thiên như vậy tự cho là bất phàm thiên tiêu, ở trước mặt nàng cũng có dũng khí cảm giác tự ti mặc cảm, không dám cùng nàng đối mặt. Ngược lại là Hàn Nhu, thân thể mềm mại uyển chuyển, dung nhan đẹp đẽ, toàn thân tản ra một cỗ tự nhiên mỹ hoặc, so với Phó Ninh Tuyết tới nói, muốn càng thêm dễ dàng tiếp cận đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn nhận biết Hàn Nhu, không đúng, sắp từ nói, là theo Vân Tiêu bảng xếp hạng trên bảng danh sách nhìn thấy qua. Tại Hạ Thái Huyền Tông trưởng giáo dưới trướng thủ tịch đệ tử, Lâm Thiên, gặp qua Hàn Nhu cô nương. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Thiên sửa sang lại chính một cái quần áo, sau đó, giả bộ làm ra một bộ thân sĩ bộ dáng, đi thẳng tới Hàn Nhu trước mặt, như quen thuộc cùng với nàng chào hỏi. Gặp qua? Ngươi ở đâu gặp qua? Ta làm sao không biết rõ? Xem miệng ngươi môi phát tím, không hiện đỏ ửng, tay bị eo, sắc mặt tố bạch, xem xét chính là thận hư dấu hiệu. Tốt à, ta biết rõ, nguyên lai ngươi là loại kia tay làm hàm nhai năm ngón tay hiệp, khó trách ngươi nói gặp qua nàng, nghĩ đến không ít nhìn lén chân dung đi. Tự mình nhìn một cái, ngươi kia tay phải cũng mài ra vết chai tới, xem ra lực cánh tay kinh người à, một ngày mấy lần. Thấp kém, ô hế, không nghĩ tới ngươi nhìn xem dạng chó hình người, đúng là loại này bẩn thỉu người, thật sự là ném ngươi tông môn mặt. Phi, tranh thủ thời gian cách xa một chút, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy buồn nôn. Ngay tại Hàn Nhu muốn nói chuyện thời khắc, một bên, vậy sẽ Thái Huyền Tông đệ tử tổn hại thương tích đẩy mình Hoa Ninh cất bước tới, một cái từ phía sau vòng lấy Hàn Nhu vòng eo. Sau đó, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng địa chuyện, giúp Lâm Thiên phân tích bệnh của hắn chứng, càng nói càng hăng hái, chỉ là trên mặt, nổi lên càng ngày càng nhiều ghét bỏ. 167 chương 168. Ba ba đánh mặt, ngươi đang gọi cái gì? Chương 168, ba ba đánh mặt, ngươi đang gọi cái gì? Ngươi nói bậy. Hoa Ninh nói xong, Lâm Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hai bên gương mặt có chút phím hồng, có chút nóng lên, cứng cổ giải thích. Hắn không nghĩ tới, Hoa Ninh một cái thần tiểu cảnh tu vi, lại còn là vị thần y, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn triệu chứng. Tức giận sau khi, Lâm Thiên trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nói tự mình biểu trưng thu rõ ràng như thế sao? Trước đây không lâu, hắn tu hành thường xuyên thường tư tưởng không tập trung, đau lưng chuẩn rút, trong đêm mồ hôi trộm, thế là liền tìm vị y sư cho mình chẩn trị. Kết quả nhường hắn 10 điểm im lặng, vị kia y sư nói với mình bình thường đừng quá mức tay làm hàm nhai, phải hiểu được tiết chế. Việc này bí ẩn, ngoại trừ vị kia y sư cùng hắn bên ngoài, lại không thứ ba người biết được, nhưng bây giờ, Hoa Ninh lại một câu nói ra chẩn tướng, làm sao nhường trong lòng của hắn không sợ hãi. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, hắn có thể nào thừa nhận, nếu là bệnh này chứng ngồi vững, hắn về sau còn như thế nào cùng trong tông môn tiểu hồng, tiểu lan, tiểu thanh nàng nhóm quái hoạt. Bất quá, theo trước đó cùng nàng nhóm mây mưa lúc giống như cũng có thể nhìn ra, nàng nhóm đối với mình, phảng phất có nhiều thất vọng, hai phút chẳng lẽ còn không đủ dài sao? Ồ, xem ra ngươi đối ta chẩn bệnh có mấy phần hoài nghi. Không bằng như vậy đi, ta Dương Cốc bên trong cũng không thiếu y sư, có thể đem bọn hắn gọi đến, giúp ngươi chẩn trị một cái, nhìn xem ta nói chính là có phải có sai. Đối diện, Hoa Ninh nhìn xem Lâm Thiên không ngừng biến ảo sắc mặt, vui mừng nhướng mày, chỉ một bên vị kia Tà Dương Cốc nội bộ nhân viên, cười lên tiếng. Lần này cũng không phải Hoa Ninh che, mà là thật bị hắn chẩn đoán được tới. Từ lần trước tại Lư Minh nơi đó đạt được y thư về sau, hắn cũng coi như được một vị không chứng nhận y sư, Vọng Văn Vấn Thiết rất quen vô cùng. Quả nhiên, Hoa Ninh lời vừa nói ra, Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, song quyền nắm kết rung động, nửa ngày không nói tiếng nào. Không thể nào không thể nào, cái này Thái Huyền Tông trưởng giáo thủ tịch đệ tử nguyên lai là cái thật hư. Đừng nói, tay phải hắn trên thật là có kén, đoán chừng là thời gian dài từ hải ma luyện ra. Ma ơi, có thể đem tay mài ra kén, cái này cần năm dài tháng dài vận động đi, khó trách hắn sắc mặt nhìn xem có mấy phần tố bạch. Gặp Lâm Thiên trầm mặc, chung quanh xem náo nhiệt tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, trong lúc vô hình nhận đồng Hoa Ninh trần bệnh, xì xào bàn tán. Đánh rắm, ta đây là luyện kiếm luyện được. Nhãn thần che lấp nhìn Hoa Ninh một cái, Lâm Thiên rốt cục nhẫn chịu không được trong lòng đè nén lửa giận, hướng về phía đám người gầm thét một tiếng, bản thân giải thích. Ồ, luyện kiếm sao? Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương, không chỉ có muốn tự cấp tự túc, vậy mà liền ra hỏa cũng lại ngắn lại nhỏ. Đối diện, Hoa Ninh không chút nào cho hắn giải thích cơ hội, theo lời nói gốc dạ tiếp tục dẫn dắt, đem mọi người suy nghĩ dẫn tới trong khe. Người nói bậy. Hoa Ninh lời này lại đâm chọt Lâm Thiên chỗ đau, mặt cũng bị tức thành màu gan heo, rát cuống họng tại kia kêu khóc, cũng phá âm. Gấp, ngươi xem, hắn gấp. Sự thật thắng hùng biện luận đây, không phải xem ai giọng lớn ai liền thắng. Muốn theo cái này lý, kia loa còn có thua. Rát khỏe miệng cười một tiếng, Hoa Ninh nhìn xem Lâm Thiên kia gần như sụp đổ thần sắc, trong lòng trong bụng nở hoa. Được rồi, tự mình tại cái này luyện kiếm đi, ta không rảnh chơi với ngươi. Khoát tay áo, Hoa Ninh quay người liền muốn hướng trong trang viên cất bước, lại bị bên cạnh người thanh niên kia ngăn lại, muốn hắn đưa ra thiệp mời. Ha ha, tại cái này nhiều lời nửa ngày, thậm chí ngay cả cái thiếp mời cũng không bỏ ra nổi tới. Cũng đúng, ngươi một cái thần kiểu cảnh tu sĩ có thể có phần này tư cách mới là lạ. Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, nơi này là phong nhã nhân sĩ tụ hội chỗ, cũng không phải cái gì a miêu a cầu ăn xin địa phương. Gặp Hoa Ninh bị cản trở xuống tới, kia trước đó cùng Hoa Ninh đối tuyến Thái Huyền Tông đệ tử rốt cục bắt lấy cơ hội, gấp chạy hai bước tới, lỗ mũi hướng lên trời tại kia chế giễu Hoa Ninh. Ha ha, lời nói này rất đúng, nơi này là phong nhã nhân sĩ tụ hội chỗ, không phải a miêu a cầu ăn xin chi địa, thứ thời, liền đi nhanh lên, bất tại cái này mất mặt. Một bên, Lâm Thiên cũng là cất bước tới, tựa hồ bắt lấy Hoa Ninh nhược điểm, tại kia cùng hắn điên cuồng đối tuyến, luôn ngữ nhục nhã nói. Nói xong, chỉ thấy hắn theo không gian vòng tay bên trong tay lấy ra màu tím thiệp mời, cho môn đỉnh trước người phụ trách đưa tới đạt được chứng nhận, thu hồi thiệp mời lúc, Lâm Thiên còn cố ý tại Hoa Ninh trước mắt lung lay, tựa như sợ hắn thấy không rõ đồng dạng. Thiệp mời cùng chia ba cái đẳng cấp, tử, đỏ, kim tam sắc, trong đó, kim thiệp hàm kim lượng tối cao đương nhiên, cũng không thể nói Lâm Thiên thiệp mời là rất rưởi, có thể nhận thiệp mời, đủ để nhìn ra hắn là có mấy phần bản lãnh. Ta mẹ nó, tiểu gia thả các ngươi một ngựa không những không hiểu được cảm kích, còn liếm lắc mặt tới để cho ta rút ra, thật đúng là mù mắt chó của các ngươi, đi ra ngoài mang đầu óc sao? Đến, ta hỏi một chút ngươi, đầu ngươi bên trong chính là dạ hương sao? Nghe nói như thế, Hoa Ninh vén tay áo lên liền cất bước tiến lên, sợi tóc bay múa, thần sắc trưng dương, tựa như kia mới từ trên núi xuống tới thổ phỉ. Sau lưng, Lưu Công Công thấy thế, cũng là bước nhanh tiến lên, cũng chỉ điểm ra sau trực tiếp định trụ vị kêu kêu gào Thái Huyền Tông đệ tử. Một bên, đám người thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần kinh sợ, ai cũng không hề nghĩ tới, vị này cùng sau lưng Hoa Ninh, nhìn qua cũng không dễ thấy lao giả, đúng là vị cường đại tôn giả. Ba, đi vào trước mặt, Hoa Ninh trước mặt mọi người cởi giày, thoáng vung mạnh một cái, bột một tiếng liền quất vào đệ tử kia trên mặt, lập tức, một mảnh đỏ bừng dấu giày từ trên mặt hắn hiện hiện, đau rát. Ngươi tại chó sủa cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi tại chó sủa cái gì? A chết rồi mệt mỏi. Ba ba lại là hai đế giày quất lên, Hoa Ninh đưa tay nắm chặt người kia lỗ thai, rát lớn giọng tại bên thai hắn trên gào to, đều nhanh cho đứa bé đánh chết. Phi. Xì ngụm nước bọt, Hoa Ninh nhấc chân đá vào người kia trên mông, trực tiếp cho hắn tới chó đỡ cức. Khụ khụ, tiểu tuyết ta, đem thiếp mời cho ta lấy ra. Làm xong những này, Hoa Ninh lại cất bước đi vào Phó Ninh Tuyết trước người, hai tay chắp sau lưng, ho nhẹ một tiếng sau mở miệng, nháy mắt ra hiệu cho nàng nháy mắt. Xin nhờ, Ninh Tuyết cô nương, trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể để cho ta xuống đài không được nha. Liên lần này, trang lần này liền tốt. Cái sau thấy thế, gương mặt xinh đẹp nao nao, bất quá nghe được trong đầu vang lên thanh âm đàm thoại, nàng lập tức hiểu được, lườm hắn một cái, liền từ không gian vòng tay trung tướng tâm kiệu kim thiếp lấy ra ngoài. Có lẽ là vì phối hợp Hoa Ninh diễn kịch, Phó Ninh Tuyết còn học Đông Hương bộ dáng của hai người, cung kính đem kim thiếp đưa tới. Khụ khụ, làm không tệ. Đưa lưng về phía đám người nết miệng cười một tiếng, Hoa Ninh giống sai sử nha đầu giống như vô vô Phó Ninh Tuyết vai đẹp, chợt tiếp nhận thiệp mời, trở lại hướng Lâm Thiên cất bước đi qua. Đến, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Nhận biết cái này hai chữ sao? Đến, ta dạy cho ngươi đọc, cùng ta liệu, đây là Diên Kim, Kim Thiết Kim, cái chữ này là tờ IE, Kim Thiết Thiếp, quen biết sao? Lại nhìn một cái này nhan sắc, có phải hay không so ngươi kia nát nho đồng dạng đẹp mắt có thêm? Phi, rách dưới hàng, tranh thủ thời gian tìm cống thoát nước ném đi đi, bớt đi vào mất mặt. Cầm kim thiếp đi vào Lâm Thiên trước mặt, Hoa Ninh hai mắt trừng giống trung đồng, trên mặt treo thổ phỉ phách lối thần sắc, khoa tay múa chân đứng tại Lâm Thiên trước mặt. Nói, còn 10 điểm đắc ý chỉ vào phía trên vàng lóng ánh hai cái chữ to, cực điểm nhục nhã tại kia dạy hắn nhận thức chữ, nghe Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, nằm đấm nắm chặt, hận không thể một bàn tay đem hắn vung mạnh chết. Có thể đứng một bên Lưu Công Công, cũng đã đem hắn khóa chặt, chỉ cần hắn hơi có dị động, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ chết. Mà một bên đám người, khi nhìn đến Hoa Ninh lấy ra kim thiếp một khắc này, lập tức phát ra trận trận kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Kim thiếp, kia thế nhưng là kim thiếp à? Cứ tất, lần này Tà Dương cốc tụ hội, hết thảy phát ra 12 đạo kim thiếp, phàm là nắm giữ nó người, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Ai, cái này đợt giả bộ thật sự là thư sướng, mỗi lần nhìn thấy những cái kia ngu mọi người chấn kinh, bản vương cái này trong lòng liền giống hoa đồng dạng vui vẻ. Cầm kim thiếp tại Lâm Thiên trên mặt quay hai lần, Hoa Ninh cười nhạo một đợt, liền cất bước trở lại, đi tới cửa đỉnh tiền nghiệm chứng kim thiếp, liền dẫn một nhóm mấy người tiến vào Tà Dương Cốc trang viên. 168 chương 169. Mỹ nữ tụ tập. Chương 169, mỹ nữ tụ tập. Ai nha, cái này phong cảnh thật đúng là không tệ. Lão Lưu đợi lát nữa đi nghe ngóng một cái, nhìn xem bao nhiêu tiền có thể mua lại, ngày sau các loại khí trời nóng bức, hoặc là nương tử đang có mang, có thể tới nghỉ mát. Trong trang viên, Hoa Ninh nhìn qua trước mắt độc đáo cảnh sắc, rất là hài lòng, quen thuộc cùng kẻ không quen biết chào hỏi. Sau đó, trong đầu hắn đột nhiên bắn ra một cái ý niệm trong đầu, con mắt có chút nhất chuyển, nhưng người đối Lưu Công Công nói. Nghe vậy, Lưu Công Công dọa một lảo đảo, trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu đổ rào rào rơi xuống, đáp ứng, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, lâm vào khó xử tình cảnh lúng túng. Về phần một bên đi ngang qua bóng người, nghe được Hoa Ninh lời này, cũng giống như sống gặp quỷ đồng dạng nhìn hắn một cái, nói nhỏ một tiếng phong tử, bước nhanh ly khai, sợ tung tóe tự mình một thân máu. Mà sau lưng Hàn Nhu cùng Phó Ninh Tuyết hai người, thì đối Hoa Ninh lời ra kinh người đã miễn dịch, rất tốt một đứa bé, hết lần này tới lần khác liền lớn cái miệng. Ngay sau, cái này ra hỏa sợ là rất có thể bởi vì miệng quá tổn hại mà bị đánh chết. Ngược lại là Hàn Nhu, nghe Hoa Ninh ngôn ngữ như có điều suy nghĩ, đến thời khắc này, nàng đại khái minh bạch, vì sao tôn chủ như vậy ưa thích rước hiếp cái này ra hỏa, tám thành cũng là bởi vì hắn nói chuyện không thông qua đại não. Ninh Vương điện hạ, Ninh Tuyết đụng phải một vị quen biết, liền xin được cáo lui trước. Cất bước cẩm tú trang viên ở giữa, Phó Ninh Tuyết bước chân tại lúc này ngừng chân, khuôn mặt mỉm cười đối Hoa Ninh thi lễ, cáo từ nói: "Cô nương xin cứ tự nhiên." Gật đầu cười một tiếng, Hoa Ninh cũng không giữ lại. Nói xong, Phó Ninh Tuyết liền quay người ly khai, thỉnh thoảng, thức tha bóng hình xinh đẹp liền biến mất ở tầm mắt ở giữa. Có thể làm cho như thế bộ dáng coi là bạn bè, hơn phân nửa cũng là vị khuynh thành mỹ nhân, thật muốn theo tới nhìn xem. Nhìn qua Phó Ninh Tuyết bóng lưng biến mất, Hoa Ninh vuốt cằm cân nhắc lên tiếng, trên mặt mang mấy phần hiếu kỳ. "Sắp thôi." Nghe vậy, một bên Hàn Nhu không khỏi róc xương lóc thịt hắn một cái, khẽ gắt một ngụm, trên mặt ghét bỏ. Lần này tụ hội tới không thiếu thiên kiêu a. Nhịn không được cười lên, Hoa Ninh tiếp tục tại cái này cẩm tú trong trang viên cất bước, buồn bực ngán ngẩm đối bên cạnh Hàn Nhu hỏi. "Nói nhảm. Lần này Tà Dương Quốc hội nghị, riêng là kim tiếp liền phát ra 12 đạo, mặc dù những người này không nhất định đều đến nhà, nhưng theo Phó Ninh Tuyết như vậy thiên kiêu liền có thể nhìn ra, lần này hội nghị phất lượng." Điểm nhẹ gật đầu, Hàn Nhu giọng dịu dàng trả lời. "Tà Dương Quốc vị kia kiếm tiên triệu tập lần này tụ hội mục đích, lại là vì sao đây?" Vước cằm, Hoa Ninh tiếp tục mở miệng. "Tin tức ngầm sưng, vị kia kiếm tiên có thể muốn thu một vị quan môn đệ tử, chắc hẳn rất nhiều thiên kiêu là vì thế mà đến đi." Đơn giản ngẫm nghĩ một cái, Hàn Nhu nói ra dạng này một thì bí ẩn. "Ồ, kiếm tiên muốn thu đệ tử?" Nghe nói như thế, Hoa Ninh trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, đuôi lông mày trao lên. Nhìn chung cả tòa đại lục, có thể bị mang theo kiếm tiên chi danh cường giả cũng chỉ có 5 vị số lượng, Đông Hoàng có 2 vị. Có thể được tôn sùng là kiếm tiên, hắn thực lực siêu nhiên xuất chúng, trên kiếm đạo lý giải, đương thời càng là không người đưa ra phải. Mỗi một vị kiếm tiên không chỉ có thực lực bản thân siêu tuyệt, phía sau càng là có được cường đại mạng lưới quan hệ, dù cho là hoàng triều, thánh địa như vậy siêu nhiên thế lực, cũng không dám tùy tiện đi đắc tội. Cho dù thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng lấy bái nhập kiếm tiên môn thứ làm vinh, có cửa này mi mang theo, có thể để không có chút nào bối cảnh người bình bộ thanh vân, cùng siêu nhiên thế lực thiên tiêu bình khởi bình tọa. Chắc hẳn lần này hội nghị tuyệt đại bộ phận người tới đây, cũng ốm như vậy mục đích. Đây không phải là Phỉ Thúy Cốc cốc chủ chi nữ, Ngọc Thanh Tiên nhà, quả nhiên như nghe đồn rằng mỹ mạo. Mặc dù nàng tại Vân Tiêu bảng xếp hạng mỹ nữ thượng vị liệt 24, có thể ta cảm thấy nàng so phía trước mấy vị đến còn muốn mỹ mạo. Nghe nói nàng thu Tà Dương Cốc phát ra màu tím thiệp mời, không nghĩ tới, vị này mạo mỹ nhân nhi còn đối cầm kỹ một đạo có như thế tạo nghệ. Lúc này, chợt nghe nơi xa truyền đến một trận rối loạn, không ít người tại kia xì xào bàn tán, lẫn nhau nghị luận. Nghe vậy, Hoa Ninh ánh mắt cũng là theo bóng người nhìn lại, quả nhiên thấy được cách đó không xa duyên dáng yêu kiều xinh xắn bộ dáng, đương nhiên đó là lần trước lễ hoa đang nhìn thấy Ngọc Thanh Tiên. Nàng lúc này một bộ màu xanh váy áo mang theo, tư thái thức tha, dung nhan xuất chúng, bên cạnh đi theo rất nhiều Phỉ Thúy Cốc đệ tử, nàng đứng tại ở giữa vị trí, giống như chúng tinh phùng nguyệt. Bất quá nhường Hoa Ninh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần trước bị hắn lợi bình ký danh là không phải người tốt vị kia Phỉ Thúy Cốc thủ tịch đại đệ tử Phương Nghị lại cũng thỉnh lình xuất hiện. Ngọc Thanh Tiên tựa hồ cũng chú ý tới cách đó không xa quăng tới ánh mắt Hoa Ninh, khoe miệng triển lộ một vòng nét mặt tươi cười, khẽ bước cằm, trò chuyện biểu lễ nghi. "Ai, quả nhiên a, bản vương đi tới chỗ nào đều là như vậy làm người khác chú ý." Cười cùng Ngọc Thanh Tiên phất phất tay, Hoa Ninh rất là ra mặt dày khoe khoang một câu, trêu đến bên cạnh Hàn Nhu lúc thì trắng mắt. "Mau nhìn mau nhìn, đây không phải là Đông Viêm Hoàng Triều Bích Hà Tông thủ tịch đại đệ tử, Ấm Tuyền Nha. Thật đúng là, nàng xếp hạng thế nhưng là so Ngọc Thanh Tiên còn phải cao hơn một bậc, đứng hàng 21 vị đây. Hoa, thật xinh đẹp a, tiểu diễm như lửa, có lồi có lõm, tràn đầy chinh phục dục a." Bên này tiếng huyên náo vừa dứt, cách đó không xa lại có tiếng ồn ào vang vọng, tiếng kinh hô liên tiếp. Kia phía dưới đỉnh nghỉ mát, Hoa Ninh ngồi xuống tại trên bàn đá, ăn mâm đựng trái cây bên trong nho hướng nơi xa nhìn lại, lập tức liền thấy một vị thân mang lửa đỏ váy dài mỹ mạo bóng người Ấm Tuyền, Đông Viêm Hoàng Triều Bích Hà Tông thủ tịch đại đệ tử, tu vi tại Hoàng Đạo cực cảnh tứ trọng tiên, so Ngọc Thanh Tiên còn phải cao hơn một bậc. Hoa Ninh đối nàng rất quan, ấn tượng đầu tiên chính là có mấy phần cao ngạo, dáng vóc nở nang, một đầu kiểu diễm như lửa tóc dài rối tung trên vai, tựa như lạc nhật ánh nắng chiều. Khuôn mặt đẹp đẽ, bờ môi đỏ thắm, toàn thân tản ra một cỗ tiểu bá nói, đầu ngẩng cao sọ làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra mấy phần chinh phục dục. "Thiên đây, ta không có hoa mắt đi, ta thấy được hay. Nhanh, phiến ta một bàn tay, để cho ta biết mình không có ở nằm mơ, ba tê, đau quá, xem ra không phải đang nằm mơ, ta lại thật thấy được nữ thần trong động. Thật xinh đẹp, thật là hoàn mỹ, thật lớn. Nàng bên cạnh người kia là ai? Mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn là thật đẹp, như thế khí chất giống như trích tiên rơi xuống phàm trần. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nơi xa, đột nhiên truyền đến kinh sợ một hồi tiếng sói tru, đám người ở đó tựa như tại phản tổ, phát ra không giống tiếng người kêu khóc định thần nhìn lại, Hoa Ninh kinh ngạc phát hiện, kêu bóng người, đúng là trước đó từ biệt Phó Ninh Tuyết, bất quá, nàng lúc này bên cạnh có thêm một đạo bóng hình xinh đẹp. Người kia một bộ màu tím váy dài, tóc đen buộc tóc, ngắn gọn xưa cũ gô đào châm gài tóc đặt sau đầu, dây thắt lưng trầm rãi, tư thái yểu điệu đẹp đẽ gương mặt tựa như thượng thiên tạo hình, không thi phấn trang điểm, cho người ta một loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác hòa hợp. Phía sau nàng có một cái xưa cũ đàn ngọc, cứ việc cái hiện lộ lấy một góc, nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia đàn ngọc tinh xảo, màu sắc xưa cũ, chất tinh mỹ. Theo Hoa Ninh cảm giác bên trong, hắn suy đoán, cái kia thanh đàn, tuyệt vật phi phàm, cứ việc ba động yếu ớt dây tóc, nhưng Hoa Ninh vẫn là đã nhận ra một cỗ cường đại mịt mờ ba động. Như hắn không có đoán sai, cái kia thanh đàn ngọc hẳn là kiện bán thánh khí, luận đến phẩm chất, thậm chí so với hắn cho lão lưu viên kia gương đồng còn muốn cường đại. Nàng, hẳn là Vân Tiêu bảng xếp hạng mỹ nữ đứng hàng thứ 7 khai dương thánh nữ a. Vuốt cằm đem kia mỹ mạo nữ tử dò xét một phen. Hoa Ninh ngôn ngữ mang theo vài phần không xác định nói 169 chương 170. Nếu không, Vương Thúc cho ngươi đập một cái. Chương 170, nếu không, Vương Thúc cho ngươi đập một cái. Ai, xem ra lần này đi ra ngoài thật đúng là cái lựa chọn chính xác, vậy mà đụng phải nhiều như vậy trên bảng nổi danh xinh đẹp tỷ tỷ. Trong lương đình, Hoa Ninh quen thuộc cùng những cái kia chỉ ở trên bức họa thấy qua bóng người chào hỏi, như quen thuộc tư thế làm cho người ta không hiểu ra sao. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này là nơi nào tới phổ tin nam, thần tiểu cảnh tu vi không biết rõ làm sao trà trộn vào tới. Ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, không sợ sau khi trở về quỷ ván giặt đồ sao? Cái sau thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị tự mình cũng không lắm rõ ràng. Một bên, Lưu Công Công nghe được lời kia, trực tiếp là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không nhớ rõ tự mình điện hạ vừa mới nói cái gì. Tu vi càng là vượt qua chư vị thánh tử một đoạn, mặc dù hắn ra mặt rất dày, có thể thực lực của hắn nói ra lời nói này ngược lại là không có gì không ổn. Vậy dạng này nói, Ninh Vương điện hạ là có thể đánh qua đại hạ nữ đế rồi. Thấy thế, Hàn Nu vội vàng tiến lên đem Hoa Ninh đỡ lấy, gương mặt xinh đẹp treo mấy phần nghi hoặc, theo bản năng giúp hắn vuốt vuốt eo, giọng dịu dàng dò hỏi: "Chờ ta hỏa táng về sau, liền chọn mấy quyển đẹp mắt sách nhét vào trong quan tài, xem như chôn cùng." Bởi vì ngoại trừ tôn chủ, nàng thực tế nghĩ không ra còn có ai có thể để cho trước mắt cái này xấu bụng ra hỏa lộ ra như vậy thân sắc. Hình dạng tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, cho người ấn tượng đầu tiên có mấy phần nho nhã hiền hòa, khóe miệng hấp lấy nụ cười để cho người ta không tự chủ được sinh ra mấy phần cảm giác hòa hợp. Nghe vậy, Hoa Ninh nhếch miệng cười một tiếng, theo âm điệu tán gẫu nói: "Thế nào, đây là đến đại hạ hoàng triều ra dáng tới?" Có cần hay không Vương Thúc ta đi qua cho ngươi đập một cái, xin ngài lao nhân ra tới đây chứ. Sau lưng, Đông Hương cùng Thu Hương lần thứ nhất nhìn thấy đế hậu lộ ra như vậy thần sắc, gương mặt xinh đẹp nổi lên mấy xóa hồng nghi, không hiểu nhìn về phía bên cạnh Lưu Công Công. Còn có Bắc Hải, Nam Lăng hẳn là cũng sẽ có thiên tiêu tới. Giao Quang Thánh Địa không biết rõ sẽ có hay không có người đến, nghe nói bọn hắn cũng nhận được kim thiếp. Vuốt cằm nhỉ non một câu, Hoa Ninh có chút mất hết cả hứng. Ngươi biết cái gì, ta cái này kêu đau lão bà. Ngay tại Hoa Ninh sinh ly tử biệt thời khắc, kia quen thuộc thanh âm đàm thoại lại lần nữa theo trong đầu hắn vang vọng, so sánh vừa mới nhiều hơn mấy phần cười lạnh. Người tới, tuổi trẻ bộ dáng, là vị tuấn lãng nam tử, thân thể tu dài, một bộ trường bào màu tím mang theo, khí chất bằng thêm mấy phần xuất trần. Lão Lưu A chờ ta sau khi đi liền đi chuẩn bị cố quan tài, muốn kim ti nam mục, không phải vậy ta sợ gì nước. Trong lương đình, Hoa Ninh nâng cầm lên ném đi ánh mắt, mang trên mặt mấy phần có chút hăng hái thần sắc, ôm lấy khỏe miệng trêu chọc nói: "Tiểu Hoa, đã tới làm sao không đến cho Vương Thúc Thỉnh ăn đây?" "Là tôn chủ." "Liền đến liền đến." Hắn lời nói này xong, lập tức dẫn tới Hàn Nhu lúc thì trắng mắt, muốn mở miệng phản bác, lại không thể nào tranh luận, dù sao ngồi ở trước mặt mình vô lại ra hỏa, thế nhưng là người mang hỗn độn thánh thể. Ngôn ngữ một trận, Hàn Nhu lại là mở miệng, che miệng cười khẽ, thanh âm mang theo vài phần trêu chọc. Cười khổ một tiếng, Hoa Ninh một bàn tay đập vào Hàn Nhu trên ông, thần sắc đổi phế, tựa như về sau rốt cuộc quay không tới. "Đi chuẩn bị đốt tốt kim sang rồi đi, các ngươi điện hạ chuyến đi này, sợ là đến quẻ cánh tay quẻ chân trở về." Nghe vậy, Hàn Nhu trầm ngâm một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức lướt lên mấy xóa bừng tỉnh, không lắm xác định nói. Ngay tại Hoa Ninh chắc chắn tự an ủi mình thời khắc, bên cạnh Hàn Nhu tầm mắt khẽ nâng, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa chen chúc bóng người, ngựa khí mang theo vài phần trang nghiêm nói. Nhếch miệng, Hoa Ninh dựa vào đình nghỉ mát trên trụ đá, nhai nuốt lấy Đông Hương đưa tới nho, mập mờ mở miệng: "Ai, nên tôi vẫn là tới, lần này tám thành là chạy không được. Cái này ít cho bọn hắn giả bộ, không phải một khắc cuối cùng xuất hiện, thật sự là cây lá cây qua sông, toàn bộ nhờ một cố lăng kình." Nghe vậy, Hoa Ninh cũng là thoáng mở mắt ra, theo Hàn Nhu ánh mắt nhìn lại, sau đó liền thấy một vị thân mang hoa phục tuổi trẻ nam tử cất bước vào cửa, bên cạnh vây quanh vô số bóng người, giống như chúng tinh phủ nguyệt. "Nhú bay," Hoa Ninh hứng hở giải thích một tiếng, sau đó lại nâng lên tự mình nhị ca, trên mặt dần dần đã tuôn ra mấy xóa hư phấn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khổ các, treo một bộ sinh không thể luyến thần sắc. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại làm cho người dòm chi không đấu, ở trên người hắn phảng phất che một tầng thần bí khăn che mặt. "Đi thôi, trước tìm địa phương híp mắt một hồi, cái này một đường đi tới có thể cho ta dạy vò quá sức. Đến thời điểm Đông Viêm hoàng triều cùng Khai Dương thánh địa người đều tại, tùy tiện giúp hắn tìm cớ đều có thể đưa tiện hắn." Đông Viêm hoàng triều nhị hoàng tử nghe nói cũng nhận được kim thiếp, không biết rõ vị Tiêu Minh Vương trải nghiệm sẽ không theo một đạo đến đây. Chiếm xong Hàn Nhu tiện nghi, Hoa Ninh lại quay đầu nhìn về phía sau lưng lão Lưu, tận tình dặn dò: phảng phất tại bàn giao hậu sự, làm cho lão Lưu cùng Đông Hương hai người như lọt vào trong sương mù. Chỗ mi tâm có tinh thần đồ quay tô điểm, màu sắc mờ mịt, màu tím phun trào, lộ ra mấy phần lộng lẫy. Nửa nén hương thời gian, ngươi nếu là không xuất hiện ở trước mặt ta, liền thật làm cho bọn hắn giúp ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Ngược lại là các ngươi Đại Minh hoàng triều, một cái gia dáng thiên kiêu đều chưa từng lộ diện, chẳng lẽ lại cái này trẻ tuổi một đời thực lực, còn chưa kịp đại hạ hoàng triều sao? Lắc đầu, Hàn Nu không lắm xác định nói. Không nói chuyện mặc dù như thế, có thể hắn cái này trong lòng vẫn là nhịn không được có chút lẩm bẩm, bất quá rất nhanh, Hoa Ninh lại là thoải mái, tự mình thế nhưng là đi đến đang ngồi đến mừng, chỗ nào gặp nửa phần khác người sự tình rồi. Cái này, chính là cái kia bị tự mình thánh nữ đè ép một đầu thiên cơ thánh tử. Nhìn xem Hoa Ninh trên mặt mang nụ cười, Hàn Nu hừ nhẹ một tiếng, ngôn ngữ mang theo vài phần trêu chọc nói. Tuy nói thiên cơ thánh địa từ trước đến nay lấy thánh nữ cầm đầu, có thể vị này thánh tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, chiến lực đồng dạng cường đại. Trừng lên mí mắt, Hoa Ninh liền nghĩ tới cái kia đại lão hắc, cảm thấy cùng hắn rất là hợp ý hung tận trừng Hàn Nu một cái, Hoa Ninh mặt dạn mày dày cho mình giải thích. Khác lạ chính là, hắn một đôi trong mắt cũng không phải là thâm thúy màu đen, mà là giống như mênh mông tinh thần hào quang màu tím, yêu diễm mà thần bí. Lần tụ hội này, liền đến cái này một vị thánh tử thánh nữ sao? Trừng Hàn Nu một cái, Hoa Ninh không chút nào keo kiệt tự mình đối Hạ Khuynh Thành lời ca tụng, cứ việc có chút từ ngữ có chút khuyết đại, hữu danh vô thực, nhưng Hoa Ninh vẫn là thốt ra. Vị này thiên cơ thánh tử trước đây không lâu đã đột phá chí tôn người cảnh, liên tiếp bại trong thánh địa mấy vị cảnh giới cao trưởng lão, chiến lược đáng sợ. Có thể tiếng cười kia rơi vào Hoa Ninh trong lỗ tai, lại làm cho hắn toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, một cái lảo đảo không có đứng vững, suýt nữa theo trên bậc thang mới ngã xuống. Ngược lại là ta kia nhị ca, như thật dự định tới này tham gia náo nhiệt, vừa vặn đỡ phải ta đi tìm. Rũi lưng một cái, Hoa Ninh theo trên ghế dài đứng dậy, làm bộ liền muốn gọi tiểu đồng mang bọn hắn ở chỗ nghỉ chân một chút. Bên cạnh, Hàn Nu nghe được Hoa Ninh hỏi thăm, gật đầu sau nghiêm túc trả lời, nhìn về phía thiên cơ thánh tử đôi mắt đẹp mang theo vài phần trang nghiêm. Nhà ta nương tử kia thế nhưng là ôn tồn lễ độ, khí độ lộng lẫy, ôn nhu quan tâm nhà lành mỹ thiếu nữ, làm sao lại làm loại kia thô tục sự tình. Nhỏ lạc kia thôi, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, trực tiếp đi ra ngoài tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Thế nào? Ta Đại Minh bên trong tự nhiên không thiếu tuổi trẻ thiên kiêu, đoán chừng còn tại trên đường đi. Mặc dù hắn liền đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ khí tức tiết ra ngoài, nhưng vẫn là cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách, hiển nhiên, hắn tu vi muốn viễn siêu đang ngồi một đám thiên kiêu. Một bên, Hàn Nu nhìn qua Hoa Ninh chật vật rời đi thân ảnh, nâng bé thỏ trắng than nhẹ một tiếng, sau đó, chính là đối Lưu Công Công mở miệng dặn dò. Lợi hại tới. Ngày lễ ngày Tết, liền cho ta đốt thêm mấy cái người giấy, nhất định nhớ kỹ muốn tìm thợ khéo, đem người giấy buộc xinh đẹp nhiều. Con mắt có chút nhất chuyển, Hàn Nu nói ra một câu suýt nữa đem Hoa Ninh nghẹn chết tới. Cự ly lần này Tà Dương Cốc tụ hội bắt đầu còn có một ngày thời gian, đoán chừng những cái kia lợi hại nhân vật, ngày mai mới có thể đến đi. Ngay tại Hoa Ninh sắp phóng gia đình nghỉ mát thời khắc, đột nhiên, một cô quen thuộc thanh âm đàm thoại tại trong đầu hắn vang vọng, mang theo vài phần ý cười. Lời kia âm rơi xuống, dọa Hoa Ninh khẽ run rẩy, không dám tiếp tục lãnh đạm nửa bước, rắc cuống họng ngao gào một tiếng, chân đạp đạo pháp, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, kia hốt hoảng thần sắc, tựa hồ sau lưng có chó đang đuổi đồng dạng. Nam Lăng, Bắc Hải, không biết rõ kia hai cái đoán loại có thể hay không tới. Cái này nói lời gì, nhà ta nương tử là cái loại người này sao?